Chương 223, sinh tử trò chơi chương 223, sinh tử trò chơi ngươi. Ngươi không muốn nói mỏ.
A. Rất nhanh, tứ nữ đã đạt thành nhất trí ý kiến. Dương Kim Vượng suy nghĩ một lúc, chỉ Tống Vân Mai, còn có Diệp Hoan, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi một tổ, Tống Vân Hà cùng Triệu Linh Nhi một tổ. Một hồi, ta cho mỗi người một con dao, các ngươi hai bên vật lộn, phe thắng công việc, phe thua chết. Dương Kim Vượng cười lấy vỗ tay một cái. Tô Tiểu Ngọc gật đầu một cái. Diệp công tử, chúng ta lập tức đến. Hay là nói một chút chuyện này đi. Lúc này, tứ nữ tập hợp một chỗ. Tô Tiểu Ngọc lo lắng Dương Kim Vượng đổi ý, chỉ có thể chăm chú hỏi tới. Tống Vân Hà chửi ầm lên. Mà giờ khắc này, Diệp Thu đã đến ngoài cửa thành. Dương Kim Vượng hơi không kiên nhẫn rồi. Một giây sau, vèo một cái, Dương Kim Vượng đến rồi Tô Tiểu Ngọc trước mặt. Đối mặt sinh tử, không phải mỗi người đều có thể thản nhiên chỗ chi. Bốn người, cuối cùng chỉ có hai người có thể còn sống sót, chuyện này ý nghĩa là còn có hai người sẽ chết. Tại đây mấy người phụ nhân bên trong, Triệu Linh Nhi thân thủ tốt nhất, chỉ có nàng mới có thể đúng Dương Kim Vượng cấu thành uy hiếp. Triệu Sâm nhìn chung quanh binh sĩ, nhỏ giọng nói ra, tất nhiên thắng bại đã phân, vậy chúng ta còn không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Các ngươi thương lượng xong không? Trên đường đi, Diệp Thu ra roi thúc ngựa. Tô Tiểu Ngọc không có lên tiếng, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Dương Kim Vượng. Tô A Di, ta có lỗi với ngươi, là ta liên lụy ngươi từ kiến thức rồi Triệu Linh Nhi thân thủ về sau. Diệp Hoan trong lòng sùng bái nàng. Ha ha, Tô Tiểu Ngọc, ta hiện tại mới phát hiện, xin chào dối trá. Ha ha, vừa nãy ngươi không phải vì Âu Dương Tiểu Uyển bên bực kẻ yếu sao? Sao, nói chuyện muốn quẹt làm bị thương mặt của ngươi, ngươi lập tức không lên tiếng, làm lên con rùa đen rút đầu. Dương Kim Vượng, ta đáp ứng ngươi. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tường thành rồi. Hạ tiểu thư, ngươi nhất định phải bảo trọng. Triệu phó thống lĩnh, lời này ý gì? Ân, ta ủng hộ Linh Nhi ý nghĩ. Tiếp theo, Dương Kim Vượng lại quét mắt cái khác mấy người phụ nhân. Linh Nhi, ngươi nhất định phải sống sót. Thế nào, các ngươi rất muốn chết? Không đồng ý đi, đoàn người thấy thế nào chính mình? Đúng, tướng quân. Trên tường thành, một vị tướng quân chính nhìn về phương xa. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bây giờ, đến rồi sống chết trước mắt, Diệp Hoan rất muốn nghe Triệu Linh Nhi ý kiến. Không tốt, cựu công chúa viện binh đến rồi. Chết hết, hay là nói chết tầm 2-3 người, không còn nghi ngờ gì nữa hắn càng tốt hơn. Tô A Di, đừng nghe nàng mê hoặc. Dương Kim Vượng, ngươi quá ác độc. Vất vả các ngươi. Triệu phó thống lĩnh, có chuyện mau nói, lao tử không thích người khác vòng vo tam quốc. Hạ tiểu thư, đây là chúng ta căn cứ mới nhất nghiên chế đồng hồ, nó có không ít hắc khoa kỹ, tỉ như nói gọi điện thoại, phát xạ kích quang vũ khí chờ chút. Vừa nãy tỉ tỉ câu nói kia, ám chỉ tỉ tỉ sẽ chết. Ta đồng ý. Tướng quân, mặc dù tam hoàng tử chiếm lĩnh hoàng cung, nhưng mà cựu công chúa mới là chính thống. Nếu như chúng ta phản chiến tương hướng, đi theo cự nhân nghị cách cứu viện công chúa, tam hoàng tử thất bại. Dương Kim Vượng hừ lạnh một tiếng, theo túi láo bên trong lấy ra 7 chôi dao, ném cho bốn người. Thế nhưng, vấn đề lại tới. Tô Tiểu Ngọc trả lời, nhường Dương Kim Vượng lấy làm kinh hãi. Sau 3 phút, La Võ Lâm trầm giọng nói ra, tốt. Tống Vân Mai kinh hãi. Lẽ nào ta nói sai? Nếu không như vậy, chỉ cần ngươi quẹt làm bị thương mặt mình, không nhiều, cũng liền một chút, ta có thể tha Âu Dương Tiểu Uyển. Dương Kim Vượng, ngươi có phải hay không cái kia làm tròn lời hứa? Nếu ta không phải bị người đánh lén, có thể, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hiện tại, chỉ có thể mặc cho Dương Kim Vượng làm thịt. Ta thì tán thành. Tiểu Phượng, nói một chút điều kiện của ngươi. Sau đó, Long Hướng Tiên giải thích cặn kẽ rồi đồng hồ làm sao sử dụng các loại. Thế nhưng, ly hôn nhiều năm như vậy, chính mình đem con gái nuôi dưỡng lớn lên, ngày bình thường bất an bất mặc, năng lực bảo dưỡng thành như vậy, đã không dễ dàng. Đã ngươi muốn làm người tốt, vậy ta thỏa mãn ngươi. Tỷ, Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi xem đến không? Là cái này nhân tính. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Tam Điện Hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Càng nghĩ, nàng chậm chạp không có lấy định chủ ý tướng quân, ngài cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn cầm xuống cự nhân. Lúc này, Dương Kim Vượng lần nữa cười ha hả. Một phút đồng hồ sau, đặc sắc kích thích sinh tử trò chơi bắt đầu rồi. Ta dựa vào, lão tử vừa đến, các ngươi thì chủ động đầu hàng. Nhìn Tô Tiểu Ngọc trên má phải, một cái dài đến 5 cm vết thương, Âu Dương Tiểu Uyển thương tâm không thôi. Long đội trưởng, đến nơi rồi. Tống Vân Hà đáp lại nói. Là máy bay trực thăng dừng hẳn về sau, Hạ Tiệp chậm rãi đi ra cabin. Nghe được này, tất cả mọi người lửa giận ngút trời. Tô Tiểu Ngọc phẫn nộ phản bác. Tiểu Mai, chỉ có Linh Nhi sống sót, các ngươi mới có chạy trối chết cơ hội. Nha, nha, rất cảm động một màn. Tô Tiểu Ngọc không nghĩ lãng phí cơ hội này. Nhiều lắm là 1/10 niềm tin. Lúc này, chính mình ở vào yếu thế, căn bản không quyền lên tiếng, nàng lo lắng lỡ như nói sai, chọc giận Dương Kim Vượng, đến lúc đó nữ nhân này không thừa nhận, chính mình chẳng phải là chẳng bị tội. Linh Nhi, chúng ta cái kia làm sao xử lý? Ngươi nghĩ kỹ. Một khi quyết định, thì không có đường quay về. Hiện tại, ta cho các ngươi một sống sót cơ hội. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, xuất hiện cự nhân thân ảnh. Nói xong, đem một cái đồng hồ đeo tay đưa cho Hạ Tiệp. Phó thống lĩnh Triệu Sâm chỉ vào không ngừng tới gần Diệp Thu. Lần này, Tô Tiểu Ngọc lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Có thể bắt đầu. La tướng quân, thuộc hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Tô Tiểu Ngọc kêu thảm một tiếng. Ta tuyệt sẽ không hối hận. Ngươi động thủ đi. Đồng ý đi, chính mình hủy khuôn mặt. Ta cho các ngươi 3 phút đồng hồ. Là 4 người chết, hay là 2 người sống sót, chính các ngươi lựa chọn. Một khi hủy khuôn mặt, con gái sẽ nhận chính mình sao? Trên cổng thành, La Võ Lâm giơ cờ trắng lớn tiếng hô hào. Tô A Di, ngài không có sao chứ? Nàng rỗi ra ngón út, dùng nàng kia nhọn móng tay, nhanh chóng xẹt qua Tô Tiểu Ngọc má phải. "Tiểu Uyển, ngươi khóc cái gì? A Di đây không phải hảo hảo sao?" "Hạ tiểu thư, ngài quá khách khí, có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của chúng ta." Âu Dương Tiểu Uyển cố nén nước mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Có thể Triệu Linh Nhi đám người, không ai lên tiếng. Đây con mẹ nó không chính là sinh tử trò chơi sao? Tướng quân La Võ Lâm kinh hãi. Đồng thời, binh lính thủ thành từng cái kéo cung cảnh giới. Như vậy, ai sinh, ai chết? Sau đó, một đội nhân mã cưỡi ngựa rời đi. Âu Dương Tiểu Uyển không nghĩ Tô Tiểu Ngọc làm khó. Bây giờ nói những lời này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. "Diệp công tử, Diệp công tử." Triệu Linh Nhi trầm tư mấy giây, nói ra, "Nếu như chúng ta từ chối tham gia cái trò chơi này, chúng ta bốn người người đều phải chết, nếu tham gia, đến lúc đó, chúng ta trong đó hai người sẽ chết. Ta nghĩ cái này mua bán có lời, chí ít còn có hai người có thể còn sống sót." "Nha đồng đốc, ta là cam tâm tình nguyện, không cho ngươi khóc." "Lại khóc?" A Di tức giận, "Tốt, tốt, ta không khóc là Võ Lâm do dự." "Ha ha, ngươi cứ như vậy không tin ta." Chương 224, giao ra truyền quốc ngọc tỷ. Chương 224, giao ra truyền quốc ngọc tỷ. Nếu không phải muốn cho hoàng thành hoàn hảo không chút tổn hại, Diệp Thu có thể trực tiếp hủy tòa thành trì này, chỉ là bởi như vậy, ải nhân quốc lão bách tính, đến lúc đó sẽ không nhà để về. Ngoài ra, hộ thành tường hết rồi, ngoại địch xâm lấn làm thế nào? Tôn Lượng hét lớn một tiếng, "Chúng ta vui lòng đi theo Diệp công tử, tiêu diệt vì tam hoàng tử cầm đầu phản quân." Cựu công chúa sắc mặt biến hóa, mày nhăn lại. Nói xong, Tôn Lượng rút kiếm tiến lên một bước. "Hồi thứ 9 công chúa, tam hoàng tử ra lệnh, nếu cựu công chúa tiếp tục tuyệt thực, hai chúng ta sẽ bị xử tử. Các ngươi thấy vậy ta, vì sao chủ động mở cửa thành mà không có công kích ta? Đây là vì sao?" Lúc này, một tấc cũng không rời tam hoàng tử Tôn Lượng sầm mặt lại, hắn rút ra bảo kiếm, nghiêm nghị quát lớn, "Cựu công chúa, điện hạ kiên nhẫn là có hạn, mặt tướng khuyên ngươi thức thời một chút, đội vàng giao ra truyền quốc ngọc tỷ, bằng không, mặt đem trong tay thành kiếm này." "Không cần, chúng ta vào thành đi." Đúng lúc này, đột nhiên, Tống Hoài An thần sắc thông thông chạy vào. "Hồi Diệp công tử, trước đó cựu công chúa mang theo Diệp công tử đợi người tới Hải Nhân quốc làm khách, chúng ta gặp qua." Cựu công chúa lạnh lùng liếc qua tam hoàng tử. "Cứ như vậy, Diệp Thu nên ngang đi vào cửa thành." "Diệp công tử, ta lo lắng trong đó có trá, không thể mạo muội vào thành a, nếu không sẽ biến thành cá trong chậu." "Tam hoàng tử đã sớm bàn giao rồi, nhất định phải khuyên cựu công chúa ăn. Nếu chính mình đăng cơ trước, cựu công chúa chết rồi, chính mình chẳng phải là lương meo thí muội tiếng xấu. Cái này hoàng vị thì danh bất chính, luôn bất thuận." Diệp Thu căn bản không lo lắng. "Phải không? Hảo muội muội của ta, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ha ha, ngươi không giao ngọc tỷ đúng không? Vậy thì tốt, bản vương một ngày giết 100 người, mãi đến khi ngươi giao ra ngọc tỷ mới thôi." "Nhị điện hạ, không xong, xảy ra chuyện lớn." Nghe được muội muội gọi thẳng chính mình tên, hắn vẻ mặt mất hứng. Nhưng mà, Tần Trung Minh lại là cười lên ha hả. "Cái gì? Xử tử các ngươi? Hoàng muội, chỉ cần ngươi giao ra truyền quốc ngọc tỷ, hoàng huynh có thể thả ngươi rời khỏi. Và hoàng huynh lên ngôi, định sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ ra phong cho địa, mà ngươi đời đời con cháu đều sẽ có một viên miễn tử kim bài, có thể bảo vệ vạn thế không lo." "Tần Trung Minh, xin chào ác độc." "Diệp công tử, là tướng quân nói rất đúng." "Ôi, của ta hoàng muội, ai chọc giận ngươi mất hứng?" "Tiểu gia hỏa, ngươi lo lắng cái gì?" "Ha ha, Tôn tướng quân, ngươi phân tích không sai, bản vương đúng ta người hoàng huynh này, bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết." "Diệp công tử, mặt tướng La Võ Lâm, là tam hoàng tử dưới trướng đại tướng, mặc dù tam hoàng tử đúng mặt tướng có ân, nhưng mà, mặt tướng biết đại lý, sẽ chỉ hiệu trung hợp pháp quốc quân. Tam hoàng tử cầm tù cựu công chúa, đây là mưu phản, mặt tướng tha thứ không thể toàn mệnh. Chỉ là một tòa thành, thì vọng tưởng ngăn lại ta. Ngươi thì quá coi thường ta." Lúc này, sau lưng một vị tướng quân chắc tay, nói ra, "Diệp công tử, mặt tướng đoán không lầm, ngươi nhất định tới trước nghị cách cứu viện cựu công chúa a." Các cung nữ sợ tới mức thân thể run rẩy, lập tức quỳ trên mặt đất. "Lá, Diệp công tử, nếu không tiểu nhân đi trước tìm kiếm đường, cũng tốt, bớt đi chính mình không ít thời gian." "Đủ rồi, Tần Trung Minh, hai người các ngươi cũng đừng giả mù sa mưa đóng kịch. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho các ngươi bọn này mưu phản người." Đột nhiên, hai người mặc khải giáp tướng quân dẫn một đội binh sĩ, đội vội vàng vàng chạy tới. "Tần Trung Minh, xin chào hèn hạ." Diệp Thu liếc hai người một chút. Diệp Thu nâng lên chân trái, chuẩn bị mở ra một bước. Lúc này, bên trong một cái lớn tuổi cung nữ không núm nói một câu. Hai cái cung nữ lại không hề rời đi, mà là luôn luôn canh giữ ở cửa. Thế nhưng, chính mình chỉ là mang đến 10 vạn Bắc cảnh tinh nhuệ, như Tần Trung Lương một lòng chạy hoàng bị mà đến, hắn thế tất sẽ dốc hết toàn lực, đến lúc đó chính mình làm sao ngăn cản. Có thể nàng không biết, Tần Trung Minh chậm rãi đi tới. "Tôn tướng quân, ngươi tốt xấu là gan, lại dám uy hiếp bản vương muội muội." Nàng lạnh lùng nhìn cung nữ, ăn nói mạnh mẽ mà hỏi, "Bản công chúa có ăn hay không cơm, cùng các ngươi có gì liên quan? Mau nói, các ngươi biết nhau ta." Lúc này, hai cái cung nữ riêng phần mình bưng lấy một bản mỹ thực đi vào cửa nhà lao trước. "Ngươi cho dù lên làm hoàng đế rồi, ngươi hoàng vị thì nhất định vững chắc." "Ha ha, theo ta được biết, nhị hoàng huynh luôn luôn ngấp nghé hoàng vị, dưới mắt hoàng thành phát sinh tất cả, nhị ca nhất định hiểu rõ. Ta như đoán không lầm, nhị ca nhất định xuất lĩnh lấy Tây cảnh đại quân tới trước Cần Vương." Hai cái cung nữ lẫn nhau do dự một hồi, lúc này mới nói ra trận tướng. "Cựu công chúa hy vọng có thể dùng phụ hoàng trấn nhiếp hoàng huynh. Hắn tin tưởng những binh lính này không phải người ngu, ai cũng sẽ không làm bia lỡ đạn. Điện hạ, cựu công chúa rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thuộc hạ thực sự không thể nhịn được nữa." Nghe xong Tần Trung Minh cầm dân chúng trong thành uy hiếp chính mình, lần này, cựu công chúa do dự. "Hai người các ngươi không sai, còn biết trung tâm hộ quân. Ta sẽ không ăn các ngươi khác khuyên, cũng đi thôi kết quả, tiểu hải nhân lại gấp rồi. Cựu công chúa, ngài nếu là không ăn cơm, nô tỳ sẽ không toàn mạng vương ra, nhị điện hạ không thể nào mang đi tất cả tây cảnh đại quân. Nếu không, địch nhân sẽ tiến quân thần tốc hai cái cung nữ sau khi hành lễ vội vội vàng vàng rời đi. Diệp Thu lại cười lớn một tiếng. Hừ, đồ vô dụng, còn không lui xuống ý miệng, còn không cho cựu công chúa xin lỗi. Ha ha, coi như các ngươi thất thời. Diệp Thu gật đầu một cái. Ngươi là Diệp công tử. Thần Trung Minh, không có quan hệ gì với các nàng. Ha ha, từ xưa đến nay biến thành thua làm đặc. Bản vương chỉ cần kết quả, về phần quá trình làm sao, bản vương cũng không quan tâm. Diệp công tử, cẩn thận. Thần Trung Minh sầm mặt lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Lượng. Tại La Võ Lâm dẫn đầu dưới, mấy ngàn binh sĩ vung tay hô to, âm thanh âm vang hữu lực, đinh thái nhức óc. Hoàng cung trong địa lao, cựu công chúa bị giam giữ tại một dùng ô kim chế tạo trong lồng giam. Lập tức, cựu công chúa nổi trận lôi đình. Theo Diệp Thu, tam hoàng tử khống chế hoàng thành, tất nhiên sẽ phái tâm phúc chấn giữ cửa thành, nhưng trước mắt này hai vị võ tướng, làm sao lại như vậy phương pháp trái ngược đâu? Nói xong, Thần Trung Minh chừng kia hai cái cung nữ. Hoàng muội, phụ hoàng đều không tại nhân thế. Ngươi còn muốn dùng phụ hoàng ép ta, thực sự là si nhân nằm mơ. Đúng, Diệp công tử yên tâm. Cũng tốt, như vậy, các ngươi hiện tại theo ta đi hoàng cung. Nhớ kỹ, phải tất yếu bảo đảm cựu công chúa an toàn. Tiếp theo, Triệu Sâm lập tức tỏ vẻ ủng hộ. Từ khống chế hoàng thành đến nay, hắn luôn luôn nơm nớp lo sợ, vì nhị hoàng huynh Tần Trung Lương tay cầm 20 vạn tây cảnh đại quân, thực lực tổng hợp cùng mình lực lượng ngang nhau. Diệp Thu thật cao hứng. Nghe được này, Tần Trung Minh sắc mặt đại biến. Công chúa điện hạ, ngài hay là ăn hai cái a? Hắn nguyên còn tưởng rằng đi vào hoàng thành, chắc chắn lọt vào không ít ngăn cản, không ngờ rằng thủ thành tướng lĩnh thế mà tức vũ khí đầu hàng, cái này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Tần Trung Minh, phu hoàng đã xem hoàng vị chuẩn bị cho ta, ngươi bây giờ bức ta thoái vị, đây là mưu phản. Chương 225, bỏ gian tả theo chính nghĩa. Chương 225, bỏ gian tả theo chính nghĩa. Hoàng huynh, ngày tận thế của ngươi muốn đến rồi. Hắn một cước đá bay Tôn Lượng. Tần Trung Minh, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà Tống Hoài An lại không phản ứng Tôn Lượng, hắn lâm vào trầm tư cùng lựa chọn bên trong. Ha ha, hoàng muội, ngươi sẽ không cho rằng một cự nhân có thể đối phó bản vương thiên quân bản mã. Cựu công chúa lắc đầu. Tống Hoài An hiểu rõ, nhất định là Tôn Lượng mê hoặc, này mới khiến tam điện hạ thay đổi chủ ý. Tôn Lượng nghe xong lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. La Võ Lâm không nghĩ hai bên xung đột vũ trang, hy vọng có thể thuyết phục Tống Hoài An, hy vọng hắn năng lực lạc đường biết quay lại. Ha ha, bản vương không sợ, chỉ cần ngươi còn trong tay bản vương, ngươi cự nhân bằng hữu cũng không dám làm loạn. Còn có, bản vương còn có trong thành mấy vạn lão bách tính, rốt cục chuyện gì xảy ra? Còn có, La tướng quân cùng Triệu tướng quân, không là hai người bọn hắn trấn thủ cửa thành, cự nhân lại là làm sao vào thành? Sao? Ngươi có việc giấu giếm bản vương? Tôn tướng quân, là bản vương cân nhắc không chu toàn. Lần này, Tôn Lượng nổi giận, hắn có loại cảm giác chỉ sợ lần này binh biến sẽ thất bại. Lập tức, Tống Hoài An chỉ cảm thấy chính mình thở không ra hơi. Bẩm điện hạ, cự nhân đến rồi, đã vào thành thấy thủ hạ sửng sốt một hồi. Tần Trung Minh tức giận. Lời kế tiếp, Tống Hoài An nào có lá gan nói ra. Tôn tướng quân, ngươi mau buông tay, ta cũng hô hấp không tới. Thấy Tống Hoài An lắc đầu, Tần Trung Minh ngây mẩn cả người. Đồng dạng, cựu công chúa vẻ mặt kinh ngạc. Tần Trung Minh hừ lạnh một tiếng, chỉ vào còn nằm dưới đất Tôn Lượng nói ra, đi, đem trong thành lao bách tính toàn bộ cho bản vương bắt lại, để bọn hắn toàn bộ quỳ gối hoàng cung đông môn. Cự nhân dám tiến lên trước một bước, ngươi thì giết 10 người, như đi tới 2 bước, ngươi liền giết 100 người. Dựa vào, Tôn Lượng, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn suy nghĩ làm sao đẩy xuống chuyện này. Trên đường đi, Tống Hoài An suy nghĩ rất nhiều. Tống Hoài An, chuyện này ngươi đi làm. Một bên Tôn Lượng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Tống tướng quân, ta tin tưởng ngươi là chịu tam hoàng tử mê hoặc, nhất thời quỷ mê tâm thiếu, làm ra hồ đồ sự tình, ngươi bây giờ bỏ gian tả theo chính nghĩa còn kịp. Tống Hoài An lập tức đón một câu. Điện hạ, là như vậy. Tất nhiên. Diệp công tử nói, chỉ cần ngươi bỏ gian tả theo chính nghĩa, lập công chu tội, công tử đương nhiên sẽ không truy cứu. Giờ phút này, Tôn Lượng thì có đầu óc mù mịt. Nhìn thấy Diệp Thu, Tống Hoài An không hiểu khủng hoảng lên. Thủ vệ hoàng thành hai vị tướng quân, hai người bọn họ là tam điện hạ tâm phúc, bọn hắn không thể nào không có phát hiện cự nhân, thế nhưng, cho đến bây giờ, vì sao không có cự nhân thông tin chuyển đến? Tống thống lĩnh, có chuyện gì hốt hoảng như vậy? Lúc này, Thần Trung Minh ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào. Nói, Tống Hoài An ngẩng đầu nhìn lên, đúng là La Võ Lâm. Ta dựa vào, tam điện hạ thật tác động, tiểu này nhân thần cộng phát chuyện, thế mà sắp đặt lao tử đi làm. Lúc này, cựu công chúa liếc mắt xem thấu Tần Trung Minh tâm tư. Ân, Tôn tướng quân, có Tống Hoài An tại, ngươi thì đừng lo lắng. Tốt, lập tức thi hành mệnh lệnh. Điện hạ, La tướng quân cùng Triệu tướng quân, bọn hắn mang theo 1000 binh sĩ đầu phục Diệp công tử. Hiện tại, bọn hắn ly hoàng cung không đến 1000 mét. Cái gì? Lập tức sẽ đánh vào hoàng thành. Tôn tướng quân, dừng tay. Rời khỏi đại lao, hắn rất nhanh tới rồi hoàng cung đông môn. Từ cửa thành đến hoàng cung, chính mình bày ra thiên la địa võng, ven đường còn có bắc cảnh binh sĩ trấn thủ, vì sao như thế tình báo quan trọng, dưới tay lại không có một người tới trước báo cáo. Đúng, điện hạ. Thủ hạ lập tức sắp đặt nghe Triệu Sâm quát lớn, Tống Hoài An vô cùng xấu hổ cùng hối hận. Ha ha, ta nếu là có thủ đoạn này, há có thể bị hoàng huynh vây ở nơi đây. Tôn Lượng đầu góc nhanh chóng vận chuyển. Giờ phút này, hai bên nhân mã đối lập, bầu không khí trở nên dị thường căng thẳng. Tống tướng quân, người khổng lồ kia là như thế nào vào thành? Lẽ nào hai vị tướng quân chết trận? Cái gì? cự nhân đến rồi. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Hoàng muội, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào đây hết thảy, tất cả đều do ngươi đang làm trò quỷ? Có thể Tôn Lượng không hề rời khỏi, mà là đi đến Tam hoàng tử trước mặt. Hắn nhỏ giọng thầm thì nhìn, điện hạ, Tống Hoài An tất nhiên năng lực phản bội cựu công chúa, hắn cũng có thể phản bội ngài. Mặt tướng như rời đi, lỡ như gia hỏa này dậy rồi hai lòng, đúng điện hạ bất lợi làm sao bây giờ? Không được, lão tử không thể có nổi. Tần Trung Minh cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn cựu công chúa. Tần Trung Minh nhìn thoáng qua Tống Hoài An, lại nhìn một chút cựu công chúa. Sau đó, Tống Hoài An đem cự nhân cùng cựu công chúa chuyện thật đơn giản nói một lần. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp. Ngươi cái gọi là Bắc Cảnh đại quân, bọn hắn không phải ngươi nuôi dưỡng tư mình, ngươi phạm thượng lưu phản, bọn hắn làm sao có khả năng đi theo ngươi? Đây chính là chính mình lập công cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khoái nói cho bản vương, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ cự nhân vào thành, thế tất có một hồi ác chiến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tần Trung Minh không nghĩ phức tạp, càng không muốn rét lạnh Tống Hoài An trái tim. Nghe được này, Tần Trung Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một bước tiến lên, nắm Tống Hoài An cổ, hung hăng nói, ngươi mẹ nó khác như cái nương môn, nói cái gì lời nói thẳng. Tống Hoài An. Trải qua Tôn Lượng bên cạnh lúc, Tống Hoài An trừng mắt liếc hắn một cái. Tống Hoài An, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật. Tiên hoàng cùng cựu công chúa đúng ngươi không tệ, nhưng ngươi giết chết chính mình kết bái đại ca, hay người đấu phục tam hoàng tử, loại người như ngươi nên giết. Tiếp theo, tam hoàng tử chỉ hướng Tống Hoài An. Bẩm điện hạ, mặt tướng cũng không biết. Dựa vào, một đường đường đại tướng quân, sao tượng một tên lính quèn giống nhau, vừa gặp trên chuyện thì kinh hoàng. Hừ, Tần Trung Minh, lão tử lúc trước giết đại ca đầu nhập vào ngươi, ngươi mẹ nó cũng không tin nhầm lão tử, khắp nơi để phòng lão tử, hiện tại lại để cho lão tử làm loại chuyện này. Điện hạ, ngài không nên tức giận. Theo tin tức đáng tin, là Triệu Nhị vị tướng quân nghe nói là chủ động mở cửa thành ra, còn Tần Trung Minh nghe xong, vừa mới bắt đầu còn có một chút sững sờ. Tôn tướng quân, còn không mau đi hành động. Tống Hoài An trầm mặc. Tôn tướng quân, ngươi yên tâm, có bản tướng quân tại, không ai có thể thương tổn được điện hạ Tôn tướng quân, trọng yếu như vậy quân tình, nếu không phải Tống Hoài An tới trước bẩm báo, bản vương chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt tam hoàng tử chất vấn, Tống Hoài An đáp đúng. Lần này Tần Trung Minh nổi giận. Cái này. Điện hạ, mặt tướng nếu rời đi, ai tới bảo hộ an toàn của ngài? Thế nhưng, hắn không cam tâm thất bại. Cựu công chúa cười lớn một tiếng. Đột nhiên, Tôn Lượng ý thức được một vấn đề. Lúc này, Tần Trung Minh khoát khoát tay. Bản vương muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Đến lúc đó, chính mình tên đao phủ này sẽ chết cực kỳ thảm. La tướng quân, ta thật còn có cơ hội. Ha ha, Tần Trung Minh, ngươi sao đến bây giờ còn không rõ? Nhìn thấy Tống Hoài An về sau, Tôn Lượng lập tức có rồi cách đối phó. Mắt thấy hoàng vị sắp tới tay, không ngờ rằng nửa đường giết ra cái trình rào kim. Chương 226, giải quyết tại chỗ. Chương 226, giải quyết tại chỗ. Hử, Tống Hoài An, ngươi luôn mồm nói là rồi các huynh đệ. Kia trước đó, ngươi vì sao giết đại thống lĩnh? Còn không phải muốn từ Tam Điện Hạ chỗ nào, đổi lấy vinh hoa phú quý. Hiện tại, tình thế nghịch chuyển, Tam Điện Hạ có khả năng thất bại, ngươi thì lập tức đầu nhập vào Diệp công tử. Ngươi loại này thất tín bội nghĩa tiểu nhân, người người có thể chu diệt. Tống Hoài An thở dài một tiếng. Thấy hai người chậm chạp không động thủ, Dương Kim Vượng gầm thét một tiếng. Hừ, Tống Hổ, ngươi coi như không thấy quân pháp. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tống Hổ giọng nói chuyện cùng trước đó hoàn toàn không giống, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. A, nhớ kỹ, họa từ miệng mà ra. Linh Nhi, động thủ đi. Chỉ có ngươi còn sống, nàng nhóm mới có hy vọng. Lỡ như Tiểu Mai còn sống, đáp ứng ta, nhất định phải chiếu cố thật tốt Tiểu Mai. Tống Hoài An dừng bước lại, quay đầu nhìn mấy lần Tống Hổ. Một giây sau, một khỏa đấm máu đầu người cút rơi trên mặt đất. Tống tướng quân, ngươi có thể kịp thời quay đầu, ta vô cùng vui mừng. Ngươi không phải thánh hiền ai mà có thể không qua? Yên tâm đi, chính như vừa nãy là tướng quân hứa hẹn giống nhau, ngươi lớn mật yên tâm làm, tuyệt sẽ không có người lôi chuyện cũ. Tốt, chúng ta không muốn chỉ hoãn thời gian. Tống Hoài An gật đầu một cái, không hề có lên tiếng, mà là vụng trộm nhìn về phía Diệp Thu. Tống Hoài An, đây đều là dục tiến hành tội, lão tử không phục. Tống Hoài An sầm mặt lại. Tống Hoài An ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng chừng Tống Hổ một chút, quay người đem bảo kiếm ném trên mặt đất, lẻ loi một mình bước nhanh đi tới. Hừ, Tống Hổ, bản tướng quân đã có tính toán, ngươi chớ có lại mê hoặc. Bằng không, đừng có trách bản tướng quân không niệm tình xưa. Tống Hoài An, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vì vinh hoa phú quý, thế mà muốn giết cháu của mình. Vung tay lên, một đám binh sĩ xuống tới. Tướng quân, ngài không cần thiết tin tưởng những người này chuyện ma quỷ. Một khi chúng ta tức vũ khí đầu hàng, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triệu Sâm không nghĩ hoàng thành máu chảy thành sông, tiếp tục khuyên nhủ Tống Hoài An. Đang khi nói chuyện, Tống Vân Hà Dương Dương nhìn thoáng qua muội muội. Tống đại tướng quân, ngươi thật muốn mang theo các huynh đệ đầu hàng? La Võ Lâm vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói. Tống tướng quân, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt, ngươi chớ có không trân quý. Một khi bỏ qua, thì không có đường quay về rồi. Chuyện này là thật. Giết nàng, vì thân thủ của mình, còn có cơ hội xử lý Dương Kim Vượng. Diệp công tử, La tướng quân, Triệu tướng quân, nhường các ngài ba vị chê cười Tống Hổ, bản tướng quân nhớ tới thân tình, lần nữa nhường nhịn, nhưng ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi, hai người các ngươi đang đùa ta. Diệp Thu lo lắng Tần Trung Minh chó cùng rất dậu, làm ra làm hại cựu công chúa sự việc đến, cho nên dự định vì tốc độ nhanh nhất tiến đến hoàng cung. Mắt thấy chủy thủ sắp đâm vào Triệu Linh Nhi ngực trái, Tống Vân Hà thắng gấp dừng lại. Tốt, Hà tỷ, chỉ cần ta có một hơi, tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào làm hại Tiểu Mai. Hắn rất lo lắng, dù sao chính mình giết đại thống lĩnh, đầu phục tam điện hạ, dù là hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, hắn vẫn như cũ lo lắng thu được về tính sổ sách. Cứ như vậy, bên ngông quần quận đội ngũ theo ba phương hướng đồng thời xuất phát. Tống Hoài An đi vào trước mặt, nhất nhất hướng ba người chắp tay. Còn thất thần làm gì? Bắt đầu đi. Vừa nghĩ tới tam điện hạ giao cho nhiệm vụ của mình, đó chính là mật thiết giám thị Tống Hoài An, một khi người này có hai lòng, vậy liền ngay tại chỗ tru sát. Mặt tướng nhận mệnh lệnh Tống huynh, người ta từng cộng sự nhiều năm, ta là mẫu người là người, ngươi còn không minh bạch. Chỉ cần ngươi quy thuận Diệp công tử, cùng chúng ta cùng nhau tru sát phản tặc, ta là võ lâm ở đây xin thể, tập trung bảo đảm Tống huynh và người nhà bình an không lo. Tống Hoài An liếc qua tiểu binh, không khỏi mày nhăn lại. Không giết nàng, chết chỉ có thể là chính mình. Cảm ơn ngươi, Linh Nhi. Tống Hổ, ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tướng quân, ngài thật muốn đầu hàng. Tam điện hạ đối với ngài có ân, ngài lại để cho phản bội điện hạ. Đúng lúc này, một tùy mị thân ảnh ngã trên mặt đất. Cân nhắc lợi hại về sau, Tống Hoài An đã có quyết định. Linh Nhi, ngươi làm gì đâu? Tống Hổ, là tướng quân cùng Triệu tướng quân hài lòng dân ý, quy thuận Diệp công tử, mà Tam điện hạ mưu toan xoán vị và quyền, đây là mưu phản tội chết, bản tướng quân vì các minh đệ tiền đồ, kịp thời dừng cương trước bờ vực, không đúng sao? Tốc độ này, này độ chính xác, có thể so với tiểu lý phi đao. Một giây sau, hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Chính mình như đi theo Tam điện hạ, chẳng phải là một con đường đi đến đen, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Hắn vừa muốn mở ra, lại bị Tống Hổ ngắt lời rồi. Tiếp theo, Tống Hoài An liếc nhìn các vị binh sĩ, hét lớn một tiếng, người tới, Tống Hổ yêu ngôn hoặc chúng, nhục mạ cấp trên, nhiễu loạn quân tâm, giải quyết tại chỗ một bên là thân tình, một bên là điện hạ, do dự mãi về sau, Tống Hổ cắn răng một cái, nhanh chóng đuổi theo. Nghe Tống Hổ giải thích, Tống Hoài An càng thêm do dự. Một khi Tống Hoài An đầu hàng địch, kia Tam điện hạ ưu thế không còn sót lại chút gì, tất cả hoàng cung tràn ngập nguy hiểm. Lúc này, Tống Hoài An tâm động, nhìn càng thêm đến gần chị em tốt, Triệu Linh Nhi vô cùng xoắn xuýt. Nguyên lai cái này gọi Tống Hổ tiểu binh, là Tống Hoài An đồng hương, hơn nữa còn là bà con xa, theo 16 tuổi tại dưới tay mình làm lính, bây giờ đã là tiểu đội trưởng. Lúc này, sau lưng một tên lính quen đi tới. Thế nhưng, Tống Hoài An là biểu thúc của mình, những năm này chính mình tại quân doanh, cũng may mà biểu thúc dịu dắt chiếu cố, lúc này mới lăn lộn đến rồi đội trưởng vị trí. Bụp một tiếng, một sĩ binh cho hắn một cái tát. Nói xong, Tống Vân Hà giơ lên dao, hướng phía bên này lao đến. Giờ phút này, Tống Hổ cấp bách. Tướng quân, ngài suy nghĩ một chút, trước đó ngài vì hướng Tam điện hạ biểu trung tâm, giết Vương đại tướng quân, đây đã là trở xuống phạm vào đại tội. Cho dù ngài hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa, tương lai cựu công chúa lên ngôi, ngài có thể bảo chứng nàng sẽ không thanh toán. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta bọn này đồng lõa đều sẽ gặp ngũ mã phanh thây chi hình. Tống huynh, ngươi làm không tệ. Vừa nãy, ngươi nếu là nghe cháu ngươi chuyện ma quỷ, thật là vạn kiếp bất phục rồi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tống Hổ thế mà ngay trước đông đảo binh sĩ trước mặt, bóc rồi chính mình nội tình. La Võ Lâm, Triệu Sâm, còn có Tống Hoài An cùng kêu lên trả lời. Rốt cục nên làm cái gì? Thật muốn giết Tống Vân Hà? Theo hắn bung tay lên, một sĩ binh giơ tay chém xuống. Không giống nhau hai người phản ứng, một cây dao găm bay ra. Lúc này, Dương Kim Vượng nổi giận. La Võ Lâm đoán được Tống Hoài An lo lắng, vì để cho hắn mau chóng đầu hàng, chỉ có thể thề với trời, sẽ bảo đảm tất cả Tống gia an toàn. Thật khó xử. Dưới mắt, mặc dù Tam điện hạ ép buộc cửu công chúa, thế nhưng bây giờ Diệp công tử xuất lĩnh đại quân binh lâm thành hạ, công phá hoàng cung chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Đến lúc đó Tam điện hạ và loạn thần tặc tử, một thì chạy không được. Ngay tại Triệu Linh Nhi tình thế khó xử lúc, Tống Vân Hà cầm đao đến rồi trước mặt. Tiếp theo, Tống Hoài An nhất nhất gỡ trách tội của hắn. Tống Hổ, chỉ giáo cho. Tống Vân Hà cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau. Chương 227, ẩn thân thuật. Chương 227, ẩn thân thuật. Ngay tại Tống Vân Hà nhấc chân phóng ra một bước lúc, một bên Triệu Linh Nhi đưa tay trái ra, nắm chặt nàng. Yên tâm đi, ông trời sẽ phù hộ chúng ta. Ân, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, lập tức đè xuống nút màu đỏ, nó có thể để cho ngươi ẩn thân, chẳng qua chỉ có thể duy trì 10 phút đồng hồ, còn có ẩn thân công năng, tổng cộng chỉ có thể dùng 10 lần. A, Diệp An, đợi lát nữa thì đến phiên các ngươi. Tiểu Lục Tử sững sờ ở tại chỗ. Thế nhưng, Hạ Tiệp liếc nhìn bốn phía, lại không thấy bóng dáng. Hẳn là, không phải là Dương Kim Vượng gây nên. Giờ phút này, nàng không thể nhịn được nữa. Tống Vân Mai dọa sợ. Chan ơi, ta biết rồi. Ngài bảo trọng. Nghe Dương Kim Vượng chế giễu, Tống Vân Hà triệt để bạo phát. Ha ha, khách khí cái gì, chúng ta là chị em tốt mà. Giờ phút này, Dương Kim Vượng mất kiên trì. Có thể Dương Kim Vượng lại là cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, nhìn thấy bạn trai của ngươi không? Lẽ nào Diệp Hoan cùng Tống Vân Hà xích mích? Giờ phút này, Tô A Di bị trọng thương, nàng có thể nào không thương tâm, như thế nào không tức giận cũng phẫn nộ. Mặc dù chính mình không phải đối thủ của Dương Kim Vượng, nhưng mà Tô A Di bởi vì chính mình bị thương, nàng nhất định phải đòi một lời giải thích. Đúng, ta không thể chết, nhất định phải còn sống. Còn tốt, khoảng cách không phải rất xa, chỉ có 500 mét. Không tốt, gặp nguy hiểm. Trong ngay mắt, Hạ Tiệp nghĩ tới một loại khả năng. Chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ ngửi được một cỗ nguy cơ. Xin chào hèn hạ tỷ, không muốn quá khứ, ngươi không phải là đối thủ của nàng chan đuôi, cái này màu đỏ cái nút có tác dụng lớn chỗ. Hạ Tiệp vẻ mặt sững sờ. Dương Kim Vượng, Tô A Di lại không đắc tội ngươi, ngươi vì sao muốn hạ nặng tay? Do dự mấy giây, nàng quả quyết nhấn xuống nút màu đỏ. Tiểu Tiệp, ngươi này lại nên đến đi. To lớn lực đẩy, trong khoảnh khắc đánh bay Tô Tiểu Ngọc. Nàng nhìn một chút, quả thực, nơi tay biểu phía trên nhất, có một rất nhỏ nút màu đỏ. Không bao lâu, đã đến điểm đỏ biểu hiện chỗ. Dương Kim Vượng, cho dù hai chúng ta diễn kịch là chúng ta hai chuyện, cùng Tô A Di không có bất cứ quan hệ nào, ngươi vì sao muốn liên lụy vô tội? Có thể Triệu Linh Nhi gắt gao không buông tay. A, vừa nãy nơi này rõ ràng đứng một nữ nhân. Nắm chặt nắm đấm, Tống Vân Hà đang chuẩn bị tiến lên. Chan ơi, ngươi không nên nói lung tung. Hừ, lại nói mỏ, con gái không để ý tới ngươi rồi. Giờ phút này, trước mắt một màn này, tại Hạ Tiệp trong hai mắt đang từng chút một phóng đại, với lại hình tượng càng thêm rõ ràng. Trời ơi, bộ khô lâu này đỡ sao có thể hành động? Hạ tiểu thư, bảo trọng. Tống Vân Hà mím môi, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tiểu Ngọc sau gật đầu một cái. Tống Vân Hà, Triệu Linh Nhi, các ngươi đang làm cái gì đồ chơi? Ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian quyết ra thắng bại. Bằng không, ta giết Tô Tiểu Ngọc. Nguyên lai, Trần Cương tại Hạ Tiệp đại não lắp đặt rồi một vi hình siêu máy tính, năng lực tùy thời kết nối căn cứ vùng trời vệ tinh, mà viên này vệ tinh năng lực thời gian thực theo dõi phiến khu vực này. Ân, Long đội trưởng, ta nếu gặp được phiền toái, sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Nhìn hai người cười cười nói nói, Dương Kim Vượng không vui. Tiểu Tiệp, quên rồi kể ngươi nghe, cha nuôi tiễn đồng hồ tay của ngươi có một màu đỏ cái nút, ngươi xem đến không? Ân, cha nuôi, ta vừa tới không lâu. Nàng chỉ vào Tô Tiểu Ngọc, nghiêm nghị quát lớn, lập tức bắt đầu sinh tử quyết đấu. Bằng không, trên người nàng lại sẽ thêm ra một cây dao găm, về phần cây chủy thủ này sẽ xuất hiện tại bộ vị nào, ta cũng không tốt nói. Nói không chừng, tay ta lắp một cái, mi tâm của nàng. Sao thời gian một cái nháy mắt, nữ nhân này không thấy? Không đúng. Linh Nhi, ngươi mau buông ta ra, ta muốn cùng nữ nhân này liều mạng. Tỷ tỷ một khi quá khứ, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, Triệu Linh Nhi vô vô Tống Vân Hà bà bay, vừa cười vừa nói, đến đây đi, sử dụng ra ngươi bản lĩnh giữ nhà. Ngay tại nàng hoài nghi lúc, cảnh báo tần suất càng ngày càng cao. Trần Cương cười cười, giọng nói trở nên nghiêm túc lên. Thời gian lặng yên trôi qua. Tô Tiểu Ngọc tất cả thân thể mềm mại, nằm ở tảng đá cứng rắn mặt đất, quần áo màu trắng xuất hiện mấy cái lỗ rách, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện. Vừa cúp điện thoại xong, Hạ Tiệp đại não lập tức truyền đến tích 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 tiếng cảnh báo. Âu Dương Tiểu Uyển gầm hét lên. Ha ha, ta nói qua, các ngươi như là sâu kiến, không có cùng ta có kẻ mặc cả tư bản. Vừa nãy ta để các nàng hai sinh tử quyết đấu, có thể Tống Vân Hà ngược lại tốt, dám cùng bổn tiểu thư diễn kịch. Xem ra là ta lợi hữu ích nói nhiều rồi không ai nghe. Không có cách, chỉ có thể để các ngươi kiến thức hạ bổn tiểu thư thủ đoạn. Mấy phút đồng hồ sau, sáu cái điểm đỏ xuất hiện. Sao? Ngươi khó chịu? Không phục lời nói, đến đánh ta a. Ha ha, không dám. Hèn nhát. Tống Vân Hà phẫn nộ nhìn Dương Kim Vượng, hai mắt tản ra giết người ánh mắt. Tô A Di, Tô A Di. Lúc này, nàng đại não cấp tốc vận chuyển, xung quanh hai cây số trong hình tượng rõ ràng hiện ra trong đầu. Linh Nhi, mới vừa rồi là ta xúc động rồi, cảm ơn ngươi. Cha nuôi liên hệ chính mình, chính là vì cái này đồng hồ. Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Diệp Hoan, Tống Vân Mai từ nữ bị thương, tất cả đều nằm trên mặt đất, mà Tống Vân Hà vừa vặn cùng một xa lạ mỹ nữ cầm dao vật lộn, Dương Kim Phượng hai tay đút túi, đứng ở một bên quan sát. Vệ tinh nhanh chóng quét hình phiến khu vực này. Tiểu Lục Tử toàn vẹn không biết, Hạ Thiệp thì đứng ở hắn trước mặt. Chỉ thấy thanh chủy thủ kia trực tiếp xuyên thấu Tô Tiểu Ngọc bàn tay trái, lập tức máu tươi chảy ròng. Được rồi, bất kể lúc nào chỗ nào, ta nhất định sẽ mau chóng chạy đến giúp đỡ. Kỳ quái, lẽ nào là ta mắt mở, nhìn sai rồi? Nguyên lai, thật xa, Hạ Tiệp nhìn thấy một màn kinh người. Trời ơi, dạng này hắc khoa kỹ, nếu như bị ngoại giới hiểu rõ rồi, cha nuôi bí mật căn cứ đều sẽ bị không ít quốc gia để mắt tới. A, đây là thế nào? Những người này chỉ có Dương Kim Phượng hoàn hảo vô hại. Chúng nữ kinh hãi. Nghe Linh Nhi phân tích, bị tiêu hận, phẫn nộ choáng váng đầu góc Tống Vân Hà, rất nhanh thanh tỉnh rất nhiều. Đúng lúc này, Hạ Tiệp trong đầu chuyển đến cha nuôi âm thanh. Đột nhiên, nàng dừng bước. Hà tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Cho dù ngươi đi qua rồi, ngươi có thể đánh thắng Dương Kim Phượng, trừ ra không công mất mạng. Còn có, ngươi lẽ nào không nghĩ tái kiến Diệp Thu? Lẽ nào ngươi không có phát hiện Dương Kim Phượng là cố ý chọc giận? Ngươi muốn thật độc thủ, chẳng phải là chúng rồi nàng cái bẫy? Hạ Tiệp đứng tại chỗ, mãi đến khi máy bay trực thăng bay xa về sau, nàng lúc này mới khởi hành. Thế là Hạ Tiệp cấp tốc tiến lên. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Hạ Tiệp kinh ngạc nói không ra lời. Từ bây ở tòa này hải đảo, dọc theo con đường này, Tô A Di dường như mẫu thân giống như chiếu cố chính mình, nhường nàng bản lòng tuyệt vọng, cảm nhận được một tia ôn hòa. A, chỗ kia có người. Cái gì? Còn có thể ẩn thân? Chỉ là ẩn thân, hắn không nhìn thấy mà thôi. Diệp Hoan cắn răng nghiến lợi mắng. Mặc dù cách nhau mấy chục mét, nhưng mà nàng năng lực rõ ràng nghe được âm thanh. Nàng hiểu rõ, lần này nhất định phải đùa thật, một khi lẫn nhau diễn kịch, Tô Tiểu Ngọc có thể khó giữ được tính mạng. Lẽ nào là Tô A Di, Hà tỷ nàng nhóm? Chương 228, hai nữ sinh tử chém giết. Chương 228, hai nữ sinh tử chém giết. Chúng nữ vẻ mặt sững sờ. Tống Vân Mai bản năng vung ra một quyền. Thế nhưng, chính mình mất tích mới một tháng không đến, Dương Kim Vượng như thế nào biến như thế lòng dạ gián giết? Diệp Hoan xoay người ngồi xổm xuống, rồi ra ngón tay khiêu khích. Đột nhiên, Diệp Hoan kêu thẳng một tiếng. Tống Vân Hà lớn tiếng quát lớn. Diệp Hoan sợ rồi một câu, chẳng hề để ý dáng vẻ. Trong nháy mắt, đồng hồ bắn ra hai đạo 1 cm laser. Hừ, này chết tiệt khung xương gặp nguy hiểm, tất nhiên nó không có phát hiện ta, thừa dịp không chú ý, muốn nó mệnh. Trừ ra biện pháp này, ngươi còn có thể nghĩ ra tốt hơn đối sách. Tốt, chớ nói chuyện, khoái phản kích, phản kích càng mạnh mẽ càng tốt. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Uyển sợ tới mức hai chân phát run. Đợi nàng quay người lúc, Diệp Hoan đã đến trước mặt, một quyền đập tới.
Tốt.
Diệp Hoan một phân thần, truy thủ bị đá bay ra ngoài. Tống Vân Mai, ngươi còn có thể đánh không? Nếu không, hiện tại nhận thua đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Mặc dù mình trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự, thể lực, năng lực chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng mà Diệp Hoan tại rừng cây đời sống nhiều năm, có chút phong phú giã ngoại sinh tồn năng lực, tổng hợp tố chất cùng mình bất phân cao thấp, như lẫn nhau thật hết sức vật lộn, chỉ sợ là một trường ác đấu, đến lúc đó cực lớn có thể là lưỡng bại câu thương. Một giây sau, Tống Vân Mai nổi giận. Dương Kim Vượng, ý của ngươi là chỉ cần kết quả, quá trình không quan trọng thôi? Ha ha, như vậy mới đúng chứ. Tống Vân Mai nét mặt phức tạp nhìn thoáng qua Diệp Hoan. Ngay tại Hạ Tiệp kinh ngạc cùng kinh ngạc thời khắc, nàng siêu cấp đại não hệ thống không ngừng truyền đến tích 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 tiếng cảnh báo. Nếu không phải Diệp Hoan dương đông kích tây, dùng Diệp Thu nhường muội muội phân thần, muội muội làm sao có khả năng nhanh như vậy thua trận? Mai tỷ, thay ta hung hăng giáo huấn nữ nhân này. Một giây sau, nàng gắt gao đặt ở trên người Tống Vân Mai. Một bên đã nói, bên này hai tay trèo chống mặt đất. Bên này phát sinh biến cố, Dương Kim Vượng không có chút nào chú ý tới, lực chú ý của nàng toàn tập bên trong tại sinh tử trò chơi bên trên. Lui lại thời khắc, Diệp Hoan lại đá ra một chân. Tốt, Tiểu Mai, không muốn cho nàng cơ hội. Không xong, bị lừa rồi. Tiểu Hoan, sinh tử quyết đấu nên công bằng, ngươi sao có thể sử dụng ra kiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ, đâu? Đột nhiên, Tống Vân Mai đá ra chân phải. Bây giờ tiểu lục tử, liền như là phế nhân giống như. Nguyên lai, Tống Vân Mai thừa dịp bất ngờ, dùng sức một cước, hung hăng đá vào Diệp Hoan phần bụng. Âu Dương Tiểu Uyển tức giận đến chửi ầm lên. Nhìn Diệp Hoan phách lối dáng vẻ, Tống Vân Mai lửa giận ngút trời. Ha ha, Tô Tiểu Ngọc không phải vô cùng thích xen vào chuyện bao đồng sao? Là cái này xen vào việc của người khác kết cục. Tô Tiểu Ngọc thì nhìn không được rồi. Nhưng tiểu lục tử sợ hãi là, này hai bó laser, dường như hai thanh đao giống nhau, thế mà đem thân thể của nó cắt chém thành hai đoạn. Nghe được Diệp Thu trở về, Tống Vân Mai kích động không thôi. Nhìn tàn nhẫn một màn, Hạ Tiệp lửa giận tới cực điểm. Dương Kim Vượng dùng sức vỗ tay, đồng thời vừa cười vừa nói, Diệp Hoan nói rất đúng, chỉ cần có thể thắng là được. Hoan tỷ, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Thế nhưng, lại lo lắng Dương Kim Vượng còn có lưu chuẩn bị ở sau. Một giây sau, Tống Vân Mai bị đánh bay ngã xuống đất. Hạ Tiệp càng nghĩ, hay là không muốn đã hiểu. Diệp Hoan ôm bụng, bay ngược ra ngoài. Lúc này, Diệp Hoan chỉ bắc biên. Diệp Hoan, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hừ, chết tiệt khô lâu, nhìn xem ngươi về sau sao hại người. Diệp Hoan, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiếp theo, Dương Kim Vượng tay trái vướt một cái phi đao. Cái gì? Diệp Thu quay về. Thật sự là quá tốt. Tống Vân Mai đầu tiên là sững sờ, nhanh chóng phản ứng được. Âu Dương Tiểu Uyển đi theo vỗ tay. Dương Kim Vượng nữ nhân này hung ác lên, đây độc xà còn muốn lợi hại hơn. Chẳng qua, nàng kết luận bộ này khô lâu, nhất định cùng Dương Kim Vượng liên quan đến. Tiểu Mai, ta chỉ có đúng ngươi hạ tử thủ, Dương Kim Vượng mới biết tin tưởng. Một hồi, ngươi phối hợp ta, đem chiến trường dẫn tới Dương Kim Vượng trước mặt, sau đó ta tìm cơ hội đánh lén, cho nàng một kích chí mạng. Nàng rất muốn ra tay. Đúng, Tống Vân Hà, đầu óc ngươi cuối cùng khai khiếu nữ nhân này là không phải đầu óc động kinh không dùng được. Mấy giây sau, hai đạo laser trực tiếp xuyên thấu khung xương. Tiểu Mai, Tiểu Mai, nghe ta nói. Nàng khóc. Tốc độ thực sự quá nhanh, cái này khiến tiểu lục tử không cách nào tránh né. Đồng thời, tại Hạ Tiệp trong ấn tượng, Diệp Hoan cùng Tống Vân Mai quan hệ cũng không tệ lắm. Diệp Hoan đúng chị em tốt hạ tử thủ, lẽ nào có khác kỳ vọng? Quyền cước đụng vào nhau. Nàng đội vàng xoay người nhìn lại. Diệp Hoan lại là khỏe miệng dương lên, rào rạt đắc ý nói, ha ha, Tô A Di, ngươi cũng đã nói, đây là sinh tử quyết đấu. Thắng thì có thể còn sống sót, thua thì phải chết. Ta tuổi còn trẻ, còn chưa thành ra, ta dù sao cũng không muốn chết. Lại nói, thi đấu thì không có quy định không cho phép ra ám chiêu. Hắc hắc, các ngươi đánh càng kịch liệt, bổn tiểu thư càng vui vẻ mà nàng tay phải truy thủ, tùy theo rơi trên mặt đất. Thế nào, còn không bắt đầu? Bộ khô lâu này, nàng không phát hiện được một tia sinh cơ, thế nhưng hệ thống lại nhắc nhở chính mình cẩn thận khô lâu. Nguyên bản tứ chi hoàn hảo khung xương, hiện tại thiếu một cái chân, ít hai cái cánh tay, đầu cũng bị lột hơn phân nửa. Nàng trước đó không phải luôn luôn nhằm vào Tô Tiểu Ngọc, sao này lại đem đầu mâu chỉ hướng Âu Dương Tiểu Uyển? Diệp Hoan hơi cười một chút. Tống Vân Mai cắn răng nói, Hoan tỷ, đã tội. Giả đánh đi, gặp nạn là Âu Dương Tiểu Uyển. Dương Kim Vượng, ngươi muốn chút mặt không? Chuyện này cùng Tô A Di không có bất cứ quan hệ nào, ngươi vì sao muốn xử chỗ nhằm vào Tô A Di? Âu Dương Tiểu Uyển hô to một tiếng, vừa nói, phi đao chỉ hướng Âu Dương Tiểu Uyển. Ha ha, đặc sắc, đã nghiền. Cách đó không xa, nhìn thấy muội muội phản kích thành công, Tống Vân Hà vỗ tay bảo hay. Muội muội, muội muội. Tống Vân Mai sử dụng ra lực khí toàn thân, tứ chi không ngừng dãy rủa. Rất nhanh, hai bên xoay đánh nhau. Diệp Hoan, xin chào hèn hạ. Nguy hiểm, nguy hiểm. Ân, cùng nhau cố lên. Tống Vân Hà tức giận đến thật nghĩ xé nát nữ nhân này miệng. Thôi đi, tuyệt giao thì tuyệt giao, nàng trực tiếp đánh tới. Dương Kim Vượng vừa cười, một bên vỗ tay một cái. Mười mấy giây sau, riêng phần mình cầm chủy thủ phóng tới đối phương. Mắt thấy muốn đứng lên, đột nhiên, Diệp Hoan động. Hoan tỷ, ta không ngờ rằng ngươi lại là loại người này. Tiểu nhân vô sỉ. Lá. Diệp Thu, ngươi. Ngươi tại sao trở lại? Diệp Hoan, Tống Vân Mai, đến lượt các ngươi rồi. Nhớ kỹ, không muốn dở trò gian, bằng không Tô Tiểu Ngọc sẽ chết rất thê thảm. Có thể Diệp Hoan căn bản không cho nàng cơ hội thở dốc. Diệp Hoan lấy tay bóp lấy Tống Vân Mai cổ, đồng thời nhỏ giọng nói xong. Suy nghĩ một lúc, hay là lại quan sát một hồi. Tống Vân Mai một cái lảo đảo, lui về sau mấy bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. "Ta đi, căn bản không ai." "Hèn hạ, Diệp Hoan, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ." "Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu nghĩ đến này." Hạ Tiệp xoay chuyển cổ tay, đưa đồng hồ đeo tay chính diện phía dưới cùng, một lỗ tròn nhỏ nhắm ngay khung xương, sau đó nhẹ nhàng ấn hai lần. Tống Vân Hà tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này, Diệp Hoan còn muốn hạ tự thủ. Chương 229, rát rưởi. Chương 229, rát rưởi. Hai bên cách xa nhau chỉ có nửa mét, Diệp Hoan kết luận một kích này, nhất định có thể đâm bị thương Dương Kim Phượng. Còn chưa nói xong, thân thể của nàng động. "Ha ha, ha ha, Tống Vân Mai, dạng này ngươi mới xứng làm đối thủ của ta." Bởi vì Dương Kim Phượng thân thể đưa lưng về phía Hạ Tiệp, cho nên nàng căn bản không thấy được laser. Luôn luôn ẩn thân Hạ Tiệp, giờ phút này cũng không ngồi yên nữa. "Nhanh lên đánh, khác lãng phí thời gian." "Cái gì? Ngươi, ngươi thật muốn giết ta?" Mắt thấy nắm đấm sắp nện ở trên người, Diệp Hoan nhanh chóng ngồi xổm người xuống, sau đó một lý ngư quay cuồng, trong nháy mắt đến rồi Dương Kim Phượng trước mặt. Tống Vân Mai chỉnh trọng gật đầu một cái. Nhìn nàng giết người ánh mắt, Diệp Hoan mí mắt nhảy lên. "Cái gì? Thần bí nhân này đây tu vi của ngươi còn cao hơn. Tiểu lục tử, ngươi mẹ nó thùng cơm một. Địch nhân đều đến trước mặt rồi, nhưng ngươi không có phát giác. Vừa nãy hai người giao thủ, phải nói bất phân thắng bại." "Trần Hoàng Hậu, rốt cục chuyện gì xảy ra?" "Hừ, theo hai người các ngươi dây dưa cùng nhau nói nhỏ lúc, ta thì đoán được hai người các ngươi nhất định không có chuyện tốt, cho nên ta thời khắc duy trì cảnh giác, chính là phòng bị các ngươi đánh lén." "Có lẽ vậy." "Bản cung khuyên ngươi vội vàng rút lui. Nếu người ta tức giận lên, bản cung thì không phải là đối thủ." "Tiểu Mai, Diệp Hoan nữ nhân này vô cùng âm hiểm, ngươi muốn để phòng nàng hạ độc thủ." Tống Vân Mai nắm chặt nắm đấm, mắng to Dương Kim Phượng giảo hoạt. Mà Diệp Hoan cùng Dương Kim Phượng vừa vặn ở vào cùng một cấp độ bên trên. Dương Kim Phượng nhiều hứng thú nhìn hai người vật lộn. Tiếp theo, nàng phẫn nộ chỉ vào Âu Dương Tiểu Uyển, còn có Tống Vân Hà, hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, "Thôi đi, các ngươi mở to hai mắt xem xét lao nương là làm sao đánh ngã Tống Vân Mai." Nàng lửa giận ngút trời, hung tợn quét mắt này mấy người phụ nhân. "Cái gì? Ngươi, ngươi thì bị thương?" Diệp Hoan lại là cười lớn một tiếng. Mau tránh ra, đang khi nói chuyện, Dương Kim Phượng đã xuất hiện tại một mét bên ngoài. Diệp Hoan sắc mặt đại biến. Dương Kim Phượng thân thể vừa muốn di chuyển, hai bó laser đã xuyên thấu bàn tay của nàng, mà trong bàn tay của nàng tâm, tạo thành một như hạt đậu nành lỗ máu. Tống Vân Mai lộ ra truy thủ, hướng phía nàng ném tới. Nàng lần nữa lật qua lật lại đồng hồ, nhanh chóng đè xuống hai lần. Giờ phút này, Dương Kim Phượng nổi giận. Những người này, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, lửa giận của nàng đã đến cực hạn. "Hừ, bản cung giết những người này, dường như giẫm chết một con kiến giống nhau. Thế nhưng, ngươi dám bảo đảm người thần bí kia sẽ không xuất thủ? Lỡ như chọc giận người ta, chỉ sợ đến lúc đó, bản cung thì không bảo vệ được ngươi. Ngươi không nhìn thấy, tiểu lục tử bị người ta làm phế đi sao? Càng đáng sợ là, tiểu lục tử căn bản không có phát hiện người ta đồng thời." Giọng Trần Đình Đình truyền đến. Nghe được này, Dương Kim Phượng sắc mặt đại biến. "Tỷ, Tiểu Uyển, ta sẽ cẩn thận." Âu Dương Tiểu Uyển không cam lòng yếu thế sợ rồi một câu. Đồng thời, máu tươi từ huyết động bên trong không ngừng hiện ra tới. Âu Dương Tiểu Uyển bản năng lui về phía sau mấy bước. "Hồi Dương cô nương, lão nô hiện tại đã là nửa phó khung xương rồi, không có chân hết rồi cánh tay." Chỉ thấy Diệp Hoan tay trái nắm tay, bay lên không bổ tới. "Vì sao? Vì sao ông trời không giúp chính mình?" Dự cảm không ổn, nàng dùng dư quang liếc qua Dương Kim Phượng. Đúng lúc này, hai bó màu đỏ laser bắn ra. "Nói thật, bản cung không biết. Kỳ quái, vì bản cung bây giờ tu vi, thế mà không cách nào thăm dò sự tồn tại của đối phương ngươi." "Làm sao ngươi biết?" Tiểu Lục Tử vẻ mặt tủi thân. "Nguyên lai, hai người bọn họ liều mạng vật lộn, là đang hắt giật dây, muốn cho Dương Kim Phượng một kích chí mạng." Nàng cho dịp Dương Kim Phượng phân tâm thời khắc, tay cầm truy thủ, đâm về phía Dương Kim Phượng phía sau lưng. Mà lúc này, Hạ Tiệp lo lắng bất an. Dương Kim Phượng không cam tâm. Mặc dù nàng đã thương nặng khung xương, thế nhưng nàng lo lắng đối phương còn có giúp đỡ. "Tống Vân Mai, ngươi muốn chết?" Nhìn phi đao đánh tới, Dương Kim Phượng nhíu mày. Lần này, Dương Kim Phượng dọa sợ. Tống Vân Hà nhắc nhở muội muội, không muốn thủ hạ lưu tình, càng không muốn cho Diệp Hoan cơ hội thở dốc, một khi vào tay rồi, muốn giết hết bên trong, phải biết, đây là sinh tử trò chơi, ngươi không chết chính là nàng vong. Diệp Hoan công kích bổ rồi. Chính mình mãi mới chờ đến lúc đến rồi cơ hội này, có thể giơ lên xử lý tất cả tình địch, mắt thấy muốn được tay, không ngờ rằng đến rồi một nhìn không thấy người thần bí, làm rối loạn chính mình tất cả kế hoạch. Tống Vân Mai thân thể nhanh chóng trái rời. "Dương Kim Phượng, ngươi không nên ngậm máu phun người." Cho đến giờ phút này, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Mai, còn có Tô Tiểu Ngọc, Triệu Linh Nhi giờ mới hiểu được đến. "Dương Kim Vượng, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Thế nhưng, Lam Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía lúc, nhưng không thấy bất luận người nào ảnh tử. "Ha ha, ta muốn làm gì? Tất nhiên muốn giết ngươi." Nghe xong Trần Hoàng Hậu khuyên chính mình nhận thua, Dương Kim Vượng khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Chẳng lẽ có cao thủ tuyệt thế? Bằng không, Tiểu Lục Tử làm sao lại như vậy bị đánh tàn phế? "Diệp Hoan, ngươi không nên quá phách lối. Người cuồng thiên thu, không tốt, Tiểu Uyển gặp nguy hiểm." Dương Kim Vượng không nói gì, mà là thân ảnh lóe lên, tránh qua, tránh né lao vùn vụt tới truy thủ. "Dương cô đương, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Sao? Ngươi sẽ không chân thật cho rằng, ta sẽ không giết ngươi đi. Hạt dự, muốn trách muốn hỏng Diệp Hoan, Tống Vân Mai. Không tốt, gặp nguy hiểm. Im ngay, rát rưởi." Nàng cho rằng Dương Kim Phượng sẽ lưu chính mình một mạng. Nhưng mà, một giây sau, nàng mắt choáng váng. Nàng tự nhận là, mới vừa rồi cùng Tống Vân Mai phối hợp thiên ý vô phùng, nhưng vẫn là bị Dương Kim Phượng khám phá. Dựa vào, lão tử thương đây ngươi tàn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Hoan chỉ cảm thấy, sau lưng một hồi gió mát đánh tới. Bao gồm Diệp Hoan, Tô Tiểu Ngọc, Triệu Linh Nhi ở bên trong 6 cái nữ nhân, cũng là vẻ mặt sững sờ. Đau đớn kịch liệt nhường Dương Kim Phượng không thể chịu đựng được. Nói xong, Dương Kim Phượng giơ lên tay phải, hướng phía Âu Dương Tiểu Uyển đầu, hung hăng bổ xuống. Dương cô nương, cẩn thận. Dương Kim Phượng êm đẹp làm sao lại bị thương? Nhìn nàng nhóm dậy vào khốn khổ rồi hồi lâu, Dương Kim Phượng mất kiên trì. Quả nhiên, Dương Kim Phượng bước nhanh đi đến Âu Dương Tiểu Uyển trước mặt. Ngay tại nàng chạy ra một chút lúc, Tống Vân Mai vây quanh sau lưng, một quyền đập tới. Lúc này, Diệp Hoan hướng Tống Vân Mai làm cái nháy mắt. Ngươi muốn làm gì? Nàng hiểu rõ cái nữ nhân điên này, lại muốn đối với các nàng một người trong đó hạ tử thủ rồi. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Dương cô đương, ta hiện tại thành phế nhân, về sau không giúp được ngươi rồi. Âu Dương Tiểu Uyển quả thực không thể tin vào thải của mình. Bằng không tiểu lục tử bất lực, chính mình như thế nào nhận thua? Cùng lúc đó, Diệp Hoan động. Mặc dù Dương Kim Phượng đầu góc mù mịt, nhưng mà tiểu lục tử cùng Trần Hoàng Hậu đồng thời cảnh báo trước, nàng không thể coi thường lên. Ha ha, Diệp Hoan, hai người các ngươi trò vặt, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. A. Diệp Hoan chỉ vào Tống Vân Mai, cười lạnh nói, thử, vừa nãy để ngươi đánh lén đắc thủ, lần này ngươi nhưng nhìn tốt. Lúc này, tiểu lục tử hô to một tiếng. Thử, không cho điểm màu sắc xem xét, thật coi ta là con mèo bệnh. Trần Hoàng Hậu, giúp ta giết này mấy người phụ nhân. Chương 230, đủ kiểu tra tấn. Chương 230. Đủ kiểu tra tấn. Thấy Dương Kim Phượng hai mắt hiện lên một sợi sắc ý, Triệu Linh Nhi sắc mặt đại biến. Lúc này, Dương Kim Phượng xoay người ngồi xổm người xuống, tay trái bóp lấy cổ của nàng, tay phải cầm truy thủ, tại trên mặt của nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần. Vừa nói, một bên vuốt vuốt dao găm trong tay. Cái này nữ nhân đang chết, thật to gan, chân trước chế rêu bản cùng, chân sau mỉa mai tiểu lục tử. Tống Vân Mai cố nén đau đớn, hai tay trèo chống thân thể, hữu khí vô lực hô. Tống Vân Hà không ngừng cầu nguyện, hy vọng cái gọi là người thần bí có thể cứu nàng một mạng. Nha, cỡ nào non mịn khuôn mặt nhỏ, chẳng trách đem Diệp Thu mê xoay quanh. Nhìn thấy gương mặt này, lão nương liền đề khí. Ha ha, Tống Vân Hà, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết mất, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. A, bổn tiểu thư thật cao hứng. Diệp Hoan nhìn xung quanh, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Một giây sau, một chùm to bằng ngón tay laser bắn ra. Đang khi nói chuyện, Dương Kim Phượng đã đến Tống Vân Hà trước mặt. Âu Dương Tiểu Uyển, Triệu Linh Nhi nghiêm nghị mắng to. Ha ha, Dương Kim Phượng, ông trời cũng nhìn không được rồi, lúc này mới ra tay giáo huấn ngươi. Ha ha, vừa nay có nhiều phép lối, hiện tại thì có nhiều tàn. Dương Kim Phượng, ngươi thất thần làm gì? Còn không đội vàng đi đường. Nhìn nữ nhân này vẻ mặt đắc ý, Dương Kim Phượng tức giận tới mức cắn răng. Tiểu Phượng, ngươi không thể như vậy tra tấn Tiểu Hà. Luôn luôn ẩn thân hạ tiệp, nhìn đồng hồ, đã qua 15 phút. Xong rồi, nữ nhân này giết điên rồi. Hừ, để các ngươi chê cười lão nương thì mặc kệ, giết một thiếu một cái. Hừ, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mặc dù ta bị thương, nhưng mà ta vẫn như cũ năng lực nhẹ nhàng thoải mái chém giết các ngươi. Thế nhưng, người ta nói thì không sai, một khi bị Trần Đỉnh Đỉnh từ bỏ, chính mình thành dê đợi làm thịt, nghĩ vừa nãy đối phó Tô Tiểu Ngọc, Diệp Hoan và nữ thủ đoạn, hết rồi Trần Đỉnh Đỉnh chỗ dựa, chính mình trong nháy mắt sẽ bị người ta phản sát. Phải không? Tiểu Uyển, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi nhìn kỹ, nhìn ta làm sao giết Tống Vân Hà. Tống Vân Hà, lão nương ghét nhất bị ngươi. Đã ngươi thích ổn nào, vậy lão nương để ngươi vĩnh viễn câm miệng. Cái này Dương Kim Phượng sẽ không vô duyên vô cớ bị thương, nhất định là có người âm thầm giúp đỡ. Thế nhưng, cao thủ thần bí này rốt cục núp trong nơi nào? Súc sinh, cẩn thận trời đánh ngũ lôi. Âu Dương Tiểu Uyển hừ lạnh một tiếng, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Theo Dương Kim Phượng khí lực tăng lớn, Tống Vân Hà cổ đỏ lên, hô hấp bắt đầu không trôi chảy. Hiện tại, nàng không thèm đếm xỉa rồi. Giờ phút này, Dương Kim Phượng lo lắng bất an, mà hạ tiệp không dám tùy tiện động động. Ha ha, Dương Kim Phượng, ngày tận thế của ngươi sắp đến cứ như vậy. Hai bên trầm mặc thêm vài phút đồng hồ. Tống Vân Mai đã nhìn ra, nữ nhân này quyết tâm muốn xử lý tỉ tỉ của mình, có thể chính mình bị thương quá nặng, căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể chuyển ra người thần bí, hy vọng có thể hù sợ Dương Kim Phượng. Không, không, ta không thể chết. Trần Đình Đình vừa tức vừa buồn bực. Dương Kim Phượng vô cùng phẫn nộ. Thấy Dương Kim Phượng xử tại nguyên chỗ hồi lâu bất động, Trần Hoàng Hậu tức giận. Dương Kim Phượng, ngươi mau dừng tay, không nên thương tổn tỉ ta ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Dương Kim Phượng thật tác động, giết người chu tâm. Ha ha, Dương Kim Phượng, ngươi không muốn ra vẻ trấn định. Ngươi nếu không phải sợ sệt, vì sao chậm chạp không động thủ? Ha ha, không hổ là tỷ muội tình thâm. Yên tâm đi, giết tỷ tỷ ngươi về sau, ta lập tức tiễn ngươi lên đường. Trên đường hoàng tuyển, các ngươi tỷ muội có một bạn, cũng không trở thành cô đơn. Giờ phút này, nàng không sai biệt lắm thăm dò rồi Dương Kim Phượng nội tình. Ôi trời ơi, van cầu ngươi phù hộ ta. Giờ phút này, Tống Vân Hà hai mắt tinh hồng, phẫn nộ nhìn cái này quen thuộc lại nữ nhân xa lạ. Nhìn tới, trừ ra cái đó khô lâu, Dương Kim Phượng dường như không có cái khác giúp đỡ. Suy nghĩ mấy giây sau, hạ tiệp đưa đồng hồ đeo tay nhắm ngay Dương Kim Phượng. Mặc dù nàng còn chưa hiểu rõ Dương Kim Phượng là thế nào bị thương, nhưng mà nàng hiểu rõ nữ nhân này dọa sợ. Trước đây hôm nay có thể giết này mấy người phụ nhân, kết quả kế hoạch thất bại, hiện tại lại bị Trần Đình Đình uy hiếp, cái này khiến nàng có thể nào cam tâm. Hừ, Tống Vân Mai, ngươi cho rằng chuyển ra người thần bí lao đương rồi sẽ sợ ngươi? Ha ha, thực sự là người si nói mộng lời nói. Vừa nãy ta chỉ là bị không biết ở đâu xuất hiện laser bắn bị thương rồi,
các ngươi bọn này ngu xuẩn nữ nhân, thế mà tưởng tượng lấy có người tới cứu các ngươi, thực sự là buồn cười đến cực điểm.
Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển và nữ sôi nổi khiển trách Dương Kim Phượng.
Ta không cam tâm.
Sao? Đường đường đại hạ quốc hoàng hậu đều không có nhìn thấy địch nhân chân thân, giống như này sợ sệt.
Ngay tại Dương Kim Phượng do dự lúc, lúc này Triệu Linh Nhi cười lớn một tiếng.
Tống Vân Hà sắc mặt đại biến.
Dương Kim Phượng, ngươi cái này chết biến thái, không có kết cục tốt.
Lần này nàng đem màu đỏ cái nút xoáy đi một vòng lớn, biểu thị năng lượng mức độ lớn nhất.
Dương Kim Phượng, nhìn tới ngươi hôm nay chú định giết không được chúng ta.
Ha ha, ông trời phù hộ, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm.
Giờ phút này Tống Vân Hà cảm nhận được khí tức tử vong.
Tống Vân Mai lửa giận ngút trời.
Hừ, và Diệp Thu quay về, chúng ta sẽ vạch trần ngươi xấu xa.
Dương Kim Vượng, ngươi sẽ không sợ người thần bí xuất thủ lần nữa.
Vừa nãy người ta bắn bị thương bàn tay của ngươi, chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, để ngươi đừng làm loạn. Ngươi nếu dám giết người, người thần bí nhất định sẽ giết ngươi.
Tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn.
Giờ phút này nàng nhóm tất cả mọi người dường như mất đi năng lực hành động, chỉ có thể mặc cho Dương Kim Vượng bài bố.
Lẽ nào ta nói sai?
Ha ha, Trần Hoàng Hậu, ngươi không phải nói Quát Tiểu Lục Tử làm sao lợi hại?
Kết quả thì sao? Bị cái gọi là người thần bí đánh cho tàn phế, thực sự là không chịu nổi một kích.
Đó, ta không thể.
Ừ, Tô Tiểu Ngọc, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta?
Còn có, đợi lát nữa ta sẽ dùng phương thức giống nhau, tra tấn mỗi người các ngươi, đem các ngươi hoàn toàn biến thành kẻ xấu xí.
Ha ha, đến lúc đó cả tòa trên hải đảo chỉ còn lại có ta, Diệp Thu sẽ hoàn toàn thuộc về ta một người.
Tô Tiểu Ngọc phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh.
Không ngờ rằng Dương Kim Vượng còn dám ra tay.
Dương Kim Vượng, bản cung chỉ cấp ngươi một phút đồng hồ thời gian,
là đi hay ở, chính ngươi nhìn xử lý.
Ôi, chớ nóng đội đi chết đi.
Ta biết chun chút vết các khuôn mặt nhỏ của ngươi, ha ha, để ngươi trở thành kẻ xấu xí, sau đó ngắt lời hai chân của ngươi, bẻ gãy hai tay của ngươi, để ngươi trở thành một kẻ xấu xí phế nhân.
Ha ha, ngươi đoán, và Diệp Thu quay về rồi, có thể hay không nhận ra ngươi?
Hay là nói, nhìn thấy ngươi sẽ một hồi buồn nôn.
Dương Kim Vượng, đừng tưởng rằng bản cung mượn thân thể của ngươi, ngươi là có thể tùy ý làm vậy.
Kể ngươi nghe, bản cung khôi phục rồi 7-8 phần, tùy thời có thể vì thoát ly thân thể của ngươi, hoàn toàn có thể lại lần nữa tìm một càng hoàn mỹ hơn thân thể mềm mại.
Thật cho đến lúc đó, ngươi đối bản cung không dùng được.
Ha ha, một vô dụng nữ nhân, còn biết rồi bản cung không ít bí mật, ngươi đoán bản cung sẽ làm thế nào?
Thử, ngươi dám chế giễu bản cung?
Dương Kim Vượng, ngươi có gan trực tiếp giết ta?
Chương 231, Ngụy Công Công phản bội. Chương 231, Ngụy Công Công phản bội Ngụy Thiếu Hiển. Bản cung niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cho ngươi một cơ hội.
Ngươi như chấp mê bất ngộ, đừng trách bản cung không khách khí.
Thấy Tiểu Lục Tử không có phản ứng, Trần Hoàng Hậu giận tím mặt.
Hết rồi Trần Hoàng Hậu chỗ dựa, mất đi Tiểu Lục Tử cái này cao thủ, Dương Kim Vượng hoàn toàn không có trước đó phách lối kỉnh.
Mấy người phụ nhân nhất trí quyết định, không thể tha Dương Kim Vượng, nhất định phải nhường nàng trả giá đắt.
Hoan tỷ, Mai tỷ, chúng ta không thể thả rồi nữ nhân này.
Nữ nhân này là chính mình cả đời địch nhân.
Trần Hoàng Hậu, lão nô sở dĩ vui lòng đi theo ngài, không phải liền là nghĩ một ngày kia, năng lực mượn nhờ lực lượng của ngài, giúp lão nô khôi phục nhục thân, giả sử lão nô hiện tại chết rồi, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng.
Tất nhiên hoàng hậu nương nương xem lão nô làm kiến hôi, người lão nô kia không có nhất định phải tiếp tục hiệu trung nương nương.
Ha ha, người lão nô kia chờ lấy.
Lập tức, Trần Đình Đình tức giận đến cắn răng nghiến lợi.
Tiểu Lục Tử nghe xong, trong nháy mắt đen mặt.
Thôi đi, Trần Hoàng Hậu, ngươi chớ có ngậm máu phun người.
Mấy trăm năm trước, lão nô có thể vì ngài xông pha khói lửa, bây giờ, mấy trăm năm qua đi, hai người chúng ta sớm đã không phải chủ tớ quan hệ, tự nhiên chưa nói tới phản bội nhị tử hử. Dương Kim Vượng vừa nãy muốn giết tất cả chúng ta, ta cho rằng điều này lòng dạ rắn giết nữ nhân, không thể lưu tại trên đời, thế nhưng Dương Kim Vượng căn bản đến không kịp trốn tránh.
Ngươi, các ngươi rốt cục muốn thế nào?
Dương Kim Vượng quay người, nhấc chân còn chưa đi hai bước.
Không ngờ rằng, cái này trong lúc mấu chốt, Tiểu Lục Tử làm phản rồi.
Trần Hoàng Hậu, ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn nói móc ta.
Hừ, Ngụy Thiếu Hiển, bản cung cùng ngươi biết tay.
Tương lai có một ngày, nếu để bản cung gặp lại rồi, nhất định phải đem ngươi thiên đạo bạc quả.
Nàng vẻ mặt sững sờ, không rõ Ngụy Thiếu Hiền lúc này vì sao muốn nhắc tới Lương Phi.
A, vừa nãy Tiểu Lục Tử hình như cố ý nhìn mấy lần Triệu Linh Nhi.
Hắn đây là ý gì?
Giờ phút này, Trần Đình Đình trong đầu không ngừng hiện lên Hương Phi thân ảnh.
Tiểu Lục Tử ở đâu?
Khoái ngăn lại đồ chơi kia, Diệp Hoan cùng Triệu Linh Nhi lướt nhau.
Ngại quá, Trần Hoàng Hậu, lão nô không biết.
Hoàng Hậu nương nương, lão nô nếu là ngăn cản, chẳng phải là tan ra thành từng mảnh.
Hoàng Hậu nương nương, lão nô theo ngài mấy trăm năm, luôn luôn chịu mệt nhọc, với lại trung thành tuyệt đối, có thể ngài bây giờ vì nữ nhân này lại muốn hy sinh lão nô.
Hừ, Dương Kim Vượng, ngươi đã thương chúng ta, không chừa chút cái gì liền muốn đi.
Tô Tiểu Ngọc thở dài một hơi.
Hà tỷ, ta ủng hộ ngươi.
Hừ, nói như vậy, ngươi quyết tâm muốn phản bội bản cung?
Không, không thể nào.
Không ngờ rằng, luôn luôn nghe lời nô tài, lại dám chống đối chính mình.
Ha ha, ha ha, Trần Đình Đình, ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là ngày xưa cái đó, cao cao tại thượng hoàng hậu?
Ha ha, ngươi tỉnh đi.
Lão nô mệnh, từ nay về sau, nắm giữ ở trong tay chính mình Tô A Di, nàng muốn giết ngài, ngài còn thủ hạ lưu tình.
Giờ phút này, nàng đã ở thế yếu, chỉ có thể rút lui.
Dương Kim Vượng, ngươi đã thương tỷ ta, chuyện này ta không để yên cho ngươi.
Dương Kim Vượng, ngươi thật coi chúng ta là mềm cả tím, ngươi muốn cầm bóp liền lấy bóp.
Trần Đình Đình sầm mặt lại.
Lớn mật, bản cung lời nói, ngươi có nghe chăng?
Triệu Linh Nhi một bước tiến lên, chặn đường đi của nàng. "Triệu Linh Nhi, Triệu Linh Nhi!" Dương Kim Vượng tức điên lên. "Trần Hoàng hậu, hiện tại làm sao xử lý?" Mà lần này, uy lực càng lớn. Có thể Ngụy Thiếu Hiền lại lắc đầu. Trước đây, vừa nãy trận này khúc nhạc dạo ngắn, nhường nàng cảm giác Dương Kim Vượng nữ nhân này ngực to mà không có não, một chút mưu trí đều không có, với lại làm việc tùy tiện, nàng dự định bỏ cuộc, thế nhưng suy nghĩ một lúc, đã cùng Dương Kim Vượng bộ thân thể này rèn luyện rồi một lúc lâu, nàng không nghĩ lại tốn thời gian, lại lần nữa tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể. "Ngụy Thiếu Hiền, ngươi phản bội bản cung tạm thời không truy cứu việc này, chẳng qua, ngươi được thành thật trả lời bản cung một vấn đề. Diệp Hoan, ngươi muốn như thế nào? Tô A Di, Tiểu Hà, Tiểu Mai, các ngươi nói xử trí như thế nào nữ nhân này?" "Hừ, cậu nô tài, ngươi đừng giả bộ, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được nhất thời, năng lực giấu giếm rồi một thế." Nghe được hai chữ này, Trần Đình Đình khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. "Chính ngươi nhìn xử lý đi hử, Ngụy Thiếu Hiền, ngươi nghĩ phạm thượng hay sao?" Lần này, Tiểu Lục Tử tức đi lên. "Ha ha, tất nhiên nương nương lợi hại như thế, vậy ngài vì sao còn muốn hỏi lão nô?" Hiện tại, nàng đã là cưới hổ khó xuống. Giờ phút này, Ngụy Thiếu Hiền hừ lạnh một tiếng. Dương Kim Vượng lo lắng nhất chính là nút trong bóng tối người thần bí. "Cẩn thận, mau tránh ra." Tiếp theo, Tiểu Lục Tử ý vị thâm trường sao nhìn một chút Triệu Linh Nhi, vừa cười vừa nói, "Trần Hoàng hậu, lúc trước Tiên Hoàng Băng Hà, ngươi trăm phương ngàn kế bức tử Lư Vi, những năm này, ngươi có thể ngủ còn an ổn." Đã nhận ra nguy hiểm, Trần Đình Đình lập tức nhắc nhở Dương Kim Vượng. "Hừ, ngươi gây ra họa, ngươi tự nghĩ biện pháp xong. Thật không hiểu rõ, trước đó bó lớn cơ hội xử lý này mấy người phụ nhân, ngươi ngược lại tốt, không nên chơi cái gì sinh tử trò chơi. Lần này tốt, đem chính mình đùa chơi chết đi." Đột nhiên, Diệp Hoan lên tiếng. Hẳn là nữ nhân này chính là Hư Phi. Cái này khiến Trần Hoàng hậu lửa giận ngút trời. "Ha ha, ha ha. Ta muốn đi, các ngươi ai cũng ngăn không được." Âu Dương Tiểu Uyển trực tiếp nói móc rồi một câu. "Hoàng hậu nương nương, ngươi là nhường lão nô vì thân thể ngăn cản cái đồ chơi này." Vừa mới dứt lời, Ngụy Thiếu Hiền ngửa mặt lên trời cười to. "Dương Kim Vượng, chúng ta đi." Ngụy Thiếu Hiền chắc tay, một bộ thái độ thờ ơ. Ngụy Thiếu Hiền thì không có lên tiếng, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. "Ngụy Thiếu Hiền, lời này của ngươi nghĩa là gì? Ngài đây là Bồ Tát Tâm Trần Lan, ngài có thể bảo chứng Dương Kim Vượng sẽ không ra tay với chúng ta?" "Hừ, bản cung mệnh ngươi ngăn lại đồ chơi kia, ngươi này tên cầu nô tài, không nghe được sao?" Hắn đã đoán được Trần Hoàng hậu muốn hỏi vấn đề. "Ân, Tiểu Uyển nói rất đúng. Thả nàng, như là thả hổ về rừng. Một ngày kia, nàng nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta." "Hương Phi, oan oan tương báo khi nào? Ta xem ra, nếu không thả Tiểu Phượng đi, nàng một nữ nhân, rất khó trên hải đảo sống sót, liền để nàng tự sinh tự diệt đi tỉ. Tất nhiên Dương Kim Vượng đối với chúng ta vô tình, chúng ta thì không muốn nhớ tình cũ. Nữ nhân này rốt cục là ai? Ngươi có phải hay không hiểu rõ một ít tình huống?" "Cái gì? Ngụy Thiếu Hiền này tên cầu nô tài, lúc này muốn phản bội chính mình." Càng nghĩ, Trần Đình Đình quyết định giúp nàng một lần. "Lúc trước bạn cung mệnh quốc sư, đem nữ nhân này vĩnh cửu phong ấn, nhường nàng vĩnh viễn không thể chuyển thai nem thế. Cái này thần bí vũ khí, hắn nhưng là thể nghiệm một lần, uy lực to lớn vô cùng, với lại xuất quỷ nhập thần, cơ hồ khiến hắn không hề chống đỡ lực lượng. Phải không? Dương Kim Vượng, nếu không, ngươi thử một lần." "Ta cũng không tin, chúng ta đồng loạt ra tay, còn ngăn không được ngươi. Lại nói, cao thủ thần bí sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Nói xong, Trần Đình Đình lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tống Vân Hà vô cùng im lặng. Nếu là mình tu vi khôi phục rồi, nhất định phải đem này tên cầu nô tài chém thành một đống bột phấn. Chương 232, quỷ cầu xin tha thứ. Chương 232, quỷ cầu xin tha thứ. "Tiểu Uyển, tính một chút một phần thế nhưng, hay là muộn mấy giây. Ngày thường khoác lác bao nhiêu lợi hại, kết quả thì sao? Đến rồi cái người thần bí, người ta còn chưa hiện thân, mình trở thành rùa đen rút đầu. Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi muốn giết ta?" Nghe được ba chữ này, Dương Kim Vượng mày nhăn lại. Đột nhiên, Dương Kim Vượng tức hải bên trong chuyển đến thở dài một tiếng. Âu Dương Tiểu Uyển cầm lạnh băng truy thủ, vuốt khuôn mặt của nàng. Đột nhiên, nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất. "Hừ, Dương cô nương, ngươi cho dù la rách cổ họng thì không ai sẽ cứu ngươi. Ha ha, bổ tiểu thư lấy nhiều khi ít thế nào? Ngươi khó chịu." Lần này, Dương Kim Vượng sợ hãi. "Trần Hoàng hậu, van cầu ngươi, mau cứu ta, ta không muốn chết." Vài giây sau, Dương Kim Vượng kêu thảm vài tiếng. Nàng không ngừng kêu gọi. "Câm miệng đi. Tô A Di, ngã kính trọng ngài, không có nghĩa là ta sẽ khắp nơi khoan dung. Hạ tỷ nàng nhóm không nói, không có nghĩa là ta không nói. Nói thật cho ngươi biết, ta nhịn ngươi rất lâu. Vừa nãy Dương Kim Vượng muốn giết người là ta, xin chào ý nghĩa thay nàng cầu tình. Nếu nàng muốn giết ngươi, ngươi còn có thể thay nàng cầu tình. Tô A Di, ngươi thì thiếu nói hai câu đi." Nàng đồng thời vung ra song quyền, tả hữu năm đấm chia ra đánh về phía Triệu Linh Nhi cùng Diệp Hoan. "Này không phải liền là phụ nhân trí tâm, ái tâm tràn lan sao? Tiểu Uyển, Tiểu Uyển muội muội, ngươi đừng có giết ta." "Ta sai rồi, cũng không dám nữa." Tô Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời không gây môn phản bác. "Ha ha, ha ha, vừa nãy các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải nói muốn giết ta sao? Đến a, ta thì đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi tới giết ta a." "Chính là, Tô A Di, người ta vừa nãy thế nhưng muốn giết chúng ta, nếu không phải người thần bí kia ra tay, chỉ sợ này lại, chúng ta đều thành rồi một bộ thi thể lạnh băng." "Ngươi xem một chút Dương Kim Vượng ánh mắt kia, căn bản chính là không cam tâm, một khi có cơ hội, nàng sẽ điên cuồng phản công. Nàng vừa nãy đủ kiểu tra tấn, nhục nhã chúng ta, chưa từng nhớ tới tình tỉ muội." "Hừ, không thể thả rồi cái này nữ nhân ác độc a." Dương Kim Vượng sao đột nhiên mạnh lên. Hạ Tiệp thấy cảnh này, do dự muốn đừng xuất thủ. Đúng lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển thân thể bay ngược ra ngoài. Vừa nói, Âu Dương Tiểu Uyển một bên vuốt vuốt truy thủ. Dương Kim Vượng thẹn quá hóa giận. Hôm nay, lão nương nếu là có thể tránh được một kiếp, ngày khác, nhìn xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Nàng căn bản không ngờ tới Dương Kim Vượng sẽ phản kích. Ha ha, ha ha. Âu Dương Tiểu Uyển thấy Dương Kim Vượng không có động tĩnh, thế là nàng bước nhanh đi tới. Nếu không phải nể tình Tô Tiểu Ngọc là trưởng bối phân thượng, lại là Diệp Thu trước mẹ của bạn gái, vì Tống Vân Hà tính tình cùng ca tính, đã sớm sợ rồi trở về. Ngay tại Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi kinh ngạc thời khắc, Dương Kim Vượng lại lần nữa ra tay. Dương Kim Vượng hung tợn chằm chằm vào Ngụy Thiếu Hiển. "Ngươi, ngươi, Tiểu Mai, ngươi nói đúng, ta ủng hộ ngươi. Tô A Di, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Tiểu Lục Tử, cứu ta, cứu ta." Trong ngay mắt, thấu xương đau đớn, theo ngón tay chuyển khắp toàn thân. Trong ngay mắt, Dương Kim Vượng nguyên bản nhu nhược thân thể, đột chốc tràn đầy lực lượng. Thế là, ba nữ nhân vây quanh. "Dương Kim Vượng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đã ngươi cay nghiệt vô tình, ta thì không cần thiết nương tay. Ngươi vừa nãy dùng chủy thủ làm bị thương mặt của ta, ta cũng muốn lấy đạo của người, trả lại cho người. Ha ha, lão nô chỉ không phải luận sự, nói câu lời nói thật mà thôi. Hiện tại, ngươi đã ở thế yếu rồi, mà Trần Hoàng hậu lại không giúp ngươi, ngươi trừ ra nhận thua, còn có thể làm sao xử lý?" Nhìn Âu Dương Tiểu Uyển từng bước một đi tới, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Dương Kim Phượng làm ra một cái can đảm cử động. Phốc thử, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Âu Dương Tiểu Uyển bất ngờ. Lúc này, Âu Dương Tiểu Uyển nhặt lên, bên ấy mang theo vết máu chủy thủ, lạnh lùng nhìn về phía Dương Kim Phượng. Nàng nâng lên chân trái, vừa dùng lực, hung hăng giẫm tại Diệp Hoan tay trái chỉ bên trên. "Tiểu Uyển, ta nhìn xem Tiểu Phượng thành tâm ăn năn, nếu không, tạm tha nàng một mạng đi được rồi, mặc kệ, để các nàng xử lý đi." "Tốt, chúng ta khác giày vò khốn khổ rồi, động thủ đi Dương Kim Vượng, trước đó bản cung mượn thân thể của ngươi, ngươi có ân với bản cung, hôm nay ngươi gặp nạn, bản cung giúp ngươi một lần. Nhớ kỹ, từ nay về sau, bản cung cùng ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau." "Sao? Còn chưa động thủ?" Hai nữ ngã xuống đất không dậy nổi. "Ngụy Thiếu Hiển, ngươi mấy cái ý nghĩa? Sao, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Dương cô đương, lão nô hay là khuyên ngươi thành thành thật thật làm theo, nếu không..." Đáng tiếc, Âu Dương Tiểu Uyển cười lớn một tiếng. Một giây sau, Diệp Hoan ném ra một quyền, Triệu Linh Nhi vung ra một trường, đều chỉ hướng Dương Kim Phượng lồng ngực, mà Âu Dương Tiểu Uyển nắm chặt truy thủ, đâm về phía Dương Kim Phượng cánh tay phải. Dương Kim Phượng từng bước một lui lại. Nàng hét lớn một tiếng, một quyền đập tới. "Còn có ta." Vừa nãy, Dương Kim Phượng có bó lớn cơ hội, đưa các nàng tất cả mọi người xử lý, đáng tiếc, cũng là bởi vì nữ nhân này nói nhiều, kết quả xảy ra sai sót, nàng cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ. Triệu Linh Nhi thì đi tới. "Trần Đình Đình, ngươi cho lão nương nhớ kỹ." Nàng nhóm rất ghét Tô Tiểu Ngọc, cảm giác nữ nhân này cực kỳ dối trá, hảo cảm với nàng từng chút một yếu bớt. "Hừ, nếu không phải nữ nhân này, bộ tiểu thư cũng sẽ không bị nàng nhóm bắt nạt." Tống Vân Mai cắn răng nói. "Ngươi, các ngươi lấy nhiều khí." Tô Tiểu Ngọc mấp máy môi đỏ, suy nghĩ một lúc sau một câu cũng không nói. "Thái giám chết bẩm, ngươi chết không yên lành." "Tô A Di, đây là chúng ta cùng Dương Kim Phượng ở giữa ân oán, ngươi thì thành thành thật thật đợi, khác ở không đi gây sự khó mà nói nghe điểm, có chút không phân là không phải, ra vẻ người tốt." Ngụy Thiếu Hiền đứng bất động, ở một bên nhìn xem náo nhiệt. "Trần Hoàng hậu." A, hai nữ sắc mặt đại biến, đội vàng lui lại. "Ha ha, trước ngươi muốn giết ta, ta cũng được, giết ngươi." Nàng đã nhìn ra, Dương Kim Vượng hành động đã dẫn tới chúng nộ rồi, lúc này nếu còn hướng về Dương Kim Vượng nói chuyện, nói không chừng chính mình sẽ bị nàng nhóm cô lập. "Ha ha, ngươi bây giờ sợ? Vừa nãy kia cố phách lối kình đi nơi nào? Ít nói lời vô ích, là ta tự mình động thủ, hay là chính ngươi đến?" Nàng hung thần ác sát nhìn tam nữ, cắn răng nói ra, "Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, còn có Âu Dương Tiểu Uyển, hôm nay các ngươi không giết chết ta, ngày sau ta muốn các ngươi gấp bội mà lại." Âu Dương Tiểu Uyển, để mạng lại Triệu Linh Nhi không nhịn được. Tống Vân Hà cùng Tống Vân Mai tuần tự lên tiếng. Lúc này, Tiểu Lục Tử lên tiếng. Tô Tiểu Ngọc sinh lòng thương hại. Ngụy Thiếu Hiền cười lạnh một tiếng. Diệp Hoan cũng phải tiếng. Nàng thì không ngờ rằng, luôn luôn ý như là chim non nép vào người Âu Dương Tiểu Uyển, hung ác lên đây nam nhân còn muốn mánh. Nha, sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Ha ha, Dương cô nương, chí ít ngươi sẽ chết tại lao nô phía trước. Dương Kim Vượng bị trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Ta. Dương Kim Vượng một cái lắc mình, đi tới nàng nhóm trước mặt. "Tốt, Linh Nhi tỷ, chúng ta cùng nhau đi Âu Dương Tiểu Uyển, ngươi không nên quá phận." Tam nữ gật đầu. Dương Kim Vượng tức giận đến nói không nên lời. Chương 233, đi chết đi, chương 233, đi chết đi. Dương Kim Vượng ngã xuống đất trước một giây, không cam lòng nhìn chúng nữ. Tất cả mọi người dự đoán được rồi, Tống Vân Hà sẽ bị laser xuyên thẳng lồng ngực. Nhìn chị em tốt bị nữ nhân liên trả tấn, Tống Vân Hà tức bực dậm chân. "Không, Tiểu Uyển, ta không phải ý tứ này." Một phút đồng hồ sau, Hạ Tiệp xuất hiện tại 500m bên ngoài. "Hoan tỷ, ta nghe thấy được giờ phút này." Dương Kim Vượng toàn vẹn không biết, đầu của mình đã bị thủ thương khóa chặt rồi. Vũ khí, nàng lấy ra cha nuôi đưa cho chính mình gắn bút. Nguyên lai, Dương Kim Vượng lại để cho dùng Tống Vân Hà làm tấm mộc. Nàng cố ý lớn giọng hô hào. Chính mình ngàn nói và quên, không có nghĩ đến cái này nữ nhân hay là chấp mê bất ngộ, không nên một con đường đi đến đen. Dương Kim Vượng lạnh lông mày dựng thẳng, đưa tay trái ra bóp quá khứ. Một giây sau, laser bỗng chốc biến mất không thấy gì nữa. Vừa quay đầu lại, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nàng vẻ mặt không cao hứng nói, "Tô A Di, ngài ý gì?" ngài là không nghĩ tiểu tiệp còn sống. Tống Vân Hà, đi chết đi. Sau một khắc, hai bó laser bắn ra. Dương Kim Vượng tức giận đến cũng không nói ra được. Dương Kim Vượng, ngươi muốn chết có thể, không muốn lôi kéo bản cung. Ý của các ngươi là, cái này hạ tiệp có thể là tên giả mạo. Tất nhiên laser không đối phó được Dương Kim Vượng, vậy chỉ dùng cái khác vũ khí. Nghe Tô Tiểu Ngọc tiểu nói này, mấy người phụ nhân nhìn nhau vài lần. Nàng vừa lại kinh ngạc lại kích động. Tốt, ta lập tức rời đi Dương. Dương Kim Vượng, ngươi, ngươi thật là ác độc. Dương Kim Vượng cho rằng nữ nhân này chỉ là hù dọa một chút chính mình. Vẹn vẹn qua một cái hô hấp, Dương Kim Vượng đã đến Tống Vân Hà trước mặt. Âu Dương Tiểu Uyển sầm mặt lại. Đồng thời, nàng lần nữa dùng sức hung hăng bóp lấy Tống Vân Hà cổ. Suy nghĩ một lúc, nàng bỏ đi ý nghĩ này. Hạ Tiệp luôn cảm giác Dương Kim Vượng không đơn giản. Trong nháy mắt, Dương Kim Vượng cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô danh tranh thủ rồi giống nhau, toàn thân bất lực. Nói xong, Dương Kim Vượng lại là một cước, giẫm tại Diệp Hoan bàn tay phải bên trên, còn cố ý nhón chân lên, hung hăng dùng sức qua lại đạp vài chục cái. Dương Kim Vượng, ngươi cái nữ nhân điên này, mau thả tỷ ta. Tiểu Uyển, ngươi nói cái gì? Thanh âm này là tiểu tiệp. Diệp Hoan đau thẳng cắn răng, đồng thời trán nổi gân xanh lên. Cái này, đây là tình huống thế nào? Không ngờ rằng, này hai đạo laser độc kinh, thế mà hư không tiêu thất rồi. Hừ, vừa nãy ba người các ngươi, không phải muốn giết ta sao? Ha ha, cảm giác nhất định vô cùng dễ chịu a. Không ngờ rằng, nàng vẫn đúng là làm. Một khi bị laser bắn thủng, chỉ sợ đầu này mạng nhỏ liền không có. Hạ Tiệp hiểu rõ, chính mình nhất định phải hành động. Dương Kim Vượng, Dương Kim Vượng, ta vốn định giữ ngươi một mạng. Không ngờ rằng, nhưng ngươi đúng chỉ em tốt hạ độc thủ. Hừ, thật xin lỗi, là ngươi bức ta ra tay. Chỉ thấy Dương Kim Vượng dùng sức đánh ra một trường. Trần Hoàng hậu chạy, Dương cô nương chết rồi, chính mình nên đi nơi nào? Vừa nãy, đây chính là xử lý Tống Vân Hà cơ hội tốt. Âu Dương Tiểu Uyển chửi ầm lên. Nữ nhân ngu xuẩn, bản cung thật hối hận giúp ngươi. Ngươi lẽ nào nghe không hiểu sao? Mặc dù bản cung không biết là vật gì phát ra tới khí tức nguy hiểm, nhưng mà bản cung có thể cảm giác được, cách chúng ta không xa. Đủ rồi, ngươi đã làm trọng thương nàng nhóm, đừng lại giày vò, nếu không sẽ đem mệnh bỏ ở nơi này. Nàng một tay nắm Tống Vân Hà cổ, không cần tốn nhiều sức, liền đem tình địch của mình nhẹ nhàng thoải mái giơ lên. Dưới tình thế cấp bách, Dương Kim Vượng đem Tống Vân Hà tù đến, nhanh chóng tránh đến sau lưng. Hèn hạ, vô sỉ. Hà tỷ, Hà tỷ. Mấy giây sau, hai viên viên đạn trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của nàng. Nữ nhân này phách lối như vậy, không chừng còn cất giấu chuẩn bị ở sau. Như lúc này ra tay, lỡ như Dương Kim Vượng lộ ra át chủ bài, chính mình một khi gánh không được, nàng nhóm tất cả mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng qua, nàng cũng biết Trần Hoàng hậu sẽ không nói dối. À, ngay cả Trần Hoàng hậu cũng e ngại thần bí nhân này, nếu không, lão tử chờ lấy người thần bí hiện thân, đến lúc đó quy thuận người này, thì tìm cho mình cái kháo sơn. Nàng nhìn đồng hồ tay một chút, đã ẩn thân 20 phút rồi. Phanh phanh hai tiếng, hai viên đạn bay tới. Còn tốt, còn có thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Ha ha, Tống Vân Hà, tính ngươi đi xa. Hạ Tiệp dọa sợ, nàng đội vàng đè xuống màu xanh lá cái nút. Ta dựa bảo, Dương Kim Vượng thật không biết xấu hổ. A, hình như có người đang gọi tên của mình. Có thể Tô Tiểu Ngọc lại lắc đầu. Là Tiểu Tiệp. Ngụy Thiếu Hiền càng nghĩ. Âu Dương Tiểu Uyển nghe xong, cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Tiểu Mai, Tiểu Uyển. Ý của ta là, Tiểu Phượng sự việc, chúng ta tự mình trải qua, ta là lo lắng. Lập tức, Dương Kim Vượng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cẩn thận. Không sai, Tô A Di lo lắng không phải không có lý. Ý gì? Diệp Hoan không để ý tới đau đớn trên người, theo âm thanh đi rồi mười mấy mét. Đi, có thể, trước hết xử lý nữ nhân này. Phốc phốc, Tống Vân Hà cuồng thổ máu tươi. Tiểu Phượng, đây là ngươi bức ta. Tiểu Hà, Tiểu Mai, các ngươi nghe được âm thanh không? Chúng nữ vẻ mặt sững sờ. Tống Vân Hà, hôm nay ta tất sát ngươi. Tống Vân Hà, Diệp Hoan, Tống Vân Mai. Hắc hắc, cứ làm như thế. Lập tức, Tống Vân Hà cảm giác hô hấp không trôi chảy. Ân, ta cũng nghe đến rồi, hình như theo bên ấy chuyển tới. Đúng vậy, Hà tỷ, không sai được thấy Trần Hoàng hậu không có lên tiếng. Dương Kim Vượng cả khuôn mặt bạch một chút, trở nên vô cùng trắng bệnh. Tỷ, cẩn thận. Mắt thấy Tống Vân Hà bị bóp không thở nổi, Hạ Tiệp ngồi không yên, nàng đem màu đỏ cửa hàng nhắm ngay Dương Kim Vượng. Lúc này Dương Kim Vượng mắt thấy đạn bắn về phía chính mình, nàng bản năng trốn tránh. Mặt ngoài là găng bút, kỳ thực là một thanh vi hình thủ thương, đừng nhìn thủ thương nhỏ, có thể phát ra uy cơ to lớn, một viên đạn dường như một viên thủ lựu đạn. Hạ Tiệp giơ lên găng bút, nhắm ngay Dương Kim Vượng. Nhưng mà, hết rồi Trần Hoàng hậu phụ thân nàng, tốc độ ở đâu nhanh qua đạn. Lại là tiếng xương gãy. Tô Tiểu Ngọc nghe xong, hiểu rõ Âu Dương Tiểu Uyển hiểu lầm rồi chính mình. Không, điều đó không có khả năng. Lúc trước, tiểu thiệp bị suối nước cuốn đi, nàng làm sao có khả năng còn sống sót? Nghĩ đến này, nàng quyết định đợi thêm một chút. Veo một cái, một thân ảnh chợt lóe lên. Tương lai Trần Hoàng hậu tới, thì có người làm chỗ dựa. Hạ Tiệp nhìn nằm dưới đất Dương Kim Vượng, lắc đầu sau chuẩn bị hiện thân. Dương Kim Vượng, ngươi chết không yên lành lập tức, nhanh chóng rời đi nơi này. Không xong, Trần Đình Đình thế mà thoát thân. Đồ hỗn trướng, bản cung lời nói, ngươi cũng không nghe. Thật không biết tốt xấu. Hừ, từ nay về sau, bản cung cùng ngươi mỗi người một ngả đột nhiên, Trần Đình Đình có một lần nhắc nhở. Cũng thế, Dương Kim Vượng sau khi trở về, hoàn toàn biến thành người khác, còn muốn giết rồi chúng ta. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngón tay đứt gãy. Dương Kim Vượng dùng dư quang quét mắt một vòng, hay là không có bất kỳ phát hiện nào. Không muốn. Không muốn a. Hừ, Dương Kim Vượng cái này nữ nhân xấu, theo cao mấy chục mét thâm viên rơi xuống, không phải cũng là không chết. Tiểu Tiệp Thiện Lương như vậy cô nương, thì nhất định có thể còn sống sót. Trần Hoàng Hậu. Trần Hoàng Hậu. Chương 234, Đào Tẩu. Chương 234, Đào Tẩu. Hồi đại tướng quân, Tống tướng quân làm phản rồi, chính mang theo La tướng quân, Triệu tướng quân giết vào hoàng cung, ta. Chúng ta người khoái không chống nổi. Vừa nói, một bên căm tức nhìn mọi người. À, Dương Kim Vượng vừa bị người thần bí xử lý, cái này gọi Hạ Tiệp nữ nhân, không bao lâu thì xuất hiện. Nàng cảm giác việc này có kỳ quặc. Hạ Tiệp vẻ mặt vui vẻ, thật xa cho mọi người chào hỏi. Vì để cho mọi người tin tưởng, Hạ Tiệp chủ động bén tay áo lên. Hừ, Thối Diệp Thu, bổn tiểu thư rời khỏi mới bao lâu, ngươi thì lại mang về một siêu cấp đại mỹ nữ, thực sự là hoa tâm cả rốt lớn. Tống Vân Mai tức giận nói. Thế nhưng, Triệu Linh Nhi từ trên người Hạ Tiệp, không cảm giác được bất luận cái gì chân khí ba động. Tiểu Mai, ta biết Dương Kim Phượng là nữ nhân xấu, hiện tại nàng đã chết, cũng coi là nên được báo ứng. Người đã chết, cũng không thể đem khí rơi tại thi thể của nàng lên đi. Không sao. Ta xem trọng ý nghĩ của các ngươi. Lúc này, Tô A Di ho khan một tiếng. Một giây sau, bình một thanh âm vang lên, bờ sông nổi lên một nước. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Diệp Hoan, Âu Dương Tiểu Uyển và nữ đồng loạt nhìn sang. Ta thì tán thành khuyên cựu công chúa nhiều lần, có thể nàng chết sống không giao ra truyền quốc ngọc tỷ. Hết rồi truyền quốc ngọc tỷ, chính mình dù là thuận lợi đăng cơ, cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Diệp Hoan nhìn thoáng qua, hết rồi khí tức Dương Kim Vượng, đi vào Tô Tiểu Ngọc trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Tô A Di, Dương Kim Vượng xử lý như thế nào? Tô A Di, các ngươi nhìn xem, hai ta cái cánh tay đều là thương. Nàng nhóm lôi kéo Hạ Tiệp tay, vô tình hay cố ý nghe ngóng. Diệp Hoan gặp thấy người lùn một chuyện, thật đơn giản nói một lần. Tống Vân Hà cùng Tống Vân Mai hai tỷ bội xung tới. Hạ Tiệp vừa nói, một bên nước mắt chảy ròng. Ha ha, ha ha. Là cái này phản bội bản vương kết cục. Hắn đem đúng Tống Hoài An cửu hận, toàn bộ phát tại rồi binh sĩ trên người. Hà tỷ, Hoan tỷ, Diệp Thu đâu? Ta sao không thấy được người kia? Nghe Tống Vân Hà đề nghị, Tô Tiểu Ngọc giật mình. Tô A Di, ngại quá. Rất nhanh, hai nữ hàn huyên. Tôn Lượng hô to một tiếng. Nhưng Tô Tiểu Ngọc tuyệt đối không ngờ rằng, Tống Vân Mai, Âu Dương Tiểu Uyển lại lạ thường ý kiến thống nhất. Điện hạ, hiện tại cựu công chúa tại trong tay chúng ta, là võ lâm đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta chạy đi rồi, tương lai còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Âu Dương Tiểu Uyển mày nhăn lại. Tiểu Tiệp, ngươi còn sống sót. Hoan Hoan, vị tỷ tỷ này là. Nguyên lai là như vậy. Hiện tại, sự việc cũng xử lý tốt, nếu không, chúng ta nắm chặt đi đường, mau chóng tiến đến hoàng thành trợ giúp Diệp Thu a. Tần Trung Minh lửa giận ngút trời, đoạt lấy binh sĩ bên hông chiến đao, hung hăng bổ tới. A, Tô A Di nàng nhóm đây là thế nào? Nhưng vào lúc này, hai cái binh sĩ vội vàng hấp tấp chạy tới. Ha ha, hạ muội muội xin chào, ta gọi Triệu Linh Nhi. Muội muội dung mạo thật là xinh đẹp, tỷ tỷ thật hâm mộ. Tô Tiểu Ngọc kích động cùng tôi, ôm Hạ Tiệp phía sau lưng. Thẳng đến lúc này, Tần Trung Minh mới ý thức được, chính mình đem tên lính này trở thành Tống Hoài An. Ta đi, tốt một cái tuyệt thế mỹ nữ. Nghe nàng nhóm nói chuyện thiếm, Diệp Hoan thì thầm liếc nhìn Hạ Tiệp một cái. Người chết là đại, nàng thế mà còn muốn tra tấn một chút. Thế nhưng, nhìn thấy phản ứng của các nàng, Hạ Tiệp có chút sững sờ. Nàng hận thấu Dương Kim Vượng, chính mình cùng tỷ tỷ kém chút chết tại nữ nhân này trong tay, nàng tự nhiên hy vọng Dương Kim Vượng sau khi chết chịu tội, nếu không quá tiện nghi rồi Dương Kim Vượng. Lẽ nào, thần bí nhân này là Hạ Tiệp? Đột nhiên, Hạ Tiệp ánh mắt dừng lại đến rồi Triệu Linh Nhi trên người. Rất nhanh, mấy người phụ nhân nâng lên thi thể của Dương Kim Vượng, đi tới 100 mét có hơn bờ sông nhỏ, dùng sức ném ra ngoài. Tiểu Hà, ngươi đây là ý gì? Ta đi, thế này sao lại là không có ý kiến, rõ ràng thái độ của mình. Ta đồng ý. Cũng được, Tô A Di. Bắt đầu đi. Sau 5 phút, nhìn thấy bỏ phiếu kết quả, Tô Tiểu Ngọc rất bất đắc dĩ. Tiểu Hoan, ý của ngươi thế nào? Tần Trung Minh lửa giận ngút trời. Lần đầu tiên gặp mặt, Triệu Linh Nhi nói vài câu cung duy lời khách sáo. Hẳn là, người thần bí có khác người khác. Sao nhìn thấy chính mình rồi, từng cái lo lắng, không có một chút kinh hỉ. Ngươi là Tiểu Tiệp. Cái gì? Chạy trốn. Điện hạ, chúng ta nên làm cái gì? Diệp Hoan thì lo lắng Diệp Thu sẽ ra chuyện. Ô, Hà tỷ, Mai tỷ, ta cho rằng sẽ bị chết đuối, không ngờ rằng mạng lớn, vọt tới Hạ Du bên bờ đến rồi. Các ngươi không biết, nếu không phải ta ăn sống thỏ hoàng, nói không chừng lại có chết đói. Nàng càng thêm ghét Tô Tiểu Ngọc, cảm giác nữ nhân này hái tâm luôn luôn tràn lan, không có một chút yêu ghét rõ ràng ý thức. Trời ơi, Tiểu Tiệp, mạng ngươi thật to lớn. Lúc trước bị nước chảy cuốn đi rồi, chúng ta cũng cho là ngươi. Tôn tướng quân, Tam điện hạ, ra. Xảy ra chuyện lớn. Tô A Di, ta không có ý kiến gì. Thiểu số phục tùng đa số. Tân Tiểu Phượng, ngươi không nên ép bản vương. Ngươi lai, like, nàng nhóm 7 người bên trong, trừ ra Tô Tiểu Ngọc phản đối, còn lại lục nữ đều đồng ý rồi. Đúng lúc này, tại nước chảy xiết nước sông thôi thúc dưới, thi thể của Dương Kim Phượng từ tây hướng đông, theo cái kia dòng sông nhỏ hướng hạ du. Cái gì? Tống Hoài An làm phản rồi. Càng nghĩ, Triệu Linh Nhi đầu góc mù mịt. Mắt thấy địch nhân phải sát nhập hoàng cung, thất bại chỉ là sớm muộn gì mà thôi, không bằng sớm tính toán. Mặc dù người lùn không đủ gây sợ, thế nhưng Diệp Thu đơn thương độc mã, thật cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, Hạ Tiệp lo lắng hắn sẽ ra chuyện, chỉ nghĩ tăng thêm tốc độ tiến lên. Hừ, người ta muốn giết chết tất cả chúng ta, nếu không phải người thần bí kia ra tay, chúng ta sớm mất mạng. Đối phó kiểu này nữ nhân ác độc, chúng ta không cần thiết đáng thương. Thì ý của ta, trực tiếp ném trong nước, cho ăn no những kia tiểu ngư, cũng coi là tích chút ấm nước. Nàng đội vàng nên đón tiếp lấy. Tô A Di, ta cuối cùng nhìn thấy các ngươi. Tôn tướng quân, nhưng có thượng sách. Ở đâu, Triệu tỷ tỷ mới là thiên hạ hạ phàm tiên nữ. Diệp Thu ca ca thật có diễm phúc. Ta phản đối. Tống Hoài An, bản vương muốn giết ngươi không giống nhau. Tô Tiểu Ngọc nói xong, Tống Vân Hà cái thứ nhất đứng ra phản đối. Lúc này, nàng cũng vô pháp xác định, nữ nhân trước mắt này, có phải thật vậy hay không hạ tiệp. Nhìn đầy đất vết máu, Thần Trung Minh lớn tiếng cười như điên. Quả nhiên, mỗi cái cánh tay bên trên, dường như vết thương chồng chất. Duy chỉ có Triệu Linh Nhi, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú hạ tiệp. Tô A Di, vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Nàng dám đoán chắc, hạ tiệp chỉ là một cái bình thường nữ hải. Vương gia, ngài tỉnh. Nếu không, tìm một chỗ trốn đi. Tiểu tiệp, là như vậy. Thử, xa hạt nữ nhân, đều là nàng gieo gió gặt bão. Theo ta thấy, quan tâm nàng làm gì? Ta đi, Tam Điện Hạ nổi điên. Nói, thì thế nào? Như vậy, chúng ta giơ tay biểu quyết. Tô A Di, Hà Tiệp, Mai Tỷ, các ngươi cũng tại A. Trong đại lao, Thần Trung Minh sắc mặt tâm trầm. Sau 5 phút, mọi người xuất phát. Hắn liên tiếp bổ 7-8 lần. Chương 235, Tam Nhãn Thú chương 235, Tam Nhãn Thú Thần Trung Minh hơi cười một chút, một bước tiến lên, theo túi láo bên trong móc ra một thanh kim sắc hình chữ thập chìa khóa. Điện hạ, ngài đây là... Phải không? Nhưng mà, mở ra đạo thứ nhất cửa nhà lao về sau, thế mà còn có một đạo cửa nhà lao. Thần Trung Minh cầm ngọc bội, ở quái thú trước mặt lúc gần lúc hiện. Hẳn là Hoàng Huynh trong tay còn có át chủ bài. Lúc này, Thần Trung Minh cười ha hả. Tôn tướng quân, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói cho bản vương, chỉ cần có này mai ngọc bội, có thể điều khiển đầu quái thú này. Tần Tiểu Phượng xem xét, nơi này nàng lại là lần đầu tiên đến. Thần Trung Minh nhìn về phía bên trong một cái binh sĩ, phất phất tay. Chẳng biết tại sao, nàng có loại cảm giác, cửa nhà lao chúng quan nhìn một đáng sợ đồ vật. Thần Trung Minh cười nhạt một tiếng. Vài giây sau, binh sĩ đến rồi trước mặt. Lúc này, liên tiếp chuyển đến hai tiếng thét lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Tôn Lượng trở tay không kịp. Ha ha, ha ha. Hảo muội muội của ta, nhìn tới, ngươi cuối cùng đánh giá thấp bản vương. Tôn Lượng, ngươi chớ có lại nói. Tướng quân như muốn đi, bản vương sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngươi lai, Hoàng Huynh là nghĩ dùng con quái thú kia đối phó Diệp công tử. Thần Trung Minh lại lắc đầu. Ngươi, đến. Hoàng muội, ngươi thật cho rằng Hoàng Huynh không có biện pháp dự phòng? Thần Trung Minh khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới. Nghe được Tần Tiểu Phượng chế giễu âm thanh, Tần Trung Minh tức giận tới mức cắn răng. Vương gia, mặt tướng thể chết cũng đi theo vương gia lúc này, Tôn Lượng dường như nghĩ tới điều gì. Không ngờ rằng, không vui một hồi. Tần Trung Minh khỏe miệng dương lên, vẻ mặt khinh thường. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Lượng một chút. Lồng sắt bên trong, lại nốt một đầu dài 2 mét quái vật thế mà có 3 con mắt, 6 đầu chân, 2 cái đuôi, xấu xí miệng, đen tượng than đá bình thường răng, đầu lưỡi có dài nửa thước, đương theo lấy màu đen nước bọt. Lẽ nào phụ hoàng luôn luôn giấu giếm ta? Tôn Lượng nhìn binh sĩ một chút. Người đem ta đưa đến nơi này, chính là vì để cho ta mở mang kiến thức một chút cái này kẻ xấu xí xuất sinh. Thế là một đám người rời khỏi đại lao. Lập tức Tần Tiểu Phượng giờ mới hiểu được đến. Tần Tiểu Phượng biến sắc, chính mắt thấy Hoàng Huynh tàn nhẫn, Tần Tiểu Phượng nghiêm nghị trách cứ. Quả thực tất cả mọi người giật mình. Tôn tướng quân, bản vương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Rất tốt, rất tốt. Tần Trung Minh không nói gì, mà là xoay người nhặt lên cánh tay, bước nhanh đi đến lồng sắt trước. Tần Trung Minh hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo, Tần Trung Minh vung tay lên, giang giác một tiếng, cửa nhà lao mở ra. Một giây sau, Tam Nhãn Thú gầm thét vài tiếng, dùng đầu đụng chạm lấy lồng sắt. Đúng, điện hạ. Tam Nhãn Thú, mau tới đây, chủ nhân nơi này có mỹ vị tiệc Tần Trung Minh, bọn hắn thế nhưng vì ngươi bán mạng binh sĩ, là một người sống sờ sờ, ngươi sao có thể đối đãi bọn hắn như vậy? Trong ngay mắt, một cô buồn nôn mùi hôi thối truyền đến. Ha ha, nó gọi Tam Nhãn Thú, đã nhốt mấy trăm năm. Ha ha, phụ hoàng không phải sủng ái nhất ngươi sao? Sao, ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng không biết ta? Ngươi đây là ý gì? Hừ, Tần Trung Minh, chỉ bằng ngươi năng lực khống chế đầu quái thú này. Tần Trung Minh, ngươi nghĩ làm gì? Hắn vừa cười nói, một bên lung lay đấm máu cánh tay. Hoàng muội, ngươi gấp cái gì? Một hồi liền biết. Hắn tiến lên một bước, nhỏ giọng nói ra, điện hạ, mặt tướng hình như nhớ lại. Quốc sư đã từng nói, Tam Nhãn Thú bị cầm tù mấy trăm năm, sớm đã mất đi lúc trước lực lượng. Chỉ có hấp thụ máu mới có thể tỉnh lại nó tàn bạo huyết tính. Cái quái gì thế thối quá. Tần Tiểu Phượng cho rằng, Tần Trung Minh sẽ mang theo nàng đi địa phương khác. Không giống nhau binh sĩ đứng vững, đột nhiên, Tần Trung Minh rút ra bội kiếm, hướng phía binh sĩ cánh tay phải, hung hăng chặt xuống dưới. Tần Trung Minh, cái này, đây là cái gì? Hoàng cung địa trong lồng, tại sao có thể có kiểu này quái thú? Khốn nạn! Tam Nhãn Thú, mau tỉnh lại, chủ nhân đến triệu hoán ngươi. Một giây sau, một cái đấm máu cánh tay rơi trên mặt đất. Nhìn thật dày cửa nhà lao, còn mơ hồ nghe được bên trong truyền đến đứt quãng tiếng gào thét, Tần Tiểu Phượng toàn thân run rẩy. Điện hạ, mặt tướng thì không rõ ràng. Ha ha, ngươi không phải khen Diệp công tử lợi hại sao? Không phải sao, bản vương cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, không ngờ rằng, mọi người tại trong địa lao quanh đi còn lại, xoay trái quòng, rẽ phải quòng, không biết đi được bao lâu, cuối cùng dừng bước. A, có thể Tần Trung Minh, Tôn Lượng đám người vẻ mặt bình tĩnh, giống như thích ứng loại hoàn cảnh này. Thế nhưng, đụng hồi lâu, lồng sắt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Đột nhiên, hắn hai đầu gối quỳ xuống. Nơi đây vì sao thần bí như vậy? phụ hoàng chưa bao giờ đề cập. Tôn Lượng hừ lạnh một tiếng. Vương gia, lúc này không đi, một khi Triệu La hai vị tướng quân tấn công vào đến, chúng ta lại đi thì không còn kịp rồi ngươi. Ngươi nghĩa là gì? Theo ta được biết, ngươi chỉ là mang theo 10 vạn Bắc Cảnh đại quân, bây giờ tổn thất 7-8 phần, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, hoàng huynh ở đâu ra sức lực? Hoàng huynh hiện tại như thuốc thủ chịu trói, ta có thể suy xét cho các ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhìn quái thú hung ác bộ dáng, nàng không khỏi lo lắng. Tam nhãn thú, chủ nhân gặp được nguy hiểm, mau ra đây cứu chủ nhân. Quả nhiên, qua mười mấy giây, quái thú đột nhiên mở to mắt. Tần Trung Minh hai mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm. Mang đi. Binh sĩ nằm trên mặt đất, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, trong miệng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đi, mở ra cửa nhà lao. Trời ơi, cái này, đây là quái vật gì? Ha ha, ha ha, Tần Trung Minh, ngươi phí hết tâm tư lấy được ngọc bội, hay là không hề có tác dụng? Không xong, Diệp công tử không phải tới cứu ta. Nếu hoàng huynh trong tay nắm giữ đại sát chiêu, Diệp công tử không phải gặp nguy hiểm. Ha ha, hoàng huynh, ngươi cũng đừng lừa mình dối người rồi. Dưới mắt, Diệp công tử đoạt lấy hoàng cung, chỉ là vấn đề thời gian, mà ngươi đã không có phần thắng rồi. Cựu công chúa nhịn không được, ngồi xổm người xuống nôn mấy lần. Cựu công chúa, chỉ cần nắm trong tay con quái thú kia, điện hạ liền có thể thay đổi căn khôn. Tôn Lượng ra lệnh một tiếng, bên trong một cái binh sĩ nhanh chóng mở ra cửa nhà lao. Hắn nghiêm nghị quát lớn, Tần Tiểu Phượng, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi Diệp công tử đến rồi, bản vương thì nhất định phải thua. Vậy thì tốt, bản vương liền để ngươi xem một chút thực lực chân chính. Tôn tướng quân, ngươi nói cái gì? Muốn cho bản vương đi đường? Không, không, tuyệt đối không thể nào. Bản vương phí hết tâm tư, chuẩn bị 7 năm, mắt thấy hoàng vị sắp tới tay, không ngờ rằng thất bại trong gang tấc. Chỉ thấy mở cửa hai cái binh sĩ, nhìn thấy lồng sắt bên trong quái vật về sau, sợ tới mức toàn thân phát run, cái trán túa ra mồ hôi lạnh. Ân, Tôn tướng quân nói không sai. Ngươi đoán là tam nhãn thú lợi hại, hay là ngươi Diệp công tử lợi hại? Sau đó, hắn theo ống tay áo về sau, móc ra một viên màu xanh lá ngọc bội, mà ngọc bội chính giữa khắc lấy một bức bát quái đồ. Hai cái binh sĩ tiến lên, tả hữu ấn xuống rồi cựu công chúa. Thử, ngươi sao không nói sớm? Hại bản vương lo lắng. A, a. Nghĩ đến này, trong nội tâm nàng không hiểu lo lắng. Tôn Lượng khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Ha ha, hoàng huynh, ngươi chết chắc rồi. Chương 236, người sống cho ăn. Chương 236, người sống cho ăn. Bản tướng quân hỏi ngươi, mấy năm trước ngươi để tỏ lòng trung tâm, còn nhớ đã nói sao? Gặp qua vương gia. Vương gia, chúng ta có thể hành động hay là vương gia cao minh? Vương gia, tiểu nhân trong nhà có một vị mẹ già, còn có vợ con ba nhân khẩu, nghe lạch cạch âm thanh, Tần Tiểu Phượng chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Đồng thời, hắn thấp phỏng lo âu, luôn cảm giác Tôn Lượng trong lời nói có hàm ý chấm đã. Tôn Lượng trừng mắt, lần nữa dùng sức. Đúng lúc này, Tôn Lượng một cái lắc mình, đi vào binh sĩ trước mặt, một cái nắm cổ của hắn, nghiêm nghị quát lớn, mau nói, nếu không lão tử phế bỏ người. Binh sĩ trong nháy mắt hô hấp không trôi chảy, hai tay càng không ngừng giãy giụa. Ha ha, bản vương nói, người thành đại sự, hy sinh một số người là không thể tránh được. Lại nói, ăn thịt người bổng lộc là quân phân ưu. Những năm này, bản vương hoa món tiền khổng lồ nuôi bọn hắn báo đáp bản vương là cần phải đi. Có thể Tần Tiểu Phượng đống chốc đoán được bọn hắn ý đồ. Nội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Nói, lại thế nào? Hai chảo của nó trực tiếp ấn xuống rồi binh sĩ, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái hạ binh sĩ đầu lâu. Tôn tướng quân Tần Trung Minh, ngươi đây là miệng lưỡi dẻo quẹo. Là ngươi nuôi những binh lính này. Bọn hắn là quốc gia binh sĩ, không phải ngươi Bắc Vương tư nhân vũ trang. Phu hoàng nếu là trên trời có linh, nhất định sẽ thất vọng đau khổ. Hắn giọng nói lạnh băng nói, thử, phu hoàng nếu là có tự mình hiểu lấy, thì không nên đem hoàng vị chuyển cho ngươi. Nếu để cho bản vương kế vị, thì sẽ không phát sinh những thứ này bi kịch. Nói cho cùng, đều là phụ hoàng sai. Ngụy cung, trong nhà người còn có người nào? Bắt đầu đi. Tần Tiểu Phượng tức giận tới mức cắn răng. Ha ha, ha ha. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lại nói, lịch đại vương triều thay đổi, bất đô là thông qua gió tanh mưa máu đổi lấy. Thừ, nếu ngươi cầm cố hoàng thượng, nói không chừng đây hoàng huynh thủ đoạn càng độc ác hơn. Tướng quân đại nhân, tiểu nhân nói. Tướng quân đại nhân, tiểu nhân không rõ. Chỉ cần tiếp qua mười mấy giây, binh sĩ chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết. Nó chưa hết phòng thèm, thỉnh thoảng liếm láp đầu lưỡi. Lúc này, Thần Trung Minh cười. Lập tức, Tôn Lượng hiểu được. Chấm đã. Tướng quân, chúng ta người thấy vậy là, Triệu nhị vị tướng quân, hơn phân nửa người dường như không có làm bất luận cái gì phản kháng, thậm chí còn có mấy ngàn người quy thuận bọn hắn. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, lồng sắt bên trong, chỉ còn lại có một đống nhiễm nhìn máu tươi bạch cốt. Vương gia, ngài đây là ý gì? Nói nhảm, nuôi quân một ngày, dùng tại ngàn dặm. An vương gia uống vương gia dưới mắt chính là cần bọn hắn lúc, bọn hắn thế mà từng cái quăng mũ cởi giáp. Thấy binh sĩ máu me đầy mặt, Tôn Lượng có loại dự cảm xấu. Cái này gọi Ngụy cung binh sĩ bội vàng gật đầu. Giờ phút này, tam nhãn thú con mắt càng thêm tinh hồng. Ha ha, ha ha, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Cái gì? Bọn hắn tiến công tốc độ thì quá nhanh đi. Tân Tiểu Phượng, ngươi đừng ở bản vương trước mặt giả làm người tốt. Ha ha, ngươi tất nhiên đau lòng như vậy binh sĩ, nếu không, bản vương một hồi cắt đứt cánh tay của ngươi. Nói xong, Tôn Lượng còn hung hăng đạp binh sĩ một cước. Nhìn máu tanh một màn, Tân Tiểu Phượng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lập tức, máu tươi rải đầy lấy đất, còn vẩy ra đến rồi trên người cựu công chúa. Tiếng cười kia làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Mà lúc này, tam nhãn thu giống như điên cuồng giống nhau, thương phấn dị thường. Ngụy cung a, Ngụy cung, bây giờ ngươi đoạn mất một tay, lưu tại quân doanh cũng vô dụng. Giờ phút này, Ngụy Cung hoảng sợ bất an. Lúc này, binh sĩ trong lòng run sợ, lắp ba lắp bắp hỏi nói xong, hồi tướng quân, La Võ Lâm, Triệu Sâm hai vị tướng quân đã dẹp xong cửa trước, cách nơi này trôi chỉ có 800 mét, dường như cảm giác Tam Nhãn Thú lực lượng còn chưa đủ bá đạo, xa không như trong tưởng tượng lợi hại. Tần Trung Minh lại đặt ánh mắt dừng lại tại tay cụt binh sĩ trên người. A a ha ha, ngươi nếu là bóp chết hắn, chẳng phải là lãng phí? Đột nhiên mở ra con mắt thứ ba, nói xong hắn lời nói phong nhất chuyển, chỉ vào lồng giam bên trong quái thú, giọng nói lạnh băng nói, Ngụy Cung, hiện tại vương gia người đang ở hiểm cảnh, tùy thời có nguy hiểm tính mạng, hiện tại là ngươi dùng hành động tỏ vẻ trung tâm lúc. Hồi tướng quân, tiểu nhân theo tướng quân 8 năm rồi, binh sĩ bị đá bay ra ngoài. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, đội văn nói, hồi vương gia, tiểu nhân có thể trong quân đội làm việc vặt, làm hậu cần cái gì? Vương gia, xuất sinh này hình như chưa ăn no. Một cái hô hấp không đến, Tam Nhãn Thú đã ăn xong. Tướng quân, tiểu nhân từng xin thể muốn thể chết cũng đi theo tướng quân, lên núi đao xuống biển lửa. Ngụy Cung, ngươi theo bản tướng quân mấy năm? Vương gia, cách có nhiều nghe được phụ hoàng hai chữ, Tần Trung Minh mày nhăn lại. Giờ phút này, nàng lửa giận ngút trời. Mấy giây sau, truyền đến binh sĩ kéo dài tiếng kêu thảm thiết. Nhìn Tôn Lượng kia giết người ánh mắt, tới trước báo tin binh sĩ, sợ tới mức không dám ngẩng đầu. Tôn Lượng gật đầu một cái, ngồi xổm người xuống vô bờ vai của hắn. Lúc này, một sĩ binh từ bên ngoài, thần sắc hốt hoảng chạy tới. Đột nhiên, Tần Trung Minh lên tiếng, các ngươi đều là một bang thùng cơm. Cửa trước không phải có một vạn binh mã trấn thủ, Triệu, La hai người, chỉ là 2000 binh mã, bọn hắn làm sao có khả năng cầm xuống cửa trước? Ngươi là mù hay là điếc? Bản tướng quân cha hỏi ngươi đâu? Rốt cục chuyện gì xảy ra? Nhìn Tôn Lượng bước nhanh đi tới, tên lính này bỗng chốc khẩn trương lên, trái tim bất ổn nhảy không ngừng. Tôn tướng quân, ngươi nhưng có biện pháp tốt. Lúc này, Tam Nhãn Thú ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, mà vừa nãy tay cụt binh sĩ vẫn như cũ nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thần Trung Minh, ngươi chết không yên lành. Rất tốt, rất tốt, ngươi năng lực nhớ kỹ những lời này, bản tướng quân rất là vui mừng ngươi thì Ngụy Cung. Thần Trung Minh, ngươi tốt xấu độc, xem nhân mạng như cỏ rác. Cảm giác được Tam Nhãn Thú dần dần thức tỉnh, khôi phục rồi ngày xưa hùng bá lực lượng, Tần Trung Minh lòng tin tăng nhiều, hắn tin tưởng chỉ cần có Tam Nhãn Thú tương trợ, bên ngoài những người kia đều là sâu kiến. Có lẽ là quá phẫn nộ, Tôn Lượng lần nữa dùng sức nắm binh sĩ cổ. Gặp qua tướng quân. Vừa nói, một bên chầm chậm vào Tam Nhãn Thú. Nhìn hoàng huynh gần như phát cuồng dáng vẻ, cựu công chúa hiểu rõ, chính mình lại thế nào khuyên đủ, đã không có nổi chút tác dụng nào rồi. Hồi tướng quân, tay. Thủ hạ không dám nói, Tôn Lượng lúc này mới buông tay ra. Xuất sinh, xuất sinh. Tần Trung Minh, ngươi chết không yên lành. Tôn Lượng gật đầu một cái mang theo binh sĩ, đi đến lồng sắt trước, mở cửa sắt ra về sau, trực tiếp đem binh sĩ ném vào. Một giây sau, nó vung vây móng vuốt, trực tiếp đưa cánh tay bật mất, dùng kia thon dài đầu lưỡi liếm liếm, sau đó một ngụm vào trong bụng. Tần Tiểu Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng huynh của mình, thế mà dùng người sống cho an Tam Nhãn Thú. Hồi vương gia, là. Nghe được tin tức này, Tôn Lượng lửa giận ngút trời. Tần Trung Minh xem xét, Tam Nhãn Thú gắt gao nhìn chằm chằm tay cụt binh sĩ, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Chương 237, tang tâm bệnh cuồng. Chương 237, tang tâm bệnh cuồng. Theo Tần Trung Minh ra lệnh một tiếng, Tam Nhãn Thú xé mở lồng sắt, tựa mãnh hổ hạ sơn liền xông ra ngoài. Ngay tại Diệp Thu trầm ngâm lúc, truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Ha ha, cựu công chúa, yên tâm đi, ta không có việc gì. Tôn Lượng vung tay lên, lại chạy tới hai cái binh sĩ. Tùy theo, Tần Trung Minh vỗ vỗ Tam Nhãn Thú, vừa cười vừa nói, đi thôi, giết người đàn ông này. Diệp Thu nghĩ tới nghĩ lui, còn là nghĩ không ra Tam Hoàng tử ẩn thân chỗ. Đi thôi, giết sạch hết thảy mọi người. Chỉ thấy hậu phương binh sĩ, từng cái đụng bay đến giữa không trung. Có rồi Tam Nhãn Thú, Tần Trung Minh căn bản không sợ Diệp Thu. Đại tướng quân, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng. Ôi, hoàng muội, nhìn tới ngươi đúng Diệp Thu thật quan tâm mà. Nếu không như vậy, chỉ cần ngươi giao ra ngọc tỷ, hoàng huynh liền vì hai người các ngươi thành thân, cho các ngươi một bút tài phú, để các ngươi tử tôn hậu đại không lo. Ngươi cùng tình lang của ngươi trải qua tiêu giao khoái hoạt đời sống, ta làm hoàng đế của ta, làm sao? Đồng thời, Tần Trung Minh đứng người, áp lấy cựu công chúa chậm rãi đi tới. Ân, Triệu tướng quân lời nói rất đúng. Tam hoàng tử từ trước đến giờ âm hiểm xảo trá, mặt tướng lo lắng có mai phục. Dọc theo con đường này, tiến triển quá thuận lợi rồi, dường như không có gặp được kịch liệt ngăn cản, cái này khiến bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Muốn chết. Tần Trung Minh lần nữa xuất ra ngọc bội, nói thầm nhìn để người nghe không hiểu ngôn ngữ. Tôn Lượng gật đầu một cái. Tôn Lượng thì không có đuổi theo, trực tiếp ném ra bảo kiếm. Diệp công tử, đại điện sao an tĩnh như thế? Hừ, khẩu khí thật lớn. Diệp Thu, ngươi không phải muốn làm anh hùng sao? Vậy thì tốt, bản vương thỏa mãn ngươi. Ta dựa vào, một đầu dã thu sông ngang mà đến, chỗ đến, binh sĩ bị đụng bay không nói, có binh sĩ bị dã thu móng nuốt một phân thành hai, có bị dã thu nuốt vào trong bụng, còn có bị dã thu giẫm thành thịt nát. Không giống nhau. Tôn Lượng nói xong, một sĩ binh lại quay người muốn chạy. Không cần, các ngươi nếu là lo lắng, vậy ta đi trước xem xét. Những binh lính kia, một bên đi đường, một bên kêu to lên. Ngụy Cung nghe, vẻ mặt sững sờ. Cựu công chúa vô cùng lo lắng. Không giống nhau Diệp Thu đứng vững, hai cái đuôi chạy nhanh đến. Cựu công chúa, ngươi không sao mấy ngày? Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi. Tôn Lượng sầm mặt lại, một trường bộ tới. Nhìn thấy mỹ thực, Tam Nhãn Thú một hồi cuồng vọng. Bảo kiếm giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu binh sĩ lồng ngực. Nhìn Tôn Lượng ngón tay phương hướng, Ngụy Cung chỉ là nhìn thoáng qua, sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất. Không tốt, xảy ra chuyện lớn. Ngụy Cung, đi thôi. Ngụy Cung, khác đáp ứng, ngươi sẽ hối hận. Tam Nhãn Thu trực tiếp nào tới. Hừ, các ngươi từng cái muốn làm gì? Đại tướng quân, tiểu nhân nếu hiểu rõ là chuyện này, đánh chết tiểu nhân cũng không có khả năng đồng ý. Câu đại tướng quân rồi, tiểu nhân trên có già dưới có trẻ rất nhanh. Tam Nhãn Thu ánh mắt trở nên ngây dại ra. Nhìn thấy Diệp Thu, Tần Tiểu Phượng kích động không thôi. Tôn tướng quân, khác lãng phí thời gian rồi. Tam Nhãn Thu đột nhiên ngẩng đầu, lay động cái đuôi, chân trước cọ mấy lần, sau đó vì lao xuống tư thế, nhanh chóng lao đến. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Sau đó, ba người đi vào đại điện. Thế nhưng, hắn căn bản không có chú ý tới, Tam Nhãn Thú đồng thời cơ cái đuôi. Tần Trung Minh xem các ngươi như thảo tiện, các ngươi còn muốn khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Kế tiếp, chết có lẽ là các ngươi một người trong đó. Tần Tiểu Phượng nổi giận, lên án mạnh mẽ Hoàng huynh tang tâm bệnh cuồng. Thấy cựu công chúa lại lần nữa từ chối, Tần Trung Minh sầm mặt lại. Phía trước cách đó không xa, sao có động tĩnh lớn như vậy? Diệp công tử, Diệp công tử ơi, Diệp công tử, quả nhiên phong lưu phong khoáng. Bản vương rất thưởng thức ngươi, chỉ cần ngươi mang binh quy thuận bản vương, đợi bản vương thuận lợi đăng cơ về sau, ngươi có thể mang theo cựu công chúa cao chạy xa bay, làm sao? Cựu công chúa đoán được hoàng huynh ý đồ, sợ Ngụy Cung mắc lửa, đội vàng nhắc nhở. Một bên Tần Trung Minh lại cười. Tam Nhãn Thú, giết. Hồi vương gia, đại tướng quân đúng tiểu nhân ân trọng như núi. Bây giờ tiểu nhân có thể vì vương gia cống hiến sức lực, cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ cần vương gia ra lệnh một tiếng, tiểu nhân có thể lên núi đao xuống biển lửa. Diệp công tử, tuyệt đối không thể, hay là cẩn thận mới là tốt. Triệu Sâm đội vàng ngăn cản. Diệp công tử, nếu không mà tướng dẫn người vào trong tìm kiếm hư thực. Đi thôi, hảo muội muội của ta, để cho chúng ta cùng nhau kiến thức hạ Tam Nhãn Thú lợi hại đi. Tiếp theo, hắn hướng Tôn Lượng làm cái nháy mắt. Diệp Thu khoát khoát tay. Đúng lúc này, lại làm máu tanh một màn. Diệp công tử, chúng ta đi. A, quái vật đến rồi, quái vật đến rồi. Diệp Thu nhanh chóng trốn tránh. Rất tốt. Ngươi thì không muốn biết, bản vương để ngươi làm gì? Bọn hắn nhìn nhau sững sờ, lại nhìn về phía Tần Trung Minh. Các binh sĩ nghe xong, từng cái nét mặt phức tạp. Tôn Lượng hung hăng chừng mọi người một chút. Mắt thấy Tam Nhãn Thu hung hãn, Tần Tiểu Phượng lo lắng không thôi. Đừng hỏng. Loại người như ngươi làm hoàng đế, sẽ chỉ làm lao bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Đáng tiếc, Ngụy Cung hay là đáp ứng. Lúc này, Tam Nhãn Thu đã đến Diệp Thu 5 mét bên ngoài. Tần Trung Minh cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tần Tiểu Phượng, đây là ngươi bức bản vương hạ tử thủ. Hoàng cung đại điện cửa, Diệp Thu đám người cảnh giác nhìn một phía. Đột nhiên, lỗ tai của hắn động mấy lần. Ha ha, xa tận chân trời. Tôn tướng quân, không hổ là đại tướng quân mang ra binh, quả nhiên không có nhường bản vương thất vọng. Diệp công tử cẩn thận. Lập tức, Ngụy Cung miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt đứt gãy, đã thành một tên phế nhân. Ngụy Cung, bản vương cho ngươi một cơ hội lập công. Chỉ cần ngươi đáp ứng, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Đúng, vương gia Ngụy Cung không hề nghĩ ngợi, lại trực tiếp đáp ứng. Chỉ là trên mặt đất, lờ mờ bảy xuống nhìn mấy giờ máu tươi. Không tốt, Diệp Thu có đại phiền toái. Ngụy Cung quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi thật to gan. Vừa nãy ngay trước mặt vương gia, chính miệng đáp ứng, sao? Lúc này mới qua bao lâu, ngươi muốn đổi ý hay sao? Ha ha, tất nhiên đến rồi, cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Đi, theo ta vào xem. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại. Triệu tướng quân, La tướng quân, mau dẫn nhìn các ngươi người rút lui, tìm một chỗ trốn đi. Binh sĩ lên tiếng ngã xuống đất. Ở đây binh sĩ dọa sợ, lập tức bỏ đi đi đường tâm tư. Tốt, Tam Nhãn Thú, ngươi ăn no rồi, cũng nên vì chủ nhân đem sức lực phục vụ rồi. Thời gian một cái nháy mắt, mấy ngàn người đội ngũ thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. Dạo qua một vòng, phát hiện không có mùi hay. Triệu Sâm cảm giác nơi đây có chút không bình thường, không dám tiến lên trước một bước. Bọn hắn giơ lên Ngụy Cung, đi vào lồng sắt trước, sau đó ném vào. Hừ, tên lùn, lão tử muốn ngươi thưởng thức. Thức thời một chút vội vàng thả cựu công chúa, chớ ép lão tử độc thủ. A, cựu công chúa đi nơi nào? Có tốt, hai vị tướng quân xử trí kịp thời, bọn hắn nhanh chóng đến vào phụ cận trong cung điện. Đại tướng quân, ngài muốn cho tiểu nhân đi nơi nào? Hừ, ai dám lui lại, hắn chính là kết cục. Triệu Sâm cùng là Võ Lâm liếc nhau. Chương 238, La tướng quân phản bội. Chương 238, La tướng quân phản bội. Ha ha, đây mới là hảo huynh đệ của ta. Lập tức, Triệu Sâm mày nhăn lại. Hèn hạ, vô sỉ. Thực sự là có dạng gì chủ tử, thì có cái gì dạng xuất sinh. Có thể Triệu Sâm do dự. Lúc này, La Võ Lâm làm cái nháy mắt. Triệu Sâm tay cầm một nửa binh mã, nếu hắn tiếp tục đuổi theo cựu công chúa, tam hoàng tử bên này phần thắng thì nhỏ. Diệp công tử, cẩn thận. Thấy có chút binh sĩ còn sững sờ ở tại chỗ, La Võ Lâm nổi giận. La Võ Lâm một mặt lo nghĩ. Hai người làm bộ bàn bạc ứng đối Tam Nhãn Thú kế sách, đi tới cách đó không xa. La tướng quân, tiên hoàng đúng ta không tệ, ta không thể làm ra xin lỗi tiên hoàng sự việc đến, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Hừ, đánh lén tính là gì? Có bản lĩnh quang minh chính đại đánh một trận. Ngay tại Triệu Sâm còn đang ở cân nhắc lợi hại lúc, đột nhiên, La Võ Lâm hô to một tiếng. Vừa nãy tướng quân hạ lệnh tiêu diệt Tam Nhãn Thú, sao này lại mệnh bọn hắn bắn về phía Diệp công tử? Triệu tướng quân, Diệp công tử nguy hiểm. Triệu Sâm nghe xong, lập tức ý thức được La Võ Lâm nhất định có rồi ý khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã đoán được. La Võ Lâm, Triệu Sâm hai người lo lắng. Giờ phút này, Diệp Thu phía sau lưng bị Tam Nhãn Thú cái đuôi hung hăng đập hai lần, lảo đảo mấy bước, lúc này mới ổn định thân hình. Xuất sinh, thế mà đánh lén lão tử. Triệu Sâm suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu một cái. Không ngờ rằng, Bắc Vương lại nắm trong tay trong truyền thuyết Tam Nhãn Thú.
ý của ngươi là ngươi không coi trọng Diệp công tử?
La tướng quân, ý của ngươi là sớm làm tính toán?
La Võ Lâm cùng Triệu Sâm làm sao nghe không ra Bắc Vương ý ở ngoài lời đâu?
Nghe được Tần Trung Minh niệm Mai Diệp Thu, cựu công chúa tức giận rồi.
Đó cũng không phải,
hiện tại thắng bại không phải còn chưa định sao?
Đợi thêm một chút, một khi Diệp Thu bại, chúng ta lập tức đuổi bắt Diệp Thu quy thuận Bắc Vương, cứ như vậy chúng ta có thể đem công chống đỡ qua, Bắc Vương cũng sẽ mở một mặt lưới cho chúng ta một cơ hội. Triệu tướng quân, chúng ta lên.
La Võ Lâm nhìn thoáng qua Triệu Sâm, nói ra: Triệu Minh, Triệu Minh, đi, chúng ta đầu nhập vào Bắc Vương đi.
Hắc hắc, hay là Triệu Minh nghĩ chủ đáo?
Có thể Tam Nhãn Thu chỉ là lướt qua, vẫn như cũ cơ cái đuôi.
Hắn sở dĩ vui lòng đi theo Diệp Thu, trừ ra đúng Tiên Hoàng Trung Tâm bên ngoài, rất lớn một bộ phận có đánh cược thành phần. Hắn nghĩ vì Diệp Thu thân thủ, tất cả hải nhân quốc không người năng lực chống lại, cho dù là hai vị hoàng tử thì không phải là đối thủ, chỉ cần trợ Diệp Thu cứu ra rồi cựu công chúa, chính mình là hữu công chi thần, tương lai cựu công chúa đăng cơ xưng hoàng rồi, chính mình nhất định có thể thăng quan tiến tước.
Tốt, La tướng quân, hôm nay cùng nhau giết địch. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Một giây sau, mọi người sợ ngây người.
Triệu huynh, thời gian không chờ ta, không thể chờ đợi thêm nữa.
Triệu tướng quân, dưới mắt tình thế, ta không nói, ngươi cũng có thể hiểu rõ, Tam hoàng tử có khả năng cười đến cuối cùng, ha ha, ha ha.
Hảo muội muội của ta, là cái này ngươi nhớ mãi không quên Diệp đại công tử.
Bản vương còn tưởng rằng Diệp công tử thần công cái thế, vô địch thiên hạ đâu, không ngờ rằng lại gánh không được Tam nhãn thú một kích.
Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Cựu công chúa, mặt tướng hay là khuyên ngươi đầu hàng đi, đỡ phải sinh linh đổ thán.
La tướng quân, ta thì không có cách nào, một khi Diệp tu bại, Tam hoàng tử thì là người thắng cuối cùng, mà chính mình khó thoát khỏi cái chết, tất cả La gia cũng sẽ có chém đầu cả nhà mạo hiểm.
Ha ha, ngươi không có phát hiện Tam nhãn thú quá lợi hại rồi, Diệp công tử rất có thể không phải là đối thủ.
Có đôi khi chúng ta nên tùy cơ ứng biến, không thể một con đường đi đến đen. Triệu huynh, ta coi ngươi là huynh đệ, mới tốt ngôn quyết bảo.
Vội vàng hạ quyết định đi, trễ sẽ trễ xem ra, Tam nhãn thú thực lực vượt xa Diệp thu.
Đột nhiên, Tam nhãn thú toàn thân lắc một cái.
Xác thực, một khi Tam hoàng tử thắng, vì Tam hoàng tử cá tính, tất nhiên sẽ thanh toán bọn hắn.
Ngươi dám phạm thượng?
Nhìn hai vị tướng quân bàn bạc hồi lâu không có động tĩnh, Thần Tiểu Phượng cấp bách.
La tướng quân, ngươi đây là ý gì?
Hiện tại, bản công chúa rút lui tướng quân của ngươi chức vụ.
Triệu huynh, ngươi nói đúng.
Đi, chúng ta kể vai chiến đấu La huynh, như vậy không tốt lắm đâu.
Sao?
Ngươi lại thay đổi quẻ?
Triệu Sâm hoài nghi khó hiểu, không rõ La Võ Lâm rốt cục muốn làm gì.
Sao?
Các ngươi thân làm quân nhân, không nên nghĩa dũng về phía trước sao?
Cựu công chúa, ta đáp ứng muốn cứu ngươi ra ngoài, nhất định phải làm được.
Yên tâm đi, xuất sinh này trong thời gian ngắn không gây thương tổn được ta.
Diệp Thu, Diệp Thu, đừng quản ta rồi, khoái rời đi nơi này.
Ôi, hoàng muội, ngươi tức giận.
Ha ha, đánh lén cũng là câu chuyện thật.
Chỉ cần thắng, bản vương không quan tâm quá trình.
Triệu tướng quân, mượn một bước nói chuyện La Võ Lâm một hồi mừng như điên.
Bán tên.
La Võ Lâm lo lắng, một khi Bắc Vương mất kiên trì, hai người bọn họ thì triệt để không có cơ hội rồi.
Sau đó, Triệu Sâm cầm trong tay trường đao, La Võ Lâm cầm trong tay phương thiên họa kích xuống tới. Theo hai vị tướng quân ra lệnh một tiếng, mấy ngàn mũi tên như mưa rơi bay đi, cùng nhau bắn về phía Tam nhãn thú.
Triệu tướng quân, La tướng quân, khoái nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp công tử lúc này. La Võ Lâm sầm mặt lại.
Thấy Diệp Thu căn bản không có chú ý tới, sắp quét tới đôi giải, Tần Tiểu Phượng hô to một tiếng.
Triệu Sâm cùng La Võ Lâm liếc nhau.
Có thể một giây sau, La Võ Lâm cử động nhường hắn bất ngờ.
Không nghe quân lệnh người, ngay tại chỗ tru sát.
Triệu Sâm vui vẻ không thôi.
Cái này khiến La Võ Lâm có chút bận tâm, cũng có chút hối hận.
Trong khoảnh khắc, lợi tiễn xuất tại Tam nhãn thú mỗi cái bộ vị.
Nhìn Diệp Thu từng bước lui lại, trên cơ bản ở vào bị đánh tình trạng, Tần Tiểu Phượng vô cùng lo lắng.
Các binh sĩ cho rằng La Võ Lâm nói sai, đồng loạt nhìn hắn.
Các binh đệ, bắn cho ta chết Diệp Thu! Tần Tiểu Phượng hừ lạnh một tiếng.
Diệp Thu lau khỏe miệng máu tươi, chỉ vào Tam nhãn thú chửi ầm lên.
Hắn vừa muốn đi theo Diệp Thu, lại lo lắng Diệp Thu thất bại.
Tùy theo, toàn thân bị một tầng thật mỏng lân phiến bao vây lấy.
Ha ha, cựu công chúa, mệnh lệnh của ngươi đúng ta vô hiệu.
Mặc dù Diệp Thu rất cường đại, thế nhưng hắn đối mặt là sống mấy trăm năm gia thú, phần thắng cơ bản không lớn.
Kịch liệt va chạm, đem tất cả lợi tiễn sinh bẻ gãy thành hai đoạn.
Bọn binh lính sững sờ rồi.
La tướng quân, ngươi có lời muốn nói?
Còn thất thần làm gì?
Giết Diệp Thu!
Uy hiếp!
Cựu công chúa không hy vọng Diệp Thu vì cứu mình bị thương, càng không hy vọng hắn bỏ mệnh.
Nay một hí kịch tính biến hóa, kinh đến rồi cựu công chúa.
Chính mình nam thần, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu.
Sao?
Triệu huynh còn muốn tiếp tục đuổi theo Diệp Thu?
Thật mạnh lực phòng ngự,
mấy ngàn con lợi tiễn, càng không có cách nào xuyên thấu Tam nhãn thú lân phiến.
Triệu tướng quân quả nhiên thông minh.
Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lúc trước chúng ta đầu nhập vào Diệp công tử, là nghĩ đến Diệp công tử vô địch, nhưng bây giờ, ta phát hiện Tam hoàng tử phần thắng lớn nhất.
Lúc này, nếu như chúng ta tiếp tục đuổi theo Diệp công tử, có khả năng sẽ bị nhìn chu cựu tộc.
Lúc này, Tần Trung Minh nhìn một chút La Võ Lâm, vừa cười vừa nói, "La tướng quân, Triệu tướng quân, các ngươi trong suy nghĩ đại anh hùng thì không gì hơn cái này."
"Ha ha, đợi xử lý rồi Diệp Thu, bản vương lại đến hảo hảo thu thập các ngươi hai." Duy chỉ có Tần Trung Minh vẻ mặt bình tĩnh.
Nói xong, La Võ Lâm vô tình hay cố ý nhìn sang Tần Trung Minh.
"Cựu công chúa, Tam nhãn thú quá bưu hắn rồi,
chúng ta không phải là đối thủ a."
Một giây sau, những kia còn đang do dự binh sĩ sợ tới mức sôi nổi kéo cung, nhắm ngay Diệp Thu.
Tam nhãn thú quá hung hãn, chính mình xông đi lên,
cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào đâu. Chương 239, phản sát chương 239, phản sát ha ha, La Võ Lâm, đây hết thảy tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. Lúc này, La Võ Lâm đã đến trước mặt. Không tốt, bị lừa rồi. Ngươi, bản tướng quân còn có thể tin tưởng. Triệu Sâm nhìn lại. Mặc dù La Võ Lâm ý thức được, nhưng hắn song quyền nan địch tứ thủ, tuy nói tránh thoát Tống Hoài An một kích, lại không năng lực tránh được Triệu Sâm một kích chí mạng. Tất nhiên Triệu Vũ Lâm năng lực sử dụng, như vậy, chính mình những tướng quân kia, Tần Trung Minh thì không dám hứa chắc, bọn hắn tất cả mọi người năng lực trung tâm không hay, lỡ như vị tướng quân nào bị cựu công chúa đón mua, bên cạnh mình chẳng phải là chôn một khóa định thời tạc đạn. Nhìn Tôn Lượng chém giết tới, Tống Hoài An để đao ngăn trở đường đi. Dưới mắt, La Võ Lâm đối phó Triệu Sâm, nên vấn đề không lớn, thế nhưng, nếu Tống Hoài An giúp đỡ Triệu Sâm, La Võ Lâm chẳng phải là một chọi hai, vì thân thủ của hắn, chỉ sợ không có nắm chắc tất thắng. La Võ Lâm giơ lên Phương Thiên Hỏa kích, một kích toàn lực, đánh tới hướng rồi Triệu Sâm. Thấy Tôn Lượng xử tại nguyên chỗ, một bộ hóng chuyện ý nghĩa, Tống Hoài An vừa tức vừa bực mình. Hai người thân ảnh lóe lên, tả hữu giáp công. Diệp Thu hiểu rõ, Tam Nhan Thu là nghĩ ngăn cản chính mình nghĩ cách cứu viện Triệu tướng quân. Triệu tướng quân, không cần quản ta. Nhất định phải cứu ra cựu công chúa ha ha, Tống Hoài An, ngươi đi chết đi. Tống Hoài An, giết Triệu Sâm, đây cũng là ngươi đầu danh trạng. Đúng, vương gia đột nhiên, Tống Hoài An chỉ sau lưng. Nào biết, Tống Hoài An cùng Triệu Sâm gần như đồng thời đứng dậy. Nào biết, Tam Nhãn Thú ba đầu cái đuôi, theo ba phương hướng bắn phá mà đến. Hắn rất là khó hiểu. Tôn tướng quân, ngươi tới đây một chút, bản vương có việc bàn giao. Triệu Minh, xin lỗi. Tốt, bản tướng quân tạm thời tin ngươi một lần. Dựa vào, lão tử đánh cược rồi một nhà lão tiểu tính mệnh, phản bội cựu công chúa đầu nhập vào ngươi, ngươi ngược lại tốt, cũng lúc này, thế mà còn không tin lão tử, còn muốn mượn Triệu Sâm chi thủ xử lý lão tử. Diệp Thu hô to một tiếng. Ha ha, Triệu Sâm, ngươi đi chết đi. Một cái hô hấp không đến, một cây dao găm xuất hiện trong tay. Có thể Triệu Sâm không biết, giờ phút này, Tống Hoài An tay phải đã thì thầm tiến vào túi áo bên trong. Triệu tướng quân, cẩn thận dưới mắt, Diệp Thu tự lo không xong, căn bản bất lực phân thân, chỉ có thể mệnh Tống Hoài An giúp đỡ. Ha ha, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Hừ, thân làm nam tử hán, làm việc do dự dự, đáng dứt khoát mà không dứt khoát ngược lại sẽ chịu loạn. Tốt, Tống tướng quân, Tôn Lượng âm hiểm xảo trá, ngươi nghìn vạn lần muốn coi chừng dựa vào, Tôn Lượng ra hỏa này, đừng nói chuyện không đau đeo. Tôn Lượng thì suy nghĩ không thấu Bắc Vương tâm tư. Tiểu nhân hèn hạ, lão tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương gia, ngài đây là Tống tướng quân, ngươi thế nào? Thấy rõ Tần Trung Minh sắc mặt, Tống Hoài An đã có chủ ý ha ha, Triệu Sâm, ngươi biết quá muộn. Hừ, muốn trách thì trách ngươi chấp mê bất ngộ. Dưới mắt Tam Điện hạ tay cầm thần thú, Diệp Thu Chi lưu thua không nghi ngờ, nhưng ngươi nhăn nhăn nhó nhó, nghĩ hai đầu cũng lấy lòng, làm sao có thể chứ? Tất nhiên Triệu tướng quân không quyết định chắc chắn được, vậy thì tốt, ta đến thay ngươi làm quyết định đột nhiên, Tần Trung Minh lên tiếng. Ngươi thật là ác độc tâm nhìn một màn trước mắt, Triệu Sâm khó mà tiếp nhận. Vương gia, cứu ta. La tướng quân, mau tới giúp ta. Triệu tướng quân, chớ có phân tâm, ta còn có thể kiên trì. Việc đã đến nước này, Triệu tướng quân, ngươi không tin cũng phải tin. Bằng không, hai chúng ta đều phải chết. Lẽ nào, ngươi hy vọng Tam Điện hạ đăng cơ? La Võ Lâm, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, hôm nay, bản tướng quân muốn thay trời hành đạo. Mấy phút đồng hồ sau, Tống Hoài An kêu thảm một tiếng. Tôn Lượng ngửa mặt lên trời cười to, lần nữa bổ tới. Triệu Sâm giơ lên Phương Thiên Hỏa kích, hướng phía La Võ Lâm bổ tới. Tôn tướng quân, còn thất thần làm gì? Mau tới đây giúp đỡ Triệu Sâm biến sắc, có chút sững sờ. La lão đệ, ngươi đây là ý gì? Đang khi nói chuyện, một thanh trường đao đã đâm đến. Tôn Lượng trong nháy mắt hiểu được. Triệu Sâm cười lạnh một tiếng. Vương gia đây là muốn mượn đao giết người. Ha ha, Tống Hoài An, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tôn Lượng nổi giận, cầm trong tay trường thương chuẩn bị tiêu diệt Tống Hoài An. Triệu Sâm dùng hết chút sức lực cuối cùng, hung hăng bóp lấy rồi Tống Hoài An cổ. Tôn Lượng một đường chạy, rất nhanh tới rồi Tam Điện hạ trước mặt. Lập tức, Triệu Sâm dường như nghĩ tới điều gì. Lúc này, Tôn Lượng tay cầm trường thương từng bước một đi tới. Cao Minh, thật sự là Cao Minh. Một giây sau, truy thủ đâm vào Triệu Sâm ngực trái. Vừa nhấc chân, lại bị Tần Trung Minh gọi lại. Hừ, vô dụng nói nhảm. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi, thì nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Triệu tướng quân, nhất thiết phải cẩn thận. Tôn Lượng, ta tới đối phó. A, Triệu tướng quân, ngươi cũng thấy đấy, Tam Điện hạ căn bản không tin tưởng ta, nếu như hai chúng ta đều phải lưỡng bại câu thương, còn không bằng. Nói xong câu đó, La Võ Lâm thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất hết rồi khí tức. Rất nhanh, bốn người đưa trước tay. Tống Hoài An, ngươi cái này nhà của thất tín bội nghĩa băng, chân trước còn lời thề son sắt muốn hiệu trung vương ra một thế, này lại thế mà đầu phục Diệp Thu, chết tiệt. Triệu Sâm do dự một hồi. Ngươi, hắn cật lực chắc tay. Chấm đã. Tống tướng quân, ta đến vậy. Hắn thân ảnh lóe lên, chuẩn bị nghi cách cứu viện Triệu Sâm. Ngay tại Triệu Sâm quay người lúc, một cây dao găm đâm tới. Tôn tướng quân, Tống Hoài An người này thay đổi thất thường, bản vương từ trước đến giờ ghét loại người này. Vui bạn, liền để hai người bọn họ đánh nhau chết sống đi. Triệu tướng quân, cứu ta. Tống Hoài An gật đầu một cái. Tống Hoài An, nhanh đi giúp đỡ một thanh trường kiếm, trực tiếp xuyên thấu La Võ Lâm lồng ngực. Triệu tướng quân, cẩn thận sau lưng. Rất nhanh, lại truyền tới rồi Tống Hoài An tiếng kêu thảm thiết. Triệu Sâm giả thoáng một phát súng, xoay người một cái, vì tốc độ nhanh nhất, đi vào Tống Hoài An trước mặt. Càng là khẩn yếu con đầu, càng phải phòng bị địch nhân đánh lén. La Võ Lâm, ngươi, ngươi vẫn là phải đầu nhập vào Bắc Vương. Không xong, Tống Hoài An lồng ngực bị đâm rồi một kiếm. Dựa vào, ngươi xuất sinh này đúng là mẹ nó giàu hoạt. Vương gia, ngài đây là. Tần Trung Minh tuyệt đối không ngờ rằng, La Võ Lâm lại sẽ bị Triệu Sâm, Tống Hoài An hai người liên hợp phản sát. Diệp công tử, yên tâm, mặt tướng sẽ không để cho Triệu tướng quân xảy ra chuyện. Tống tướng quân, Tống tướng quân, ta tới cứu ngươi. Chẳng qua, Tam Điện Hạ bình tĩnh như thế, một bộ đã tính trước dáng vẻ, nhất định sớm có an bài. Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Thôi đi, Triệu Sâm cũng bị thương thành như vậy rồi, ngươi còn không giải quyết được. Tống Hoài An nghe xong, tức giận tới mức cắn răng. Ha ha, Tôn tướng quân, chớ có sốt ruột, bản vương tự có sắp đặt, ngươi hay là thành thành thật thật bảo hộ bản vương đi sau đó. Tống Hoài An để đao vào tới. Triệu Sâm, an ta một kiếm. Không xong, Tống Hoài An đã nằm trên mặt đất, dường như mất đi năng lực phản kháng. Vương, vương gia, ngươi, ngươi thật là ác độc cay. Sinh tử tồn vong thời khắc, Tống Hoài An hô to hai tiếng. Triệu Sâm lần nữa quay đầu. Bên này, Tống Hoài An cùng Tôn Lượng kịch liệt giao phong. Tống Hoài An một hồi cười như điên, tay cầm chùy thủ qua lại quái. Chương 240, kỳ tích xảy ra chương 240, kỳ tích xảy ra là em mở thị ưu tú nhất, bác sĩ ngoại khoa, William một câu, có thể quyết định bệnh nhân sinh tử, nếu không phải mình kiên trì, tiếp tục cho Đái Minh chữa trị, đổi lại người bình thường ra, đã sớm bỏ cuộc trị liệu. Còn tốt, vết thương không sâu, chỉ là chảy một chút máu tươi. Một cái vóc người chuyển chuyển, 20 tuổi mỹ nữ tóc vàng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh nam nhân. Hắn bay lên trời, hai tay nắm chặt trường thương, đâm về tam nhãn thú phần lưng. Túi đầu xem xét, phần bụng bị quẹt cho một phát lỗ hổng. Một giây sau, Tống Hoài An chỉ cảm thấy phần bụng một hồi đau đớn. Ngay tại trường thương cách mình chỉ có nửa mét lúc, Tôn Lượng nghiêng người lóe lên, dường như dán trường thương mà qua. Ý miệng, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, không ngờ rằng Tống Hoài An thay đổi thất thường, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Vì hải nhân quốc tương lai, nàng chỉ có thể nén giận. Đi ạ, nạ hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, Tôn Lượng tay phải cầm đao, hai đầu gối xuống dưới nghiêng, phát triển bề ngang đao vạch một cái mà qua. Đồng thời, xuất sinh này nhịn cười không được. Mấy giây sau, Tam Nhãn Thú chỉ cảm thấy lòng bàn chân một hồi tê dại. Tần Trung Minh chậm rãi mất kiên trì. Ta đi, đây con mẹ nó không phải liền là chẩn đoán sai sao? Nhìn Tần Trung Minh tinh hồng hai mắt, Tần Tiểu Phượng hiểu rõ, Hoàng huynh đã nổi lên sát tâm. Giờ phút này, Diệp Thu bị Tam Nhãn Thú của lấy, hắn không cách nào phân thân, mà Triệu Sâm thân chịu trọng thương, dường như không có phản kháng lực lượng. Tần Trung Minh nghĩ, Tôn Lượng thế nhưng chính mình dưới trướng uy vũ đại tướng quân, lẻ loi một mình đối phó Tống Hoài An, nên vấn đề không lớn. Ha ha, Hoàng huynh, ngươi dưới trướng vị đại tướng quân này, còn không ra thế nào đã? Ha ha, hay là Tống tướng quân uy vũ, mấy lần liền xử lý rồi Tôn Lượng. Không ngờ rằng Tống Hoài An thời khắc mấu chốt còn chưa hồ đồ. Xuất sinh, an ta một phát súng. Hừ, trước khác nay khác. Lão tử trước kia đánh không lại ngươi, không có nghĩa là hôm nay không thắng được ngươi. Lúc này, Tống Hoài An đã vây quanh rồi Tam Nhãn Thú phía sau. Tống Hoài An, bại tướng dưới tay, còn không thúc thủ chịu trói. Đúng, mặt tướng nhận mệnh lệnh thế nhưng Tam Nhãn Thú hình thể to lớn, động tác nhanh nhẹn, với lại cực kỳ giàu hoạt, còn có lân phiến hộ thể, cái này khiến Diệp Thu liên tục bại lui. Đồng thời, hắn có chút hối hận. Đi ạ, nạ tiểu thư, ta có thể nói, đây quả thật là một kỳ tích. Mấy ngày nay, chúng ta cho Đái Tiên Sinh làm các hạng kiểm tra, phát hiện Đái Tiên Sinh cơ bản chỉ tiêu coi như bình thường. Liên tiếp đảo ngược, nhường Diệp Thu rất là bất ngờ. Thừa cơ hội này, Diệp Thu lôi kéo Tống Hoài An liền chạy. A, quả nhiên, trường thương tại Tam Nhãn Thú phần lưng ma sát ra một tia hỏa hoa. Lập tức, Tống Hoài An sợ tới mức trực tiếp theo Tam Nhãn Thú phần lưng té xuống. Hắn tay cầm trường thương, khi thì hướng bên phải, khi thì hướng bên phải. Ban đầu, hắn vừa muốn lo lắng Triệu Sâm sẽ phản bội, lại muốn phòng bị Tống Hoài An. Tống tướng quân, Tống tướng quân, còn không biết xấu hổ nói là kỳ tích. Rõ ràng vì chính mình giải vây. Tống Hoài An, cháy mau. Tần Tiểu Phượng vui vẻ không thôi, vẫn không quên niệm ai dừng lại. "Nóa, Tần Tiểu Phượng, đừng tưởng rằng Hoàng huynh không dám đánh ngươi. Ngươi kêu la nữa, tin hay không bản vương hiện tại giết ngươi." "Tống tướng quân, nhanh đi giúp đỡ Diệp công tử vì Lý Am Ý Lìa Sư, Đái Tiên Sinh tình huống bây giờ làm sao?" "Phải không? Ha ha, ra tay đi." Nhìn Tống Hoài An chết ở trước mặt mình, Triệu Sâm nắm chặt hữu quyền, hung hăng đấm hướng mặt đất. "Ha ha, ha ha. Chỉ bằng ngươi, còn muốn chiến thắng ta? Gặp nạn hay là ải nhân quốc lão bách tính?" Tống Hoài An gật đầu, quay người cầm trường thương mà đi. Vài giây sau, hét thảm một tiếng vang lên. Đến lúc đó, lại là một hồi gió tanh mưa máu. Hai cái hô hấp không đến thời gian, Tôn Lượng thân thể nghiêng một cái, nặng nề mới ngã xuống đất. Đúng lúc này, Tống Hoài An nắm chặt trường thương qua lại xoay tròn. Không xong, Tống Hoài An bị hai cái đuôi xuyên thấu lồng ngực. Diệp Thu vừa đứng bước góc chân, Tam Nhãn Thú lại đánh tới. Thần Trung Minh lửa giận ngút trời, tốc độ thật nhanh. Rốt cuộc Tam Nhãn Thú dường như đao thương bất nhập, thì con kia phá trường thương, chỉ là cho Tam Nhãn Thú gãi gãi ngứa mà thôi. Tống tướng quân, tốt một cái hồi mã thương. Diệp công tử, cẩn thận. Tam Nhãn Thú, giết Diệp Thu, khoái. Thử, đừng cao hứng quá sớm. Triệu tướng quân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận ứng chiến. Tống Hoài An vung vây trường thương, đâm về đối phương lồng ngực. Tam Nhãn Thú, cho bản vương giẫm chết Tống Hoài An. Một giây sau, trường thương xuyên thẳng Tôn Lượng lồng ngực. Tống tướng quân, mau trở lại, nguy hiểm. Diệp Thu động, hắn vì trăm mét bắn bọn tốc độ, đi tới Tống Hoài An trước mặt, nhặt lên trường thương, hướng phía Tam Nhãn Thú lòng bàn chân trái đâm tới. Tống Hoài An không cách nào động đậy. Đại Tây Dương bị ngã. Một gian xa hoa phòng một người phòng bệnh. Trong khoảnh khắc, ba đầu cái đuôi liền như là bà chi phi tiêu. Thừ, khá tốt đái tiên sinh các hạng chỉ tiêu khôi phục không tệ, bằng không, nàng nhất định sẽ nói phục phụ thân, đem William ném vào biển cả cho cá mập ăn.
Không tốt. Nổi nóng Tần Trung Minh, nghe được muội muội nói móc chính mình, trực tiếp một bước tiến lên, đưa tay trái ra, hung hăng rút ba bàn tay.
Một phương diện, hắn lo lắng tiếp tục dây dưa tiếp, lỡ như Tây Vương dẫn binh chạy đến, chính mình lại muốn đứng trước một cuộc các chiến.
Trường thương càng thâm nhập Tôn Lượng lồng ngực. Tôn Lượng dương dương đắc ý nói xong, Tôn Lượng xách trường đào chém giết tới.
Diệp Thu vừa mới dứt lời, Tam Nhãn Thú nâng lên chân trái, trực tiếp đạp quá khứ.
Đi A Nạ tiểu thư, vừa nãy ta đã nói, đây quả thật là một kỳ tích. Cầm cố 40 năm bác sĩ, ta còn là lần đầu đụng phải loại tình huống này.
Cách đó không xa, nhìn thấy Tống Hoài An đặc sắc phản kích, Triệu Sâm kìm lòng không được vỗ tay tán thưởng.
Nếu chính mình không có bị thương, còn có thể tú Tống Hoài An một chút sức lực, hắn cũng sẽ không chết thảm.
Nhìn tụi hạ bị đánh bại, Thần Trung Minh tức giận đến chửi ầm lên.
Không giống nhau Tôn Lượng phản ứng, hắn ngước đầu nhìn lên, trường thương hướng về sau đâm ra.
Tống Hoài An lần nữa dùng sức.
Tam Nhãn Thú nghe được chủ nhân triệu hoán, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Phiếm hồng hai mắt, không giữ chừng Tống Hoài An một chút.
Lúc trước, nên mang 20 vạn Bắc Cảnh quân chỉ huy mà xuống. Cho dù Tây Vương đến rồi, hắn cũng có thể điều binh khiển tướng.
Triệu Sâm nếu không phải bị thương, hắn một người liền đủ để đối phó Tôn Lượng, bây giờ chính mình có lòng sắt đặc, có thể đả thương thế quá nghiêm trọng, thực sự khó mà chống đỡ.
Trong lúc nhất thời, Tôn Lượng mệt mỏi ứng phó.
"Nóa, đồ vô dụng."
Nói chuyện đồng thời, Tống Hoài An thân thể động.
Cảm giác có người phía sau đánh lén, Tam Nhãn Thú đột nhiên vừa quay đầu lại.
Tôn Lượng dùng trường đao chỉ vào Tống Hoài An, vẻ mặt khinh thường dáng vẻ.
"Đi chết đi, Tôn Lượng."
Đi Á Na có chút tức giận.
Có thể Tôn Lượng lại tại chỗ bất động.
Diệp Thu xem xét, dự cảm không ổn.
An ta một phát súng.
Hai bên dây dưa thêm vài phút đồng hồ, Tống Hoài An tìm đúng cơ hội, hai đầu gối quỳ xuống đất trượt.
"Tôn tướng quân, đi giết Tống Hoài An, còn có Triệu Sâm xong rồi, xong rồi."
"Cái gì? Ngươi không phải nói, Đái Tiên Sinh sẽ trở thành người thực vật sao?
Một cước này nếu dẫm lên rồi, Tống Hoài An hẳn phải chết không nghi ngờ."
Đồng thời, hai cái đuôi trực tiếp ấn xuống rồi Tống Hoài An.
Như chính mình chết rồi, cho dù Tam Hoàng huynh thuận lợi đăng cơ, Nhị Hoàng huynh thì sẽ không thừa nhận.
Hắn giờ phút này, vô cùng áy náy cùng tự trách.
Tống Hoài An cùng Triệu Sâm cùng kêu lên hò hét.
Bên này, Diệp Thu dùng hết toàn lực cùng Tam Nhãn Thú của nhau.
Tống Hoài An lập tức ngửi được khí tức nguy hiểm.
Tam Nhãn Thú lần nữa vung vây ba đầu cái đuôi.
Vì cho hả giận, Tam Nhãn Thú cố ý cao cao chống lên Tống Hoài An.
"Ha ha, Tam Nhãn Thú, làm được tốt.
Nhanh lên, giết Diệp Thu, một hồi bản vương để ngươi ăn no nê."
"Tống tướng quân, nhất thiết phải cẩn thận, Tôn Lượng người này luôn luôn thích giết trở lại súng kỵ binh." Chương 241, điền quản gia. Chương 241, điền quản gia phụ tiên, ngươi dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm.
Cuối cùng đã tới hoàn thành.
Tút 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 vài tiếng, điện thoại tiếp thông.
Tất cả mọi người ở đây, vẻ mặt sùng bái nhìn Triệu Linh Nhi.
Ta không dám.
Em ở thị Tây ngoại ô, Phượng Hoàng sân dưới, một tòa chiếm diện tích 100 mẫu xa hoa trong trang viên.
Triệu Linh Nhi một quyền, hung hăng đập đi lên.
Giết phu mối thủ, ngươi lẽ nào không nghĩ tự tay giết kẻ thù?
Ha ha, vừa nãy ta mới dùng 3 phần lực mà thôi.
Lao ra, tiểu tỷ lại đi bệnh viện.
Điền Phượng Tiên cũng không nói chuyện, mà là mở ra truyền hình, đem âm lượng giọng đến lớn nhất.
Phụ tiên, ta biết, trưởng phu của ngươi chết bởi Hắc Long hội chi thủ.
Nhưng mà, ta hy vọng ngươi năng lực phóng cửu hận, vì đại cục làm trọng.
Lấy điện thoại di động ra, bấm Trần Cương điện thoại.
Đúng rồi, hai chúng ta quan hệ, tuyệt đối đừng nhường lão bản hiểu rõ rồi.
Bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng.
Ta nghĩ, có thể.
Thế nhưng, ta không có năng lực báo thù.
Lại nói, ta bây giờ tại lão bản bên cạnh, hành động rất không tiện.
Chính mình dùng đao, trường thương bổ không ra lân phiến, nữ tử trước mắt này, thế mà một quyền đánh rách ra lân phiến.
Đái Phi Tiên phất phất tay.
Trần Cương, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút.
Vì cứu Diệp Thu, Triệu Linh Nhi không giấu giếm thực lực nữa, một phi thân, đứng yên đứng ở Tam Nhãn Thú phần lưng.
Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.
Chẳng qua, hai người quan hệ ngay cả lão bản đều biết.
Đúng rồi, ngươi đốc xúc Trần bác sĩ, mau chóng hoàn thành Tam Hảo thí nghiệm, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm cương tử, yên tâm đi, ta có thể ứng phó đến.
Hai ngày nữa, đảo quốc giả mà mổ tổ thái kiến muốn tới em mở thị, bàn bạc hai bên hợp tác công việc, ngươi phải tất yếu làm tốt công tác bảo an, không thể có bất kỳ sai lầm nào.
Trần Cương hừ lạnh một tiếng.
Điền Phượng Tiên khỏe miệng co giật rồi mấy lần.
Nguyên lai, Điền Phượng Tiên trưởng phu công phòng, cùng Trần Cương là đại học bạn cùng phòng, lại là kết bái hảo huynh đệ.
Đồng thời, nàng còn khởi động tín hiệu che đậy nghi.
Âu Dương Tiểu Uyển chỉ vào phương hướng tây bắc nói.
Lúc này, một người trung niên nữ nhân bước nhanh đi tới.
Điền Phượng Tiên xoay người sau rời đi.
Nghe được Điền quản gia gọi thẳng chính mình tên, Trần Cương ý thức được, sau đó nói sự việc nhất định không đơn giản.
Nhìn qua thật buồn nôn.
Điền Phượng Tiên vẻ mặt kinh ngạc.
Đã hoàn thành 60 quá lợi hại.
Phụ tiên, ngươi quá lo lắng.
Ta,
ngươi,
các ngươi đừng tới đây, nguy hiểm.
Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, lao ra để cho mình tiếp đãi giết phu kẻ thù.
Trần Cương đã hiểu, bí mật căn cứ phát sinh biến cố, giấu giếm rồi nhất thời, lừa không được một thế, hắn nhất định phải nhanh mở rộng chính mình đối kháng lao bản thực lực, bằng không, chính mình sẽ chết rất thê thảm.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lân phiến thế mà đã nứt ra.
Nghe được tin tức này, Đái Phi Thiên có chút ngoài ý muốn.
Ngươi nghĩa là gì?
Để cho ta phản bội lão bản.
Diệp Thu, ngươi làm sao vậy?
Đái Phi Thiên nhíu mày.
Mấy phút đồng hồ sau, nàng nhóm đến rồi hoàng cung Tây Môn.
Vậy là tốt rồi.
Diệp Thu cật lực ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tô A Di nàng nhóm.
Không sai, lão bản mệnh ngươi mau chóng hoàn thành thí nghiệm. Điền Phượng Tiên rất hiếu kỳ, Trần Cương con trai nuôi đến tột cùng là ai? Linh Nhi, ta đi, khen vài câu, ngươi thì vểnh lên bầu trời. Hừ, Vương đại ca nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vô cùng thất vọng đau khổ. Điền Quảng gia, gần đây được chứ?
Có thể.
Thế nhưng, lao ra, ta gần đây mí mắt ngày lợi hại. Nếu không, ta ngày mai bay căn cứ xem xét.
Chuyện này, ngươi thấy thế nào?
Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Tống Vân Mai, còn có Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Hạ Tiệp và nữ, ngựa không ngừng vó hành quân gốc, cuối cùng đã tới chỗ. Mà Điền Phượng Tiên, tại biết nhau Vương Phong trước đó, một mực đái phi thiên dưới tay làm việc.
Hừ, Điền tỷ, lão bản đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục là lão bản bán mạng sao?
Chẳng qua, nàng cũng biết, đây là Trần Cương bí mật, cho dù hỏi, người ta cũng không có khả năng nói với chính mình.
Trời ơi, kia, yeah. Đó là đồ chơi gì?
Hoa sở, ta không nhìn lầm đi.
Linh Nhi thế mà lại khinh công.
Lúc này, Thần Trung Minh cười ha hả. Sau đó, Trần Cương bị nạ dụ dỗ đến căn cứ, một năm sau, Điền Phượng Tiên đại biểu lão bản thị sát công việc, Trần Cương thế mới biết rồi đại tẩu thân phận chân thật. Tại Điền Phượng Tiên trong lòng, Dạ Mạ Mộ Tổ Thái Kiến cùng Hắc Long Hội đều là một đám việc các bất tận xuất sinh.
Đó, thật có ý tứ.
Phụ Tiên, điều tra thế nào?
Vừa nãy Triệu Linh Nhi không chung bay bọn, chúng nữ nhóm gần như đồng thời, nghĩ tới phim cổ trang bên trong cao thủ tuyệt thế.
Thôi đi, trước chớ vội chém gió, có bản lĩnh giết xuất sinh này.
Được rồi, lao ra, ta lập tức liên hệ Trần bác sĩ.
Thế nào, ngươi không muốn?
Ân, yên tâm đi.
Điên tỷ, có phải hay không liên quan đến chuyện của Hắc Long Hội?
Lao ra, tiểu chủ nhiệm đã có khoái một tuần lễ không có hướng tổ chức báo cáo.
Ta hoài nghi có phải căn cứ xảy ra chuyện.
Hạt dự, quên đi không nói chuyện này.
Điên tỷ, ta không thể không nhắc nhở ngươi, gần vua như gần vọng, lao bản cái gì là người, ngươi so với ta rõ ràng hơn.
Hồi lao ra, không ngờ rằng tiểu tử kia lại đến từ chúng ta hoạt xà đảo bí mật căn cứ đồng thời, tam nhãn thú thân thể đột nhiên hơi dốc xuống dưới.
Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, lao ra mới nhắc tới rồi Hắc Long Hội, ở ngoài ngàn dặm Trần Cương, hắn sao có thể trước tiên hiểu rõ.
Mau nhìn chỗ nào hậu viện, một vị hơn 60 tuổi, mái tóc màu đen, mặc một thân màu trắng nhạt đường trang đích trung niên nam nhân, tay trái bưng lấy một bàn mồi câu, tràn đầy phấn khởi cho con cá cho ăn.
Đột nhiên, Đái Phi Thiên nghĩ tới một sự kiện.
Lao ra, ngài thật dự định hợp tác với Hắc Long Hội.
Điên tỷ, ngươi nói chuyện có được hay không?
Trời ơi, cô nương này cũng quá lợi hại đi, nhìn thấy Diệp Thu nằm trên mặt đất, khóe miệng đổ máu, ngũ nữ lo lắng không thôi.
Diệp Lang, ta tới cứu ngươi. Trần Cương lo lắng Điền Phượng Tiên bị lao bàn nghe lén.
Cái gì?
Tiểu tử này là người một nhà.
Không bao lâu, nàng đi vào phòng của mình.
Càng nghĩ, chỉ có một khả năng.
Lão bản trong trang viên, Trần Cương sắp xếp nhãn tuyến.
Giảo hoạt tam nhãn thú, lần nữa triển khai lân tuyến, đem toàn bộ phần lưng một mực bảo vệ.
Kỳ thực, số 3 người máy, Trần Cương đã hoàn thành 80, hắn cố ý nói thành 60 chính là vì làm hết sức theo lão bản chỗ nào nhiều điểm trọng yếu thí nghiệm tài chính, còn có vật tư và ủng hộ.
Không đúng, mới vừa rồi cùng lão bản lúc nói chuyện, nàng xác định bốn phía không ai.
Đái Phi Tiên lắc đầu.
Ha ha, Trần bác sĩ hay là phong thái vẫn như cũ.
Đúng, tam hào người máy thí nghiệm tiến độ làm sao?
Nghiên xúc, dám làm tổn thương ta ra Diệp Lang.
Nhìn xem bổn tiểu thư sao bị thương ngươi.
Điên tỷ, ngươi cũng không phải ngoại nhân, Hắc Long Hội bên trong một cái phân hội hội trưởng, là của ta con trai nuôi, cho nên ta có thể biết Hắc Long Hội tin tức mới nhất.
Điền Phượng Tiên sửng sốt.
Những năm này, tại Điền Phượng Tiên âm thầm dưới sự trợ giúp, lại thêm Trần Cương nghiên cứu khoa học năng lực rất giỏi, lúc này mới ngồi lên rồi căn cứ kỹ thuật tổng chỉ huy vị trí.
Chương 242, lại tới một đầu tam nhãn thú.
Chương 242, lại tới một đầu tam nhãn thú.
Diệp Hoan cảnh giác chằm chằm vào Tần Trung Minh.
Nàng hiểu rõ, gia hỏa này đang cố ý khích tướng chính mình.
Lập tức, Tần Trung Minh trong lòng một hồi mừng như điên.
Triệu Linh Nhi phi thân nhảy lên, chân đạp những binh lính này đầu, nhón chân nhọn bay thẳng mà đến.
Chỉ cần xử lý rồi Tần Trung Minh, dưới tay hắn những binh lính này còn không ngoan ngoãn tức vũ khí đầu hàng.
Một giây sau, lỗ nhỏ tỏa ra hắc quang.
Tống Vân Mai khẽ kêu một tiếng.
Thế là, Tần Trung Minh chỉ vào Triệu Linh Nhi, sắc mị mị nhìn tới nhìn lui, cực kỳ chơi bẩn nói, vị cô nương này, bản vương nhìn xem ngươi thân thủ không tệ, lại có nghiêng nước nghiêng thành chi tư, vừa vặn bản vương chưa thành ra, không bằng gả vào vương phủ, làm bản vương vương phi.
Yên tâm, qua hôm nay, ngươi chính là hoàng hậu rồi. Giờ phút này, Diệp Thu nghĩ tới áo đặc man đánh quái thú.
Thấy Tần Trung Minh đùa giỡn muội muội, Tống Vân Hà chửi ầm lên.
Nghe Triệu Linh Nhi miệng ai, Diệp Thu đám người cười.
Thế nhưng, liếc nhìn Tống Vân Hà một cái, hắn trong nháy mắt tượng mất hồn giống nhau.
Cười em gái ngươi, đại sát lang.
Lại nhìn loạn, lao nương đảo mắt chó của ngươi.
Ta đi, tốt một cái tuyệt mỹ cô nương.
Lúc này, Tống Vân Hà, Âu Dương Tiểu Uyển đã tới Diệp Thu trước mặt, hai nữ tả hữu đỡ lấy Diệp Thu.
Sắp bại hoại, thì ngươi món hàng này, bổn tiểu thư còn trướng mắt đâu.
Khác mẹ nó đơn phương tình nguyện.
Ha ha, ngươi không phải liền là ỷ vào tam nhãn thú mới có chỗ dựa không sợ sao?
Hiện tại, ngươi tam nhãn thú bị bổn tiểu thư đánh ngã, ngươi còn xuống ngựa nhận lấy cái chết.
Tốt, chúng ta qua bên kia.
Câu mẹ ngươi.
Chết biến thái, cút sang một bên.
Hôm nay, chỉ là một hoàng tử, dám chiếm chính mình tiện nghi.
Nàng muốn một chiêu chí mạng.
Tôn Lượng ở đâu?
Ngươi mẹ nó chạy đi chỗ nào chết?
Âu Dương Tiểu Uyển trừng Tần Trung Minh một chút.
Mặc dù có Bắc Cảnh tinh nhuệ bảo vệ mình, có thể Triệu Linh Nhi thân thủ cao thâm khó dò, hắn vẫn còn có chút lo lắng.
Đồng thời, hắn lại từ trong tay áo lấy ra một viên màu đen ngọc bội, đội đội vàng vàng nói thầm mấy câu.
Triệu Linh Nhi căn bản không có đem Tần Trung Minh để vào mắt.
Thiếu cùng xuất sinh này rong dài. Cậu vật, lão nương một trưởng vỗ chết ngươi cuồng vọng, không có nghĩa là ngu xuẩn. Tần Trung Minh bị hù sắc mặt đại biến. Hừ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tôn tướng quân ở đâu? Khoái, mau tới bảo hộ bản vương. Cái này, thanh âm này nghe vào sao có chút quen hay. Hắc quang tại ngọc đội trung quanh bồi hồi mấy giây sau, hóa thành một đạo hắc vụ, hướng phía phương hướng tây bắc mà đi. Nhìn Tôn Lượng thi thể, hắn mấy bước tiến lên, hung hăng đá mấy lần. Ta dựa vào cái chỗ chết tiệt này, sao quái thú một người tiếp một người. Nghĩ chính mình thế nhưng đường đường hương phi, đại hạ tiên hoàng lúc còn sống, được chào đón thắng qua rồi Trần hoàng hậu, đã từng có một vị tướng quân đại thắng mà về, tiên hoàng thiết tiến còn đãi. Ha ha, Linh Nhi tỷ, gia hỏa này nhất định là sợ hãi, lừa gạt trong đâu. Nguyên lai, nàng mơ hồ nhìn được rồi cái thứ hai tam nhãn thú, hình thể nhìn qua lớn hơn, càng hung mãnh. Không ngờ rằng, vị đại tướng quân này uống say, ỷ vào quân công tại thế, thế mà ngay trước các vị đại thần trước mặt, đúng tự mình động thủ độc cướp. Lúc này, Thần Trung Minh sợ hãi không thôi. Chỉ cần hàng phục tam nhãn thú, Thần Trung Minh không đáng để lo, mà hắn kỳ hạ Bắc Cảnh đại quân sẽ chỉ cây đổ bầy khỉ tan. Thần Trung Minh xem xét, lúc này mới nhớ lại, Tôn Lượng đã chết tử. Triệu Linh Nhi huy trưởng bộ tới. Sau đó, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu nhỏ vào ngọc bội chính trung tâm, một như hạt đậu nành lỗ nhỏ bên trong. Hoan tỷ, gia hỏa này không chịu nổi một kích. Diệp Thu, ngươi, ngươi còn tốt đó chứ? Nha, cô nương tính tình cũng không nhỏ. Ha ha, bản vương thích. Chỉ cần ngươi đi theo bản vương, đem bản vương hầu hạ tốt, những bằng hữu này của ngươi, bản vương nhất cao hứng, có thể tha cho bọn hắn không chết. Thần Trung Minh biến sắc, vốn định tức giận. Vào lúc ban đêm, còn diệt tướng quân cả nhà. Lúc này, đầu kia màu trắng tam nhãn thú, tựa hồ nghe đến rồi đồng bạn triệu hoán, liên tiếp phát ra ba tiếng gào thét. Hai nữ đồng thời trừng Diệp Thu một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm. Bên trong một cái binh sĩ nhỏ giọng nói: "Linh Nhi, hay là cẩn thận mới là tốt." "Hừ, cũng thổ huyết rồi, hay là không sao." "Ha ha, đồ bỏ đi, có bản linh thì cùng buồn tiểu thư đơn đấu. Dựa vào hai đầu xuất sinh, cẩn thận chính mình trở thành xuất sinh." "Khốn nạn, kêu la nữa, cẩn thận lão nương xé nát miệng của ngươi." Tần Trung Minh chân chức còn hoảng hốt lo sợ, này lại vững như bàn thạch, hẳn là gia hỏa này trong tay còn có át chủ bài, với lại rất có thể vừa đi ra ngoài chính là vương tạc. Nhìn Tần Trung Minh mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tự tin, Triệu Linh Nhi cười. Từ đó về sau, không người dám trêu chọc hương phi. "Ôi, vị cô nương này, đừng nóng giận. Nữ nhân tức giận nhiều, dễ dàng đi." Tiên hoàng giận dữ, chém giết trước mặt mọi người rồi vị tướng quân này. Triệu Linh Nhi lập tức ổn định thân hình, nhìn một chút phương hướng tây bắc. "Hạt dự, lão tử nếu áo đặc mạng đã tốt, lẽ nào muốn đi viện binh đi?" Ngay tại Triệu Linh Nhi ly Tần Trung Minh chỉ có cách xa một bước lúc, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng gào thét, thanh âm cực lớn, nhường mọi người lỗ tai một hồi đau đớn. Diệp Hoan giận dữ, bay thẳng đến trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt. "Ta dựa vào, từng cái đều là cực phẩm mỹ nữ, nhất là cái đó lớn tuổi nữ tử, càng là hơn phong vận dư âm. Ha ha, bản vương nhìn chúng, nhất định phải đem nữ tử này đem tới tay. A, vừa nãy đoàn hắc vụ kia, hình như cũng là chạy phương hướng tây bắc mà đi." Lúc này, Triệu Linh Nhi nắm tay trực kích Tần Trung Minh cổ. "Lẽ nào, chẳng lẽ lại là một con tam nhãn thú?" "Linh Nhi, cẩn thận có trá." Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng. "Bên trên, cho bản vương ngăn lại nàng." "Ha ha, hôm nay bản vương vận khí không tệ, thế mà bỗng chốc đến rồi nhiều mỹ nữ như vậy. Ha ha, nhìn tới bản vương chính là thiên mệnh chi tử, nếu không lão thiên cũng sẽ không như thế nhớ Nhung Hà tỷ." "Tiểu Uyển, ta không sao." "Linh Nhi, mau bỏ đi, nguy hiểm." "Vương, vương gia, tôn tướng quân hắn." "Ngươi cười cái gì?" Triệu Linh Nhi chưa từng bị người như vậy lăng đủ. Tần Trung Minh vừa nói, bên cạnh rỗi ra ngón tay mắc mắc, hoàn toàn một bộ đùa giỡn tư thế. Diệp Hoan hô to một tiếng. "Ha ha, Linh Nhi cô nương, ngươi không phải muốn xử lý bản vương sao? Đến nha, bản vương hiện tại đứng ở chỗ này, ngươi có bản lĩnh liền đến đánh bản vương." Tống Vân Hà cùng Âu Dương Tiểu Uyển liếc nhau, nàng nhóm cũng cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng. "Thôi đi, bị thương thành như vậy rồi, còn chết sĩ diện." Ra lệnh một tiếng, mấy trăm binh sĩ cầm trong tay trường mâu lao đến. Diệp Thu cười cười. Tần Trung Minh nhìn từ trên xuống dưới Triệu Linh Nhi. "Diệp Thu, Diệp Thu, chúng ta hay là trốn xa một chút." Tần Trung Minh còn muốn phát ngôn bừa bãi, Tống Vân Hà nhìn không được rồi. Hắn thấy, mấy vị này tuyệt sắc thiên điêu, đến cuối cùng đều sẽ thành là nữ nhân của mình. "Thiện nhân, ngươi dám chế giễu bản vương?" "Hừ, một hồi đem Diệp Thu giết, các ngươi đều là bản vương nữ nhân. Nhìn xem bản vương làm sao thu thập các ngươi." Mặc dù người này cực độ cuồng vọng, nhưng mà, thân làm Bắc Cảnh thống soái, trấn thủ Bắc Cảnh hơn 10 năm, nhường ngoại địch không dám vào xâm, đủ để chứng minh người này chí dũng song toàn. Nhìn Tần Trung Minh một bộ muốn bị thu thập dáng vẻ, Triệu Linh Nhi tức giận tới mức cắn răng. Đúng lúc này, hắn lại quét mắt mọi người một chút. Chương 243, đánh không chết tiểu cường. Chương 243, đánh không chết tiểu cường. Nàng quay đầu nhìn phía sau, suy nghĩ một lúc, lại đi về phía trước mấy bước. Triệu Linh Nhi hiểu rõ, chính mình không cách nào thuyết phục nàng nhóm, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nổ đoạn cái đuôi, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. "Ha ha, ha ha, các ngươi cũng đi chết đi." Xuất phát trước, cha nuôi nói với chính mình, đây là căn cứ mới nhất nghiên chế siêu cấp vũ khí, uy lực to lớn, làm sao có khả năng đánh xuyên không được tam nhãn thú lân phiến. "Thành, có thể sống, thất bại rồi, một con đường chết." Tô Tiểu Ngọc hô to một tiếng. "Không, ta không thể nhìn Triệu Linh Nhi bị thương." Bạch quang đánh xuyên cái đuôi, tùy theo phát ra ầm ầm tiếng nổ. Vừa nãy, nàng nhóm chính mắt thấy thần bí vũ khí lợi hại. Hạ Tiệp cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh ngay cả Triệu Linh Nhi chỉ là nhìn thấy mấy đạo hư ảnh. Sinh tử của mình, còn có hoàng đế mộng, toàn bộ trông cậy vào này hai đầu tam nhãn thú, chúng nó có thể không xảy ra chuyện gì. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi là, này năm đạo bạch quang, dường như tên lửa rắn đuôi kêu giống nhau, đuổi sát tam nhãn thú không tha. Đáng đợi. Thần Trung Minh, tử kỳ của ngươi đến. Hết thảy mọi người, mắt không chấp nhìn một màn này. Không, chúng ta không đi cái này. Cái này làm sao có khả năng? Chỉ cần Tần Trung Minh chết rồi, thì không người năng lực triệu hoán tam nhãn thú. Triệu Linh Nhi lần nữa ra tốc, biến quyền là trưởng, dự định một chiêu chí mạng. Diệp Thu xem xét, Tần Trung Minh lại không có một tia phản ứng, ngược lại hai tay đút túi. Một mực không có nói chuyện Hạ Tiệp, vụ trộm điều chỉnh đồng hồ phương hướng, một hơi ấn 5 lần. Thế nhưng, trước mặt đầu này hắc hổ, thực lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Mấy giây sau, năm đạo bạch quang cùng nhau bắn về phía tam nhãn thú. Siêu, siêu, hai lần, hai đạo laser đánh về phía tam nhãn thú. Thượng đế phù hộ chúng ta. Ta dựa vào, đúng là mẹ nó biến thái. Triệu Linh Nhi thực sự nhịn không được, quả quyết ra tay, nghĩ tại con thứ hai tam nhãn thú chạy đến trước đó, vì lôi đỉnh thủ đoạn diện Tần Trung Minh. Dưới mắt, chỉ có Hạ Tiệp có khả năng hàng phục tam nhãn thú. Đúng a, tiểu Tiệp, ngươi, ngươi còn thất thần làm gì? Đội vàng phản kích a. Tam nhãn thú xem xét, đội vàng trốn tránh. Linh Nhi, trở lại cho ta, không muốn bệnh mạnh, ngươi không phải đối thủ của chúng. Ta nghe nói có quái thú sẽ ăn hết bị thương đồng loại. Vừa mới dứt lời, hắc hổ cùng bạch phượng chia ra theo hai cái trái phải phương hướng, mở ra miệng to như chậu máu lao đến. Ha ha, xuất sinh này cái đuôi nổ hết rồi. Ngu xuẩn, nhanh dùng cái đuôi ngăn trở. Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, cũng cảm nhận được chí mạng bất an. Thử, bản vương lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi, Diệp Thu, tại bản vương trước mặt từ hôn, còn những nữ nhân này, ai nguyện ý thuận theo bản vương có thể mở một mặt lưới, ai đem bản vương hầu hạ tốt, bản vương phong nàng là vương phi. Trời ạ, xuất sinh này thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Nhìn thấy hắc hổ lân phiến, chỉ là thiêu đốt thành màu đen. Hạ Tiệp quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng nhóm thì phát hiện không thích hợp. Diệp Thu gật đầu một cái. Trời ơi, thật đúng là. Tiểu Tiệp, các ngươi vội vàng lui xa một chút. Khiếp sợ một màn, lần nữa đã xảy ra. Đột nhiên, hắn mở to hai mắt xem đi xem lại. Ba mươi mấy giây sau, nàng lần nữa bắn ra kích quang vũ khí. Tần Trung Minh liếc qua cựu công chúa, vừa cười vừa nói, hảo muội muội của ta, ngươi cũng đừng ồn ào. Yên tâm đi, ngươi lưu luyến không quên Diệp công tử, bản vương sẽ từ từ tra tấn hắn, từ trên người hắn cắt lấy một mảnh lại một mảnh thịt, khao khao bản vương linh sủng. Tần Trung Minh lần nữa ngoắc ngón tay. Mặc dù hắn không có làm rõ ràng, này mấy vệ sáng trắng là vật gì, nhưng mà, hắn kết luận cái đồ chơi này nhất định không tầm thường. Mặc dù vừa nãy, Triệu Linh Nhi đã thương Bạch Phượng. Ha ha, mỹ nữ, tới giết đi bản vương a. Tiểu Uyển, ta cảm giác ngươi nói không đúng. Chạy, chạy mau. Hoan tỷ, ngươi mau nhìn. Mới vừa rồi bị Linh Nhi đập nát lân phiến, thế mà từng chút một khôi phục rồi đột nhiên, ba đầu cái đuôi trong nháy mắt quét tới. Hắc hổ cúi đầu, duỗi ra dài đến nửa mét đầu lưỡi, thế mà tại Bạch Phượng bị thương phần lưng, qua lại liếm tới liếm lui. Hạ Tiệp chỉ là cười nhạt một tiếng. Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tô Tiểu Ngọc cầu nguyện. Diệp Thu, ta cảm giác một hồi có chuyện không tốt xảy ra. Tiểu Tiệp, nhanh, khoái xuất ra ngươi siêu cấp vũ khí hai đầu tam nhãn thú, đội vàng vùng ra cái đôi ngăn cản. Diệp Thu có loại dự cảm, tiếp xuống này hai đầu mánh thu nhất định sẽ tức giận, hướng bọn hắn điên cùng trả thù. Giờ phút này, Triệu Linh Nhi thì phát hiện mánh khỏe. Hắc tam mắt thú nhìn qua, phần lưng bị thương màu trắng tam nhãn thú, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Thần Trung Minh cuồng bạo mặt, đống chốc cứng lại rồi. Bọn hắn đem hy vọng duy nhất ký thác vào trên một kích này. Chúng nữ một hồi mừng như điên. Tần Trung Minh cười lớn một tiếng. Không xong, hắc hổ tự cấp Bạch Phượng chữa thương. Trong khoảnh khắc, laser cùng lân phiến trong lúc đó cọ sát ra rồi một mảnh lửa, còn phát ra xì 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 tiếng vang. Lập tức, hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Nhìn thấy tam nhãn thu không bị thương ra lông, Tần Trung Minh đại hỉ. Âu Dương Tiểu Uyển cùng Tống Vân Hà cấp bách. Triệu Linh Nhi quay đầu, hướng Hạ Tiệp ngỏ ý cảm ơn. Chán, thật buồn nôn. Hạ Tiệp một bên đi đường, một bên điều chỉnh đồng hồ. Nhưng mà, trước đó chúng nữ bị Dương Kim Phượng tra tấn, đã bị thương không nhẹ, cho nên lui lại tốc độ không nhanh. Diệp Thu cùng Diệp Hoan càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, luôn luôn chạy ở trước mặt Bạch Phượng, thân thể lắc một cái, mà theo sát phía sau hắc hổ, chân sau đứng vững, vươn ra chân trước ngăn tại phía trước. Tần Trung Minh, ngươi còn muốn điểm mặt không? Sẽ chỉ cáo mượn oai hùng. Có bản lĩnh, đừng để tam nhãn thú giúp đỡ. Ha ha, ha ha, không gì hơn cái này. Ha ha, bản vương thừa nhận, vừa nay đổ chơi kia sát thực lợi hại, đột nhiên năng lực làm gây hắc hổ, Bạch Phượng cái đuôi. Bất quá, các ngươi thì không nên cao hứng quá sớm nhìn hắc hổ dọa người con mắt. Triệu Linh Nhi lập tức lui về phía sau mấy bước. Nàng hiểu rõ, tiếp xuống nhất định là một hồi ác chiến, mà chính mình rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Này ba roi nếu nện ở trên người, Triệu Linh Nhi chỉ sợ muốn máu tươi tại chỗ. Phật tổ Hiền Linh, nhất định phải phù hộ chúng ta bình an vô sự. Nhường Triệu Linh Nhi vừa kinh ngạc lại cảm động là, tất cả mọi người cự tuyệt. Linh Nhi, khoái lui lại. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Nàng nhóm thể phải cùng Triệu Linh Nhi đồng sinh cộng tử. Cái gì? Chữa thương. Ta dựa vào, xuất sinh không hổ là xuất sinh, thế mà dùng đầu lưỡi chữa thương. Lập tức, Diệp Hoan dường như liệu được. Diệp Thu, mau dẫn nhìn nàng nhóm rời đi nơi này. Khốn nạn, bị lao nương một trưởng nhìn tam nhãn thu trốn đi chỗ tới, Tần Trung Minh luôn uống. Tần Trung Minh chỉ Triệu Linh Nhi. Hắc hổ, người nữ nhân này đã thương Bạch Phượng, mau giết nàng. Một giây sau, laser bắn trúng hắc hổ lồng ngực, mà hắc hổ sớm đã triển khai lân tiến. Nghe xong Tần Trung Minh, muốn cắt thịt của mình cho ăn tam nhãn thú, Diệp Thu thật nghĩ một phát súng giết chết ra hỏa này. Vừa nãy, còn đang ở 100 mét bên ngoài màu đen tam nhãn thú, tốc độ nhanh kinh người, thì như là sao băng, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, trong nháy mắt đến rồi Tần Trung Minh trước mặt. Tô A Di, xuất sinh này đang làm gì? Nhìn hắc hổ khác thường làm việc, mấy người phụ nhân khe khẽ bàn luận. Chương 244, này hoàng bị, ta không muốn. Chương 244, này hoàng bị, ta không muốn. Tần Tiểu Phượng phẫn nộ nhìn hoàng huynh. Không tốt, này nước bọt sao có chút lưu toàn cảm giác. Mấy giây sau, truyền đến hai nữ tiếng kêu thảm thiết. Hoàng huynh, đủ rồi. Còn muốn chết bao nhiêu người, ngươi mới bằng lòng dừng tay. Diệp Lang, ngươi, ngươi để cho ta trước mặt nhiều người như vậy, cởi áo ngoài của mình. Một giây sau, hắc hổ bạch phượng đồng thời động. Các binh sĩ cầm trong tay trường mâu, hướng phía Diệp Thu vây lại. 100 cây số bên ngoài, trong một chỗ núi rừng. Này nước bọt tựa như lưu toàn, lỡ như phun tung vẽ đến rồi trên mặt, chẳng phải là hủy khuôn mặt. Nào biết, lần này, đồng hồ không hề bắn ra laser. Giờ phút này, nơi đây, có thể nói, Tần Trung Minh định đoạt. Cẩn thận, khoái tìm một chỗ trốn đi dựa vào, tốt biến thái ý nghĩ. Cậu vật, miệng chó không thể mọc được nào voi. Triệu Linh Nhi mặc dù bị thương, nhưng mà, nàng hay là đứng ra. Tần Trung Minh, ngươi, ngươi thật quá đáng rồi. Hạ Tiệp thì không nhiều lời, lần nữa đè xuống nút màu đỏ. Nàng bắt lấy Hạ Tiệp mang tại tay trái trên đồng hồ, điều chỉnh phương hướng sau nhắm ngay Tần Trung Minh. Vừa nghĩ tới Tống Vân Hà, Hạ Tiệp, còn có Âu Dương Tiểu Uyển và nữ dung nhan tuyệt thế, Diệp Thu lo lắng không thôi. Ai ngờ, Tần Trung Minh hừ lạnh một tiếng. Chỉ cần gia hỏa này chết rồi, những phản quân này rắn mất đầu, mà kia hai đầu tam nhãn thú hết rồi chủ nhân triệu hoán, liền như là dê đợi làm thịt. Không tốt, Hoan tỷ muốn hủy khuôn mặt. Diệp Hoan đưa tay, dùng sức kéo một cái. Tần Trung Minh gọi tới ba cái binh sĩ, chỉ vào Diệp Thu mệnh lệnh đến. Hắn cho rằng cựu công chúa nhìn quá đơn giản. Tần Tiểu Phượng rất muốn một cái tát quất chết hoàng huynh. Ôi, vẫn đúng là trắng. Triệu Linh Nhi thân ảnh lóe lên, nhanh chóng tránh né. Đột nhiên, Tần Trung Minh hô to một tiếng. Linh Nhi, cẩn thận, Diệp Thu rất muốn đi tới giúp đỡ, có thể hắn giờ phút này hành động chậm chạp, thật là có tâm bất lực. Triệu Linh Nhi vừa nhấc chân, Bạch Phượng đột nhiên mở ra miệng động, phun ra một cỗ màu đen nhạt nước bọt. Nếu không phải là mình, Diệp Thu bọn hắn cũng sẽ không đến Hải Nhân Quốc, hết thảy tất cả, đương nhiên sẽ không xảy ra. Tống Vân Mai bước nhanh đi tới. A, đau quá. Diệp Lang, ta tới cứu ngươi ha ha, bản vương hiện tại có một can đảm ý nghĩ. Diệp Thu, ngươi nhất định sẽ thích. Triệu Linh Nhi chừng Diệp Thu một chút. Diệp Thu hô to một tiếng. Một chiếc máy bay trực thăng vững vàng dừng ở trống trải chỗ. Long Hướng Thiên dẫn Tống Như Hải đám người đi ra cabin. Diệp Hoan chửi ầm lên. Tay này biểu mặc dù có thể bắn ra uy lực to lớn laser, nhưng mà kích phát 6 lần sau năng lượng biến mất, chỉ có năng lượng đẩy cách về sau mới có thể lần nữa sử dụng. Các ngươi bây giờ mắng càng hung, bản vương càng phải tra tấn các ngươi, để các ngươi sống không bằng chết. Của ta tốt hoàng muội, trò chơi vừa mới bắt đầu. Đúng, vương gia chúng nó theo đông tây hai bên bọc đánh, một bên chạy trước, một bên phun buồn nôn nước bọn. Lo lắng Diệp Thu có nguy hiểm tính mạng, nàng dự định nhường ra hoàng vị, hy vọng Tần Trung Minh năng lực thủ hạ lưu tình. Tần Trung Minh đối ngọc bội, nói thầm mấy câu. Thôi đi, hiện tại quyền chủ động tại bản vương trong tay, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư bản. Hừ, và bản vương xưng đế, ai nếu không phục, bản vương diệt chi. Ha ha, có hắc hổ bạch phượng trấn thủ, bản vương không e ngại bất luận kẻ nào. Ha ha, ha ha. Tần Trung Minh chỉ vào Diệp Hoan. Lập tức, áo ngoài bị tháo ra một viên, lộ ra da thịt tuyết trắng. Không đúng a, nếu thật là hạch tâm nổ tung khu, sao một chút mùi không có? Tần Tiểu Phượng lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Không xong, đồng hồ hết rồi năng lượng. Tần Trung Minh đại hỉ. Tống Như Hải ngồi xổm người xuống, nhặt lên một viên phá toái tảng đá, dùng cái mũi người rồi người. Tần Trung Minh, này hoàng bị, ta không muốn rồi hử? Hoàng muội, ngươi bây giờ nói này vài câu, có phải là quá muộn hay không? Ha ha, trước đó các ngươi không phải kêu gạo, muốn để bản vương đẹp mắt không? Sao, này lại bắt đầu nhận sợ? Diệp Thu, ta không sao, ngươi phải cẩn thận. Gặp nàng tiếp tục che lấy gọi, Diệp Thu dự cảm không ổn. Nữ nhân càng xinh đẹp, càng để ý chính mình nhan sắc. Lỡ như ngày nào biến dạng nữ, nàng nhóm nhất định khó mà tiếp nhận hiện thực, tâm lý yếu ớt một điểm, nói không chừng sẽ tự sát. Triệu Linh Nhi tiêu quát. Tần Trung Minh cười lớn một tiếng. Long đội, ta dám khẳng định, tuyệt đối không có tính sai. Đột nhiên, Hạ Tiệp nghĩ tới cha nuôi nói qua câu chuyện. Nhìn chung quanh, cũng không phát hiện gì thường. Tần Trung Minh, dù là ngươi cướp đoạt đế vị, lão bách tính nhìn ngươi thế nào? Bọn hắn sẽ chỉ nói ngươi thí muội xoa quyền. Nếu như ta chủ động nhường ra hoàng vị, thần dân tự nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Hắc hổ, Bạch Phượng, cũng cho bản vương dừng lại. Ngay tại nàng trần chờ lúc, Diệp Hoan lao đến. Tần Trung Minh thì không có tức giận, chỉ là quay đầu nhìn muội muội một chút, nói tiếp, Diệp Thu và bản vương lên ngôi, sẽ đem ngươi nhốt vào nữ tù đại lao. Ha ha, những kia nữ phạm nhân, có gần 10 năm chưa thấy nam nhân. Ngươi đoán, ngươi cùng các nàng giam chung một chỗ, ngươi năng lực căng cứng mấy ngày. Nàng lần nữa đè xuống cái nút, vẫn là không có laser bắn ra. Diệp Hoan cố nén đau đớn, cười lấy đáp lại. Diệp Thu xem xét, phát hiện Diệp Hoan che lấy má trái, mà Âu Dương Tiểu Uyển liều mạng xé rách ống tay áo. Hắn mơ hồ nghe được hai nữ đối thoại. Hiện tại, đồng hồ đã không có bất luận cái gì uy hiếp. Tần Trung Minh, ngươi tên xuất sinh này, chết không yên lành. Tiểu Tiệp, ngươi làm gì đâu? Gia hỏa này quá phách lối rồi, vội vàng sử dụng ra siêu cấp vũ khí xử lý hắn rất tốt, rất tốt. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Linh Nhi, đừng núp đích. A, bỏng chết ta rồi. Khốn nạn, lại nhìn loạn, bổ tiểu thư móc rồi mắt chó của ngươi. Quá, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Tần Trung Minh sắc mị mị chằm chằm vào Triệu Linh Nhi. Mấy người phụ nhân muôn phần sốt ruột. Hai đầu tam nhạn thú giống như cấp bách phanh lại giống nhau, chợt rồi xa mấy mét, này mới ngừng lại được. Cũng không chú ý tới, Hắc Hổ Bạch Phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Giờ phút này, nàng thân trên chỉ có một kiện áo ngoài, như thoát, thân thể của mình chẳng phải là bị người ta thấy hết. Cựu công chúa, ngươi điên rồi. Lẽ nào ngươi nhìn không ra, gia hỏa này trong mắt chỉ có hoàng vị. Diệp Thu thì không ngờ rằng, đường đường Bắc Vương, tư tưởng càng như thế bẩn thỉu. Linh Nhi, nhanh, thoát áo ngoài, hạ tiệp có chút sững sờ. Ha ha, các ngươi bảy kiến cổ này, hiện tại hiểu rõ rồi Hắc Hổ Bạch Phượng lợi hại đi. Bản Vương lặp lại lần nữa, các ngươi mấy vị này mỹ nữ, nếu ai không quy thuận bản Vương, nữ nhân kia thì là kết cục của các ngươi. Tần Trung Minh lần nữa chỉ hướng Diệp Thu. Hắc hắc, đại mỹ nữ, tối nay ngươi tới hầu hạ bản Vương đi. Nhưng mà, hay là có một chút nước bọn phun tung tóe đến rồi vai trái của nàng. Hừ, bản Vương với các ngươi nói mỏ rồi hồi lâu, đơn thuần lãng phí thời gian. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Còn không đợi nàng phản ứng, chỉ gặp nàng vai trái phụ cận trang phục thế mà bốc lên nhàn nhạt khói đen. Nhìn này buồn nôn, bốc mùi nước bọn, Diệp Thu có loại trực giác rất nguy hiểm. Tiểu ấm, ngươi xác định nơi này là nổ tung vị trí hạch tâm? Hoa tỷ, Hoa tỷ, ngươi, ngươi không sao chứ? Nhường Diệp Thu lo lắng một màn hay là đã xảy ra. Diệp Thu hô to một tiếng. Mấy người các ngươi đến, đem tên kia giết Tần Tiểu Phượng cảm giác. Dưới mắt Tần Trung Minh lại hai đầu tam nhãn thu tương trợ, này hai xuất sinh hình như năng lực vô hạn thứ trọng sinh tay cụt, cái này khiến nàng dường như không nhìn thấy hy vọng. Chương 245, hồi căn cứ. Chương 245, hồi căn cứ đi thôi. Thời gian từng giờ trôi qua. Đái Phi Tiên cười ha ha. Tiểu tỷ. Đi Á Nạ gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó, ba người trở về cabin, rời một đài nặng 20 kg dụng cụ đo lường. Đi Á Nạ khỏe miệng dương lên. Ngươi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tốt, lao ba thì nói rõ. Hậu Thiên, ngươi bồi tiếp mỹ dạ mộ tổ tiểu dã bốn phía đi dạo. Mỹ dạ mộ tổ tiểu dã rất háo sắc, mà thấy nhỏ tỷ xinh đẹp như hoa. Lao ra, ta lo lắng tiểu dã sẽ đối với tiểu tỷ. Mãi đến khi Đi Á Nạ đi lầu một, Điền Phượng Tiên lúc này mới đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Nói xong, hắn liếc nhìn mấy người, giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc nói, nhớ kỹ, Hạ tiểu thư mất liên lạc chuyện này, chúng ta không biết rõ tình hình, nghe được không? Hắn dùng lực vỗ vỗ cái bàn. Hừ, hắn dám. Đúng rồi, Hạ tiểu thư vị trí, năng lực theo dõi đến không? Phát hiện đầu mối gì không? Tiểu rồi, ngươi cùng ngươi bảng A Di trò chuyện một lúc, ta có chút chuyện tìm Na Na tâm sự. Đái Phi Tiên phất phất tay. Điền A Di, đều là người trong nhà, ngài về sau cũng đừng khách sáo như thế. Được đi, A nàng nghĩ, tạm thời trước ổn định phụ thân. Cái nào người trẻ tuổi? Lão ba, ngài có thể hay không khắc vòng vo Tam Quốc? Bên trong một cái gọi Lưu Văn đội viên làm ra một ok thủ thế. Đi Á Nạ có chút giật mình. Hồi lao ra, ta cũng vậy, vừa mới nhận được tin tức, còn muốn nhìn hướng ngài báo cáo đâu. Đúng, lao ra. Đái Phi Thiên không có lên tiếng, mà là tiếp tục nói ra, Nana, nếu như ngươi thích tiểu tử kia, chờ hắn triệt để bình phục, lao ba thì khiến hai ngươi kết hôn, nhường tiểu tử kia làm đái ra con rể tới nhà. Đồng thời, hắn nét mặt càng thêm nghiêm túc. Thế nhưng lao đại, nếu quả như thật có lợi hại như thế vũ khí, Trần bác sĩ làm sao có khả năng không hề có một chút tin tức nào? Điền Phượng Tiên trong lòng giật mình. Điền Phượng Tiên thấy tiểu tỷ ra đây, vội vàng xoay người hành lễ. Đừng nhìn bí mật căn cứ xử lý các hạng nghiên cứu, nhưng mà căn cứ thì có một chi chuyên môn tình báo đội ngũ, nhân viên có hơn 30 người, trong đó không thiếu cấp thế giới tin tặc. Lão gia nhất định là có chỗ sắp đặt, chúng ta làm hạ nhân không dám tùy tiện nghe ngóng. Tống Đi Hải lắc đầu. Phụ Tiên, ngươi đoán đoán là ai muốn ám sát Mị Dạ Mộ tổ tộc trưởng? Hạ Tiệp thế nhưng Trần bác sĩ con gái nuôi, nếu nàng xảy ra chuyện rồi, hậu quả khó mà lường được. Phụ thân muốn tìm chính mình trò chuyện cái gì? Có lời gì, không thể làm mẫu thân cùng khuê mật mà nói. Dựa vào, nhìn tới, lại muốn đánh mặt rồi. Tích tích tích, lại qua thêm vài phút đồng hồ. Đái thúc thúc tốt. Đây chính là đá cẩm thạch mặt bàn, lão gia nhìn qua không hề có sự xuất toàn lực. Ba người nói chuyện phiếm lúc, Đái Phi Thiên đi đến. Mặc dù vô cùng hoài nghi, nhưng mà, Đi Á Nạ tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo phụ thân, lên lầu 2 phòng làm việc. Lão gia, ta không đoán ra được. Có chuyện nói thẳng, khắc che giấu. Điền Phượng Tiên đi ra phòng làm việc, canh giữ ở cửa. Nhưng mà khi hắn mở ra vi hình máy tính sau mắt tròn váng. Ừ, lão ba, có phải ngài để người ta điều tra rõ ràng? Lập tức, Long Hướng Thiên nghĩ tới một loại khả năng. Cho ta suy nghĩ một chút. Tống Như Hải ngây ngẩn cả người. Nước Mỹ, Đi Á Nạ mang theo lộ ra mới từ y viện quay về. Ân, như biển, ta thì là nghĩ như vậy. Ừ, Đái Phi Thiên lão hồ ly này, nhìn tới vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng ta. Hắc hắc, một bữa ăn sáng. Ý gì? Chúng ta không đi tìm tìm Hạ tiểu thư? Nha, tiểu rồi, đã lâu không gặp, ngươi là càng dài càng xinh đẹp. Lão ba, nếu không có chuyện gì, ta xuống lầu cùng lão mẹ trò chuyện một lúc. Nhìn tới, Đái Phi Thiên thực lực không thể khinh thường. Lẽ nào lão gia còn có chính mình không biết mạng lưới tình báo? Lão gia, có câu nói, ta không biết nên không nên nói. Phụ thân, ngài làm gì khiến cho thần thần bí bí? Lão đại, sợ cái gì? Chi tiết báo cáo thôi. Không ngờ rằng, lão gia lấy được thông tin nhanh hơn chính mình. Tiểu Văn, Tiểu Quân, Tiểu Khôn, dùng dụng cụ đo một chút, nhìn xem năng lực bất ngờ ra, những đá này là cái gì lực lượng vỡ vụn. Lão đại, hạ tiểu thư đồng hồ mất đi liên hệ. Chúng ta không cách nào truy tung. Lập tức, cái bàn nổ tung, một phân thành hai. Lão đại, ngươi là hoài nghi, có người ở chỗ này đưa lên rồi mô đen mới nhất vũ khí, đến kiểm nghiệm thần bí vũ khí nổ tung uy lực. Long Hướng Tiên lâm vào trầm tư. Đúng rồi, ngày mai ngươi đi một chuyến căn cứ, mang non nửa bình ngoại tinh nhân huyết dịch quay về. Phụ Tiên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đái gia một phần tử, không phải người làm trong nhà. Về sau, ta không nghĩ lại nghe được lời như vậy ân. Ta nghe nói có người treo thưởng 100 triệu Mỹ Kim, thuê quốc tế tổ chức sát thủ, muốn đối Mỹ ra mổ tổ gia tộc độc thủ. Không tìm. Xuất phát trước, Trần bác sĩ chỉ là phân phó chúng ta, đem Hạ tiểu thư đưa đến chỉ định vị trí. Về phần Hạ tiểu thư vì sao mất liên lạc, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắc hắc, bàng A-di, sinh nhật vui vẻ. Đi á nạ thì không ngờ rằng, phụ thân thần bí hề hề, chỉ là để cho mình cho người ta làm dẫn đường. Ừ, con ấm, còn cùng lao ba chứa đâu. Chính là nằm ở trên giường bệnh tiểu tử kia, hình như gọi đái mình đúng không? Cha. Ta sao càng nghe càng hồ đồ. Nghe thủ hạ báo cáo, Long Hướng Thiên có chút giật mình. Long đội, hiện tại chúng ta là tiếp tục lưu lại này, hay là tìm được Hạ tiểu thư? Đái Phi Thiên hít mắt, cười nói đến, Phụ Tiên, ngươi thì không muốn biết, ta muốn huyết dịch làm gì? Tốt, tốt, lão ba, ngài đừng nóng giận mà. Điên quản gia, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào lão gia, ngài tìm ta có việc. Không phải vũ khí nổ tung sinh ra hiệu quả. Bàng A Di, xin chào. Thấy cảnh này, Điên Phượng Tiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thôi đi, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện. Các đội viên cùng kêu lên trả lời. Lúc này, Đái Phi Thiên mày nhăn lại. Cũng là, việc này lão tử sao hướng Trần bác sĩ báo cáo kết quả công tác. Lúc này, Đái Phi Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Nana, ngươi quay về. Sau 20 phút, mọi người vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu Băn, chuyện gì xảy ra? Trong phòng khách, một có chút người phương Đông gương mặt trung niên nữ nhân, cầm bình phun, đang cho trong phòng khách một chậu hoa tươi tới nước. Đầu lĩnh, không có phát hiện hóa. Xuất phát trước, Trần bác sĩ liên tục bàn giao, nhất định phải hiểu rõ nổ tung trận tướng, mà chính mình khoe khoang khoác lác, xảy ra sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong con rể tới nhà đi ạ nạ trong nháy mắt mất hứng rồi. Đúng rồi, Hắc Long hội hội trưởng đại công tử, Hậu Thiên muốn đi qua một chuyến. Sao? Ta Đái Phi Thiên con gái, tiểu tử kia xứng với sao? Đúng, Long đội. Long đội, chúng ta giám sát rồi chí ít 5 lần, đồng đều biểu hiện cái địa khu này nổ tung, cùng trên thế giới tất cả ra mắt vũ khí uy lực không kết hợp. Tống Như Hải cầm một màu đỏ gậy sắt, cùng hai người khác phân tán giám sát. Được rồi. Tiểu tỷ, đây là cấp bậc lễ nghĩa, có chút quy củ, chúng ta làm hạ nhân vẫn là phải tuân thủ. Điền Phượng Tiên vội vàng gật đầu. Lúc này, Long Hướng Tiên dường như nghĩ tới một sự kiện. Đái Phi Tiên gật đầu một cái. Nghe một kiện lại một kiện phiền lòng chuyện, Long Hướng Tiên nhịn không được bạo thô một câu. Nana, ngươi thành thành thật thật nói cho phụ thân, ngươi có phải hay không thích tiểu tử kia? Long Hướng Tiên hỏi. Đi, chúng ta hồi căn cứ. Chương 246, xuất sinh không bằng chương 246, xuất sinh không bằng làm sao bây giờ? Trả lời bản vương, là xinh đẹp hay là xấu xí? Triệu tướng quân, ngươi làm rất tốt rồi, không muốn tự trách sư phụ, và chiêu đãi xong rồi mỹ dạ mổ tổ tộc trưởng, ta biết bay đi qua nhìn nhìn ngài. Đến lúc đó cho sư phụ một niềm vui bất ngờ. Có thể Tần Trung Minh vẫn luôn mỉm cười đối mặt. Mấy người phụ nhân sôi nổi giận mắng, thật độc ác thủ đoạn. Tần Tiểu Phượng nhớ nhác, "A, sư phụ thế nào? Sao hồi lâu không nói lời nào?" Đái Phi Thiên có chút sững sờ. Diệp Thu nhìn qua không ít cung đình kịch, cũng biết một ít hoàng tử vì hoàng vị, tranh đầu rơi máu chảy. Hạt dự, bệnh cũ thì chị không hết xong rồi, gây sư phụ tức giận. Thấy Tần Trung Minh tức giận, Triệu Sâm sợ tới mức lập tức quỳ xuống đất. "Tốt, ra ngoài đi." "Hừ." Nếu không phải vì đạt được Thiên Long Quyết nửa bộ sau bí quyết, ngươi cho rằng lao tử sẽ lưu ngươi đang trên đời. Sau đó, hắn ôm đồm nhìn Âu Dương Tiểu Huyền tay, đưa hắn lôi đến Tần Trung Minh trước mặt. Điện hạ, mời ngài chỉ rõ. Giờ phút này, Diệp Thu đám người dường như mất đi năng lực phản kháng. Nhị điện hạ, mặt tướng vui lòng đi theo. Dựa vào, Tần Trung Minh ngay cả xuất sinh cũng không bằng, đây thật là một hòn đá ném hai chim chủ ý, vừa năng lực khảo nghiệm Triệu Sâm trung thành, cũng có thể đả kích Diệp Thu, càng năng lực ly gián hai người. Tần Trung Minh tiến lên một bước, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, dáng người thật tuyệt. Đáng tiếc thành xử nữ, bằng không, bản vương định thu ngươi. Âu Dương Tiểu Uyển nghe xong, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Cựu công chúa, ngươi, ngươi. Điền Phượng Tiên sau khi hành lễ, rất cung kính lui ra ngoài. Đúng, lao ra. Hồi vương ra, Âu Dương cô nương không có hủy dung trước, có thể nói xinh đẹp như hoa hoa tỷ, gia hỏa này muốn làm gì? Cái này, thử, Triệu Sâm, ngươi nghĩ kháng mệnh hay sao? Vừa nghĩ tới đó, Trần Khải sầm mặt lại. Hắn không có lên tiếng. Triệu Sâm bản năng trốn tránh, nhường Âu Dương Tiểu Uyển cười lấy mới ngã xuống đất. Cái gì? Đái Phi Thiên cùng Hắc Long hội thông đồng ở cùng một chỗ. Đột nhiên xuất hiện cử động, dọa sợ tất cả mọi người. Diệp Thu, cứu ta, ta. Ta sợ điện hạ, chuyện thứ hai là. Tiểu Thiên, sư phụ năm đó thu ngươi làm đồ, ngươi quên rồi sư phụ lời khuyên. Càng nghĩ càng tức giận. Tần Tiểu Phượng đã nhìn ra, Triệu Sâm vô cùng do dự. Rất nhanh, hắn nhớ lại. Tần Tiểu Phượng cười nhạt một tiếng. Khốn nạn, không cho phép bắt nạt tiểu viện. Quả nhiên, Tần Trung Minh vừa cười vừa nói, Triệu tướng quân, bây giờ ngươi quy thuận bản vương cũng nên lấy ra chút thành ý tốt 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 vài tiếng. Đầu kia truyền đến một hùng hậu thanh âm giản mua. Rất tốt. Tất nhiên Triệu tướng quân coi trọng, bản vương liền thành toàn ngươi. Từ giờ trở đi, nàng chính là nữ nhân của ngươi cái gì? Muốn rồi Âu Dương Tiểu Uyển. Ngươi không phải có cây, ai mà có thể vô tình. Nói xong, Âu Dương Tiểu Uyển nước mắt sắp hiện ra. Tần Trung Minh chỉ, má trái dường như bị dung mạo Âu Dương Tiểu Uyển, vẻ mặt cười xấu nói ra, Triệu tướng quân, bản vương chỉ cần ngươi làm hai chuyện, chỉ cần ngươi hoàn thành, thì đại biểu Triệu tướng quân là thành tâm quy thuận. Bằng không, bản vương lập tức phái người huyết tẩy tất cả Triệu phủ. Hắn cho rằng những kia chỉ là đạo diễn thêm mắm thêm muối mà thôi. Triệu tướng quân, bây giờ Tôn tướng quân chết tử, bản vương quý tài, nếu ngươi năng lực quy thuận bản vương, có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không, tất cả Triệu phủ hơn 200 người, muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Diệp Thu luôn cảm giác gia hỏa này nhất định tại gia chủ ý xấu. Triệu tướng quân, mặc kệ ngươi làm ra bất luận cái gì lựa chọn, ta sẽ không trách tội ngươi làm Bắc Vương xuất lĩnh đại quân chiếm lĩnh hoàng thành lúc, Triệu Sâm còn có thể đứng vững áp lực, hoàn toàn như trước đây giúp đỡ chính mình, dạng này trung thần, thực sự quá hiếm có rồi. Sư phụ, ngài tức giận. Ta không phải thật sự nghĩ hợp tác với Hắc Long hội, mà là... Tần Trung Minh cười lạnh một tiếng. Không, không, mặt tướng không dám. Phía Bắc Vương thủ đoạn, mất hết tính người chuyện, hắn năng lực làm được. Triệu Sâm sững sờ, không biết Tần Trung Minh tâm tư. Phải biết, tại tất cả hải nhân quốc, không ai không biết, Triệu tướng quân là điển hình hộ thế cường. Nghe được Bắc Vương uy hiếp, Triệu Sâm toàn thân chấn động. Tần Trung Minh, xin chào hèn hạ. Đều nói họa không kịp người nhà, ngươi như vậy uy hiếp Triệu tướng quân, tính là gì quân tử? Có thể Diệp Thu bất lực. Nàng vừa đi, Đái Phi Long mở ra ngăn kéo, xuất ra màu đỏ điện thoại, bấm một cái điện thoại di động dây số. Hắn cho rằng chỉ là bắt một nữ nhân đến, chuyện này lại cực kỳ đơn giản, thế là hắn cảm giác nhất định lưu miêu dính. Quy thuận Bắc Vương đi, chính mình rơi xuống một phán quân tiếng xấu, hủy thanh danh của mình, bôi nhọ rồi Triệu gia tiền bối, nhưng nếu là tiếp tục đối kháng, từ trên xuống dưới nhà họ Triệu có thể biết bị diệt môn. Tân Tiểu Phượng vô cùng lộ vẻ xúc động. Hắn có thể vì rồi quốc gia đi chết, thế nhưng người nhà của mình là vô tội. Sao? Ngươi không hài lòng? Tần Trung Minh vỗ tay một cái, vừa cười vừa nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bất quá, Triệu tướng quân nói miệng không bằng chứng, bản vương không biết, ngươi là tình cảm chân thực huy quy thuận, vẫn giả bộ đầu nhập vào. Đái Phi Thiên nắm chặt nắm đấm, đưa điện thoại di động bóp vỡ nát. Cười to hai tiếng về sau, còn nói thêm, nữ nhân này, Triệu tướng quân cảm thấy thế nào? Tiểu Thiên, ngươi tìm ta có việc? Hắn thận trọng hỏi, sư phụ, ngài không có sao chứ? Điện hạ, ngài cũng không phải không biết, mặt tướng đã thành ra, chỉ sợ. Đái Phi Thiên còn muốn giải thích, không ngờ rằng, đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. Triệu tướng quân, bản vương kiên nhẫn có hạn. Trả lời ngay bản vương, là cùng hay là không cùng? Hôm nay gặp mặt, sinh ở nhà đế vương hoàng tử, quả nhiên âm hiểm xảo trá, cay nghiệt vô tình. Tiếp theo, hắn cố ý liếc nhìn Diệp Thu một cái, khép mắt nói ra, Triệu tướng quân, hiện tại muốn rồi nữ nhân này. Đột nhiên, Tần Trung Minh vừa dùng lực, đem Âu Dương Tiểu Uyển đẩy vào rồi Triệu Sâm trong ngực. Lần này, Đái Phi Thiên thẹn quá hóa giận. Tốt, đứng lên đi. Triệu tướng quân, đem nữ nhân kia cho bản vương bắt tới. Mặc dù Triệu Sâm mang đến một vạn binh sĩ, nhưng mà hắn đã bị thương, trước đó Tống Hoài An chiến tử, hai vị tướng quân một thương vừa chết, cái này khiến các binh sĩ lòng tin giảm mạnh. Dựa vào cái gì đồ chơi? Lão tử gọi ngươi một tiếng sư phụ là để mắt ngươi, ngươi mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thần Trung Minh xoay người đem Triệu Sâm đỡ dậy. Triệu Sâm cúi đầu hỏi. Giờ phút này Triệu Sâm tình thế khó xử. Rất nhanh Triệu Sâm đến rồi Âu Dương Tiểu Uyển trước mặt, chắp tay nhỏ giọng nói ra, vị cô nương này đã tội. Triệu Sâm sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Triệu Sâm đỏ cả mắt, hướng cựu công chúa biểu thị ra thật sâu áy náy. Nàng không muốn bởi vì chính mình nhường Triệu gia máu chảy thành sông. Hừ, Tiểu Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng. Lúc này đối diện truyền đến một hồi thở dài. Hoàng huynh quá giàu hạn, đống chốc đâm trúng Triệu tướng quân uy hiếp. Hừ, nhìn hình người giang chó, tận làm chút xúc xính chuyện. Cựu công chúa là mạt tướng bất lực, không thể tiêu diệt phản tặc Bắc Vương. Ngài muốn mạt tướng làm sao chứng minh? Nàng thân sắc kinh hoàng nhìn Diệp Thu. Đái Phi Thiên sửng sốt. Sư phụ, đồ nhi tìm ngài thì không sao, chính là quan tâm một chút. Sư phụ gần đây thân thể làm sao? Chương 247, liều mạng tranh đấu. Chương 247, liều mạng tranh đấu lại là một phế vật vô dụng Tần Trung Minh, không nên thương tổn Diệp Thu. Chẳng qua, hắn nghĩ tới rồi một cha tấn Triệu Linh Nhi cách. Khi hắn quay người lúc, phát hiện Triệu Sâm lồng ngực chảy dòng huyết. Lúc này, Triệu Sâm mang theo một tia áy náy nhìn về phía Diệp Thu. Thời khắc này Tần Trung Minh phẫn nộ tới cực điểm. Diệp Thu đột nhiên vừa quay đầu lại, trong nháy mắt tròn váng. Lực lượng thật là bá đạo. Diệp Thu thật nghĩ một cái tát quất chết ra hỏa này. Cứ như vậy, hai đầu tam nhãn thú dùng đôi dài đem Diệp Thu cuốn hai ba vòng. Đạt được rồi chủ nhân mệnh lệnh, hai đầu tam nhãn thú nổi cơn điên giống nhau, thẳng hướng rồi Diệp Thu. Diệp công tử, ta biết ngươi không nghĩ bắn bị thương ta. Thế nhưng, trong chúng ta nhất định phải có một người ngã xuống, nếu không Bắc Vương sẽ chấn nộ, làm không cẩn thận sẽ chết nhiều hơn nữa người. Mấy người phụ nhân lơm lớp lo sợ. Đến lúc đó, đem nữ nhân này ném vào đại lao. Vừa nãy nếu không phải nữ nhân này ra tay, Diệp Thu đã sớm mất mạng. Tăng hắng một cái, còn nói thêm, Diệp công tử, cựu công chúa nhờ vào ngươi. Còn có một chuyện, hy vọng Diệp công tử năng lực hảo hảo dàn xếp vợ con của ta lao tiểu. Thật là đáng sợ. Mắt thấy trường đao đâm vào lồng ngực, đột nhiên, một cái phi đao chính giữa trường đao đầu đao, to lớn lực trùng kích, trực tiếp thay đổi trường đao tiến công phương hướng. Triệu tướng quân tiếp tục đánh xuống, sớm muộn sẽ để lộ. Thế nhưng, Tần Trung Minh chậm rãi đã nhìn ra, những nữ nhân này khăng khăng một mực đi theo Diệp Thu, hắn cũng không muốn ngày nào tại Ôn Nhu Hương bên trong ném mạng. Hai người đối công rồi mấy chục chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Lập tức, Tần Trung Minh làm ra một cái quyết định, cái này gọi Triệu Linh Nhi nữ nhân, vẫn không khai gây cho thỏa đáng. Tần Trung Minh mày nhăn lại. Diệp Thu dưng dưng rút ra bảo kiếm, một cước đá bay Triệu Sâm. Tốt, quá tuyệt vời. Triệu tướng quân, bản vương coi trọng ngươi. Hiện tại Diệp Thu không sai biệt lắm chính là một tên phế nhân, ngươi sẽ không ngay cả một tên phế nhân cũng không giải quyết được à? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến rất có thanh âm giàn mua. Tiểu Uyển, khác nói cản, đội vàng lui đi một bên có người chắp sau lưng, chính mình lại không có phát giác được. Điện hạ, tha thứ mặt tướng không thể toàn mệnh nhìn Triệu Sâm vừa nãy một kích chí mạng, mặc dù thất bại rồi, nhưng mà hắn không có nửa điểm do dự, ngược lại là một đao chí mạng, cái này khiến Tần Trung Minh phi thường hài lòng. Tần Tiểu Phượng đau khổ cầu khẩn. Hoa sơ, thật là lợi hại. Diệp Thu cười, hắn khoát khoát tay, nói ra, Triệu tướng quân, ngươi cũng vậy thân bất do kỷ, ta làm sao lại như vậy trách ngươi đâu? Trước đó, nếu không phải Triệu tướng quân, Tống tướng quân tương trợ, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh vào hoàng cung. Hắn chậm rãi đi về phía Diệp Thu. Hắc Hổ, Bạch Phượng, bên trên, giết Diệp Thu. Còn có này mấy người phụ nhân, toàn diện giết ta dựa vào, tốt một cái nóng nảy cô đường, một lời không hợp muốn động đao động thương. Tống Vân Hà vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Triệu Linh Nhi. Hoàng muội, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, hãy nấy cả đời. Cút đi. Thử, cẩn thận lao nương một đao để ngươi trở thành thái giám. Lo lắng Diệp Thu đào tẩu, Tần Trung Minh nhường Bạch Phượng quân lấy Diệp Thu. Triệu tướng quân, ngươi, ngươi đây cũng là tội gì? Nói xong, Triệu Sâm vung ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Diệp Thu. Tiếp theo, lại chừng Triệu Linh Nhi một chút. Triệu Sâm kêu lên một tiếng đau đớn. Giờ khắc này, Tần Trung Minh triệt để yên tâm. Triệu Sâm suy nghĩ một lúc, hay là cự tuyệt. Còn thất thần làm gì? Ha ha, Triệu tướng quân, ngươi hay là người nhà của ngươi nghĩ. Lần này, tốc độ càng nhanh, công kích mạnh hơn. Hừ, cùng bản vương diễn kịch, ngươi cho rằng bản vương nhìn không ra? Lanh chanh ngu xuẩn. Đồng thời, Triệu Sâm chỉ cảm thấy chính mình tay phải run lên. Đột nhiên, Diệp Thu cảm giác được trường kiếm trong tay của mình hình như gai trúng cái gì. Không ngờ rằng, Triệu Sâm giam trước mặt mọi người ngỗ nghịch chính mình ý chỉ, đây không phải đánh mặt mình sao? Tốt, điện hạ, mặt tướng nhận mệnh lệnh. Diệp Thu sửng sốt. Đây con mẹ nó có người sao? Một quỷ ảnh tử đều không có. Rất nhanh, lại qua rồi 10 phút đồng hồ. Thần Trung Minh vẻ mặt không nhịn được thúc giục. Không tốt, Triệu Sâm muốn đánh lén Diệp Thu. Bạch Phượng, lên. Nhìn Tần Trung Minh đầy đau, chúng nữ lòng như cho nguội. Ha ha, chỉ cần xử lý rồi Diệp Thu, bản vương để ngươi tiếp nhận tôn lượng vị trí Tần Trung Minh một kiếm đâm xuống. Triệu cô nương, bản vương nhớ kỹ ngươi. Và thu thập Diệp Thu, ngươi nhìn xem bản vương làm sao làm ngươi. Đi chết đi. Thấy hai người nói nhỏ, Tần Trung Minh lo lắng hai người bọn họ bàn bạc cách đối phó, lo lắng hơn hai người diễn kịch, thế là lần nữa nghiêm nghị quát lớn, Triệu Sâm, còn sủa cái gì, vội vàng độc thủ. Lúc này, hai đầu tam nhãn thú há to mồm, liếm liếm đầu lưỡi, dáng vẻ cực độ buồn nôn. Triệu Sâm nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ rồi áo. Tần Tiểu Phượng chửi ầm lên. Đường đường đại tướng quân, một thân bản lĩnh, vốn nên rong ruổi chiến trường, bây giờ lại tại nơi đây bắt nạt một tay không tấc sắt nữ nhân, hắn thực sự không làm được bực này bị ổi sự tình. Tần Trung Minh nghe xong, cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Diệp công tử, ta không nghĩ lưỡng bại câu thường, như vậy sẽ chỉ tiện nghi Bắc Vương. A, này không phải là cổ trang kịch bên trong tiểu Lý Phi đâu a? Diệp Hoan vội vàng nhắc nhở. Không bao lâu, hai người cách xa nhau chỉ có 1 mét, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Một phút đồng hồ sau, hắn đến rồi Diệp Thu trước mặt. Thấy người Triệu tiêu diệt thất bại, Tần Trung Minh lửa giận ngút trời. Tần Trung Minh giơ lên trường đao, đâm về Diệp Thu trái tim. Ha ha, Diệp Thu, tử kỳ của ngươi đến. Tốt, Triệu Sâm, đã ngươi không muốn làm chuyện này, vậy liền làm chuyện thứ hai đi, giết Diệp Thu. Dừng tay. Lần này, Diệp Thu khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên, Triệu Sâm nhỏ giọng nói ra, Diệp công tử, phía sau hậu nhân, cẩn thận. Tô Tiểu Ngọc có chút im lặng. Diệp Thu trong nháy mắt hiểu được. Thế nào, ngươi sợ Diệp Thu hay sao? Hừ, ngươi nếu dám từ chối, phía sau ngươi những binh lính này có thể đều sẽ biến thành hắc hổ bạch phượng bữa tối. Ha ha, ha ha. Được rồi, bản vương còn không nghĩ đoạn mệnh. Trước đây, hắn nghĩ Diệp Thu vừa chết, mấy cái này cực phẩm giai nhân chính là nữ nhân của mình. Âu Dương Tiểu Uyển nghẹn họng nhìn chân chối, giơ ngón tay cái lên dừng lại mánh khen. Giờ phút này, Triệu Linh Nhi cùng Diệp Hoan nằm trên mặt đất, mà Diệp Thu bị hắc hổ cái đuôi của lấy. Được rồi, Thô A Di, ta dựa vào, Tần Trung Minh, lão tử cùng ngươi không oán không cừu, ngươi không nên chơi chết lão tử. Tần Trung Minh, ngươi tên hỗn đản. Triệu tướng quân đều như vậy rồi, ngươi còn muốn bổ đao. Hắn chắp tay, nói ra, Diệp công tử, ngại quá, mặt tướng thì không có cách, hy vọng ngươi chớ nên trách tội. Này đến lúc nào rồi rồi, còn tiểu Lý Phi đao. Vừa nãy Triệu Sâm là cố ý rời đi chú ý Diệp Thu, Triệu Linh Nhi, còn có Diệp Hoan đem hết toàn lực chặn đánh. Diệp Thu thì không ngờ rằng, Triệu Sâm ra tay như thế quả quyết. Đi chết đi. Sau đó, vung tay lên, Triệu Sâm để đao mà đi. Diệp Thu, cẩn thận. Nguyên lai, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Linh Nhi sử xuất phi đao, lúc này mới cứu được Diệp Thu một mạng. Triệu Sâm không nói hai lời, lui ra phía sau một bước. Thôi đi, gia hỏa này không giảng võ đức. Đột nhiên, hắn giơ cao trường đao bộ tới. Vừa nói, còn cần chân đạp mạnh thi thể của Triệu Sâm. Chương 248, quốc sư đến rồi. Chương 248, quốc sư đến rồi. Tần Trung Minh biến sắc, cảm thấy không lành. Hắn nhưng là cao cao tại thượng ma thần, giờ phút này lại bị một phạm nhân uy hiếp. Tam điện hạ, ta là vì này hai đầu xuất sinh mà đến Âu Dương Tiểu Uyển. Tống Vân Hà sợ tới mức không dám mở to mắt. Đứng dậy a, nhanh, cho bản vương giết bọn hắn đạt được rồi chủ nhân mệnh lệnh. Hắc hổ Bạch Phượng cùng nhau xông lên trước. Chúng nữ sắc mặt đại biến. Hắn cùng lao đầu kia, không phải là đồng môn sư minh a? Quốc sư, đó là giọng bảng quốc sư. Chỉ thấy hai đầu tam nhãn thú va chạm trên kim trung cháo. Mặc dù không biết lao đầu thân phận, nhưng mà chúng nữ nhất trí cho rằng lao đầu thực lực cao thâm khó dò, đối phó kia hai đầu tam nhãn thú hẳn là dư giả. Bây giờ quốc sư đến rồi, Tần Tiểu Phượng nghĩ chàng nguy cơ này nên lập tức sẽ kết thúc. Chúng nữ đồng loạt nhìn sang. Bàng Long chức trách là phụ tá quân vương, chỉ cần mình cầm cố hoàng đế liền có thể chỉ huy quốc sư, cho nên Tần Trung Minh chờ không nổi muốn đăng cơ xưng đế. Mẹ nó, lao ra hỏa lại cùng lão tử chơi văn chữ trò chơi. Đồng thời Tần Trung Minh mày nhăn lại, mà cựu công chúa lại là vẻ mặt vui vẻ. Một giây sau, hắc hổ cùng bạch phượng tựa như diều đứt dây giống nhau, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Điện hạ, ngươi nói một chút cũng không sai. Đáng tiếc, điện hạ quên rồi một sự kiện. Tô Tiểu Ngọc cùng Hạ Tiệp hai người chăm chú ôm nhau. Huyết Ma Thần, ngươi nếu không giúp bản vương lập tức ngã nát ngọc bội, để ngươi cả đời giá không được. Bàng Long chỉ vào hắc hổ cùng bạch phượng. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Lẽ nào Bàng quốc sư cũng tới từ Côn Luân Sơn? Tần Trung Minh lửa giận ngút trời, hận không thể đem quốc sư thiên đao bạc quả. Bàng Long nhíu mắt, vẻ mặt hòa ái dáng vẻ. Hừ, Bàng lão đầu này lại hiện thân là ý gì? Côn Luân Sơn. Ngay tại chúng nữ suy đoán lao đầu thân phận lúc, khiếp sợ một màn đã xảy ra. Thấy chúng nó nằm rạp trên mặt đất, Tần Trung Minh cấp bách thì luống cuống. Không được, tuyệt đối không thể nhường lão gia hỏa mang đi ba đầu thú. Đủ rồi, Tần Tiểu Phượng, ngươi chớ có lại nói. Hừ, bản vương còn chưa có thua đâu. Bàng Long sắc mặt đại biến. Một khi đánh nát ngọc bội, chính mình lại muốn chờ lâu 100 năm. Còn nó là cái gì đồ chơi? Dù sao, ta nghĩ lao nhân này không đơn giản. A, thiên lý truyền âm. Hắn hét lớn một tiếng. Huyết Ma Thần, đây chỉ là ngươi hư ảnh mà thôi, lão phu không sợ ngươi. Thôi đi, chỉ cần không phải kẻ ngốc có thể nhìn ra. Hắc hắc, Tần Trung Minh gia hỏa này phải xui xẻo hử, Bàng lão đầu, còn có 30 năm, bản tôn muốn hiện ra. Ha ha, đến lúc đó, ta muốn đổ Côn Luân Sơn. Tần Trung Minh có chút tức giận, vì Bàng quốc sư từng trước đây hoàng trước mặt, nói thẳng chính mình tâm thuật bất chính, không phải làm hoàng đế thí sinh thích hợp, vì thế, Tần Trung Minh ghen ghét Bàng Long, từng nhiều lần phái người ám sát, đáng tiếc, thích khách không có một cái nào còn sống trở về. Vừa nãy, còn ảm đạm không ánh sáng ngọc bội, mấy giây sau càng thêm sáng ngời, với lại màu sắc theo trắng dần dần biến đỏ. Lúc này, Tần Trung Minh trên đỉnh đầu, xuất hiện một như ẩn như hiện mặt người, khuôn mặt dữ tợn, âm trầm đáng sợ. Rất nhanh, kim quang tạo thành một cái lồng. Hừ, Bàng quốc sư, ngươi không trấn thủ trấn yêu tháp, tới nơi đây làm gì? Tần Trung Minh vẻ mặt không vui. Bàng Long, ngươi nghĩa là gì? Gia hiệu ngầm bản vương phái người phá hoại trấn yêu tháp, cố ý thả ra hắc hổ bạch phượng. Huyết Ma Thần cắn răng một cái, nói ra hai chữ. Dựa vào, hắc hổ bạch phượng thế nhưng bản vương át chủ bài, như hết rồi chúng nó, lao tử chẳng phải là thành dê đợi làm thịt. Trong mấy mắt, hắn nhớ tới vị kia Côn Luân Sơn lao đầu, vì diệt đi thao thiết, không tiếc tự bạo. Bàng Long, ngươi dám hỏng bản vương đại sự. Không ngờ rằng, gia hỏa này dám uy hiếp chính mình. Nhưng mà, chỉ nghe hắn âm thanh không thấy một thân. Ta khá tốt. Cái này, đây là Huyết Ma Thần gian đảo. Từ đây, hắn bỏ đi ám sát Bàng quốc sư suy nghĩ. Ầm ầm hai tiếng, ba đầu thú nặng nề đập xuống đất. Diệp Thu mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng mà có thể cảm giác được người này mang cho chính mình một loại áp lực vô hình. Lập tức, bốn phía sinh ra từng đạo kim quang nhàn nhạt, đem mọi người vây lại. Thử, mau nói, có giúp hay không? Thân làm quốc sư, muốn hết sức phụ tá quân vương. Đáng tiếc, vương gia chỉ là lấy được truyền quốc ngọc tỷ, không hề sắc phong đăng cơ, cho nên bản quốc sư không có nghĩa vụ giúp ngươi. Vừa nãy, còn đang ở ngoài trăm dặm Bàng Long, thời gian mấy hơi thở, lặng yên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Chính là, này hai đầu xuất sinh, là trấn yêu tháp ma thần tọa kỵ. Ta bế quan tu hành lúc, chẳng biết tại sao, trấn yêu tháp đã nứt ra một lỗ hổng, nhường này hai đầu xuất sinh chạy ra ngoài. Không ngờ rằng, lại bị nhị điện hạ điều khiển. Nghe Bàng Long giải thích, Thần Trung Minh tức giận tới mức cắn răng. Bàng Long, ngươi thật to gan, bây giờ bản vương đã lấy được truyền quốc ngọc tỷ, không quá ba ngày liền có thể đăng cơ. Ngươi thân là quốc sư, không nên hảo hảo phụ tá quân vương sao? Vậy ở trong phong ấn quá lâu, Huyết Ma Thần đợi ngán, chỉ muốn sớm một chút ra đây. Sau đó, gạt ra hai giọt huyết, thích trên ngọc bội. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Ha ha, Bàng lão đầu, chúng ta lại gặp mặt ha ha, Ma Thần giáng lâm, đều đi ra đi, giết bọn hắn. Thần Trung Minh nghiêm nghị quát lớn. Lời này của ngươi nghĩa là gì? Tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, có thể Bàng quốc sư bình tĩnh tự nhiên. Hắn chỉ là tiến lên một bước, đem vải trượng sử trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc lư một vòng. Hắc hổ, bạch phượng, đi, đem tất cả mọi người giết, không để lại một cái. Ha ha, bọn hắn đều đáng chết. Hoàng huynh, bây giờ quốc sư đích thân tới, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Khắc mắc thêm lỗi lầm nữa. Huyết Ma Thần tức giận không thôi. Nói xong, Thần Trung Minh lần nữa triệu hoán ba đầu thú. Bàng Long lắc đầu. Nhìn thấy quốc sư, Tần Tiểu Phượng kích động không thôi. Huyết Ma, giúp bản vương giết bọn hắn. Ngươi, ngươi, không, bản vương không thể thất bại. Cựu công chúa được chứ? Tần Tiểu Phượng khổ tâm quyết đủ. Thế nhưng, hai đầu tam nhãn thú hay là không có động tĩnh. Là hoàng gia ngự dụng quốc sư, Bàng Long tuần tự phụ tá ba vị tiên hoàng, có thể nói là ải nhân quốc quang cổ chi thần, với lại Bàng quốc sư lòng mang thiên hạ, cương trực công chính, từ trước đến giờ đều là thẳng thắn. Tần Trung Minh hừ lạnh một tiếng. Nhìn tới lão gia hỏa này không đơn giản, hắn còn muốn nhìn sử dụng huyết ma xử lý Bàng quốc sư. Hừ, Tần Trung Minh, ngươi tốt xấu là gan, lại dùng loại giọng nói này cùng bản tôn nói chuyện. Nếu không phải niệm ngươi thành công tỉnh lại bản tôn, này lại ngươi đã mất mạng. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, điện hạ còn chưa có năng lực như thế. Tốt, về phần trấn yêu tháp vì sao vỡ ra một đường vết rách, ta tự sẽ điều tra hiểu rõ. Hôm nay ta tới là vì mang đi chúng nó. giờ khắc này nàng nhóm mỗi người cũng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Như lão đầu còn sống sót, hẳn là có thể cùng người này chống lại một hai. Hắn duỗi ra hai ngón tay, dùng sức cắn một chút. Bàng quốc sư, ngài đã tới nghe được ba chữ này, Diệp Thu sửng sốt. Không phải là Kim Trung cháo a? Bàng Long, lời này của ngươi nghĩa là gì? Tam nhãn thú cùng ngươi có quan hệ? Mặc dù hoàng huynh tàn khốc bất nhân, thế nhưng hắn dù sao cũng là chính mình thân ca, chỉ cần hoàng huynh kịp thời quay đầu, thành tâm ăn năn, chính mình vui lòng cho hắn một con đường sống. Chương 249, Sơn Bản thiếu gia. Chương 249, Sơn Bản thiếu gia. Đường Đường gia mà mộ tổ gia tộc, lúc nào luân lạc tới phải dùng xe van tặng người. Anh tử, ngươi hôm nay quá đẹp. Lần này hắn muốn giải quyết dứt khoát, một tiếng chống tăng khí thế, giết sạch tất cả phản đối mình người, như vậy chính mình hoàng vị mười phần chắc chín. Nhưng vào lúc này, quản gia vội vàng hấp tấp chạy vào. Đột nhiên, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian trực tiếp cho nhi tử hai bàn tay. Huyết Ma Thần không có cam lòng trừng Tần Trung Minh một chút. Thử, ghét. Tốt. Thiếu gia, tộc trưởng quay về rồi ha ha, khó trách ngươi tiểu tử này có chút phách lối, nguyên lai trên tay có chút bản lãnh. Thúc cái gì thúc? Bản tôn cùng lao đối đầu tự ôn chuyện mà thôi. Giờ phút này, Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian càng thêm tức giận. Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian cười cười, cũng vô vô bờ vai của hắn. Vì cứu anh tử, Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã không thèm đếm xỉa rồi. Nam nhân sắc mị mị chằm chằm vào anh tử. Huyết Ma Thần xem xét, Diệp Thu lại lông tóc không thường, xác định Bàng Long không có âm thầm ra tay về sau, hắn có chút giật mình. Huyết Ma Thần thì không có nói nhảm, hướng thẳng đến Bàng Long vào tới. Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã không thể tin vào thai của mình. Huyết Ma Thần tức giận tới mức cắn răng. Hắn mở ra túi văn kiện xem xét, tờ thứ nhất rõ ràng là một cái tuổi trẻ xinh đẹp muội tử trang điểm chiếu. Người về sau sẽ biết. Anh tử vũ mị cười một tiếng, rồi ra thon thon tay ngọc, tại khuôn mặt nam nhân trên sờ tới sờ lui. Cha, nàng. Nàng là ai? Nào biết, bị Huyết Ma Thần nghe thấy được. Thế nhưng, tay cầm bị người ta nắm ướt, chính mình chỉ có thể thuận theo. Hắc hắc, đội cái gì? Nếu không, chúng ta chơi chút chơi. Đảo quốc, Sơn Hải biệt thự. Thế nhưng, vừa nay chống cự hàn ý khí tức, rốt cục từ đâu mà đến đâu? Anh tử lưu luyến không rời nhìn mấy lần sân bản. Thời gian lặng yên trôi qua. Các ngươi muốn dẫn ta đi đây? Bàng quốc sư thực lực, hắn hay là có hiểu biết, còn cái đó Huyết Ma Thần, ngoại hiệu nhìn qua rất bài phòng, cũng không biết thực lực kiểu gì. Anh tử dọa sợ, khóc hướng Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu dã cầu cứu. Thấy hai người dày vò khốn khổ hồi lâu còn chưa đánh, Tần Trung Minh chậm rãi mất kiên trì. Anh tử sợ tới mức toàn thân run rẩy. Dạ Mạ Mộ Tổ hạ gian vung tay lên, hai cái bảo tiêu tiến lên, đem anh tử vây quanh rồi. Huyết Ma Thần, ngươi hôm nay như cưỡng ép ra tay, ngươi có biết hậu quả? Hắn chỉ là dùng dư quang liếc qua, Diệp Thu chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh tới, chính mình như là rơi vào trong hầm băng. Một giây sau, hai người biến mất tại chỗ. Hắn liếc qua hai người, đem ánh mắt dừng lại trên người anh tử. Cha, ta cầu ngươi, thả anh tử đi có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thân ái, chúng ta lên đường đi, người ta đều chờ đợi chúng ta đây. Ai ngờ, Diệp Thu quanh thân tản ra hàng luồng ánh sáng màu lam. Thử, lão tử sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Để đó nhà giàu có thiên kim công truy, mỗi ngày cùng một vũ nữ lêu lổng, này nếu truyền ra ngoài, mị dạ mổ tổ ra mặt, sớm muộn sẽ bị ngươi mất hết. Diệp Thu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cha, ta sao càng nghe càng hồ đồ. Ngài làm gì để cho ta nhìn xem những tài liệu này? Nhìn cho kỹ, phải tất yếu nhớ kỹ mà Bàng Long lại ngửi được hơi thở của Côn Luân Tông. Mặc dù Huyết Ma Thần chỉ là hư ảnh, cũng không phải là chân thân, đơn giản mà nói, chỉ là Huyết Ma Thần dùng ý niệm hình thành bóng người thôi. Thế nhưng Huyết Ma Thần thực lực cường hãn, cho dù là một sợi thần thức, cũng làm cho Bàng Long có chỗ kiêng kỵ. Sao? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi thích nữ nhân này. Cha, ta đã đáp ứng. Ngài có hay không có thể thả anh tử? Anh tử vừa hô lên một chữ, quản gia chỉ là vỗ nhẹ cổ của nàng. Dạ Mạ Mộ Tổ tiểu giã gật đầu một cái. Nửa giờ đi qua, Bàng Long hiểu rõ, vì Diệp Thu phàm thai nhục thể, sao có thể kháng trụ Huyết Ma Thần một kích? Tiểu giã vẻ mặt buồn bực. Bàng Long trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình thế nhưng cao cao tại thượng ma quân, năm đó dưới trướng 12 vị hộ pháp, mười mấy vạn ma binh, không ngờ rằng hôm nay lại bị một phàm nhân vung đến uống đi, cái này khiến hắn lửa giận ngút trời. Cha, ngài tại sao trở lại? Cha, ngài đúng anh tử làm gì? Ngay tại nàng hoài nghi lúc, hai cái bảo tiêu cưỡng ép đưa nàng nhét vào trong xe. Uy, Huyết Ma Thần, bản vương thời gian rất quý giá, vội vàng giúp bản vương giết bọn hắn cứu. Hậu tiên, theo giúp ta đi chuyến em mở quốc, gặp một lần đái tiên sinh thiếu gia, ta cũng không biết. Ừ, Bàng lão đầu, ngươi này lão lựa chọn, không thấy được bản tôn bị tiểu tử này hiếp bách. Hạt dự, nói đến, muốn trách thì trách các ngươi Côn Luân Tông, 1000 năm trước đem bản tôn cầm tù tại trong phong ấn, bằng không, thì này Mai Ngọc Bội còn có thể uy hiếp được bản tôn. Hai cái bảo tiêu kích động không thôi. Ừ, một ban bồi dám đối bản tôn khoa tay múa chân, ta cho hắn chút giáo huấn, không phải đương nhiên. Ngươi chớ có nhúng tay. Nắm bóp Huyết Ma Thần, cho dù nhị hoàng huynh xuất quân chính phạt, chính mình thì không sợ chút nào. Phụ thân, thì chuyện này. Hoa tỷ, ngươi nói cái đó Bàng quốc sư đi nơi nào? Sơn Bản cứu ta, cứu ta. Đi an ạ, đái tiên sinh con gái. Cha, ta cùng anh tử là thật tâm yêu nhau. Câu ngài thỏa mãn chúng ta đi. Tiểu giã càng thêm hồ đồ rồi. Mang đi. Ta rút. Rất nhanh, trên trời cao, hai đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện, tại tầng mây bên trong xuyên đến mặt đi, nương theo lấy đào quang kiếm ảnh. Tiếp theo, nhìn về phía quản gia, trầm giọng nói ra, tiện khách. Đồ hỗn trướng, mỗi ngày chỉ biết chơi nữ nhân. Huyết Ma Thần, ngươi một sống ngàn năm lão quái vật, bây giờ đúng một vạn bối độc thủ, còn muốn điểm mặt không?
Cái gì?
Cha ta không phải đi công ty sao? Sao sớm như vậy quay về?
Đem nữ nhân này mang đi.
Tiểu Huyền, ngươi nói hai người bọn họ có phải hay không trong truyền thuyết tiên nhân?
Hắn hung hăng đá Nhi Tử một cước.
Hắn vung tay lên một cái, dự định đánh tan đạo kia hàn ý. Hắn lần nữa dò xét Diệp Thu, phát hiện tiểu tử này không hề có tu vi.
Một giây sau, anh tử hôn mê bất tỉnh.
Một cái hô hấp không đến, kia cố hàn ý biến mất vô tung vô ảnh.
Dạ Ma Mô Tô Hạ Gian gật đầu một cái.
Anh tử người trẻ tuổi, lên xe đi.
Lúc này, Bàng Long sắc mặt đổi biến.
Hai người bọn họ đánh lấy, sẽ không mở chúng ta.
Nam nhân vừa định tức giận, lúc này, bị Dạ Mộ Tổ Hạ Gian bước đi vào đại sảnh.
Đúng, tộc trưởng.
Nói xong, theo bảo tiêu trong tay, đã lấy tới một phần tài liệu.
Đồng thời, Thần Trung Minh cũng cấp bách.
Ta đi, thật không biết xấu hổ.
Một người 20 tuổi ra mặt nam nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, tay trái cầm một chén hồng rượu, tay phải ôm một gợi cảm chói mắt cô nương trẻ tuổi.
Người ta thế nhưng tu tiên giả, bọn hắn đánh nhau, chúng ta khẳng định nhìn không thấy lạc.
Nữ nhân này thưởng thức các ngươi.
Nhớ kỹ, không nên để lại hạ dấu vết.
Anh tử bị choáng váng.
Ha ha, ngươi cho rằng đâu?
Lúc này, trong đình viện sớm đã ngừng lại một cỗ màu đen xe van.
Có thể, chẳng qua từ hôm nay trở đi, ngươi cho ta thành thành thật thật đợi trong nhà hự, đừng nói nhảm, lập tức động thủ, bằng không bản vương bóp nát ngọc bội.
Quản gia mang theo anh tử đi đến đình viện.
Trong nháy mắt, thân thể trở nên cứng ngắc, hô hấp bắt đầu khó khăn.
Chương 250, Tây Vương đến rồi. Chương 250, Tây Vương đến rồi. Bây giờ, lại bởi vì một hoàng vị chém giết.
Ước chừng đi qua nửa giờ, Bàng Long cùng Huyết Ma Thần đánh khó phân thắng bại.
Dừng tay, bản tôn đáp ứng ngươi.
Hắc hắc, người cùng thiên thu, này lại Huyết Ma muốn thu rồi ngươi.
Ha ha, Tiểu Bưu, nữ nhân này đuổi vẫn đúng là trắng.
Bàng Long cố ý khích giận Huyết Ma Thần, nghĩ xúi dục hắn cùng Bắc Vương mâu thuẫn.
Hừ, không phải liền là một viên ngọc bội rồi, cho dù đánh nát, cùng lắm thì ngươi một lần nữa tu hành ngàn năm.
Nếu là lão phu, Bắc Vương dám thật kiêu ngạo như vậy, lão phu không phải diệt ra hỏa này.
Ha ha, Thần Trung Minh, bảo ngươi cuồng vọng, lần này xui xẻo đi.
Sau 10 phút, trong lều vải truyền đến hai người tiếng cười.
Làm càn.
Nhìn đống máu cánh tay phải rơi trên mặt đất, Tô Tiểu Ngọc, Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà và nữ sợ tới mức hét dầm lên.
Diệp Hoan hô to một tiếng.
Chúng nữ ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ cần Tây Vương lui binh, ta có thể thả cựu công chúa.
Trước đó, Triệu Sâm mang tới binh sĩ, tại Diệp Hoan triệu hoán hạ anh dũng giết địch.
Linh Nhi, có việc.
Đáng tiếc, vẫn là bị phát hiện.
Trong lúc nhất thời, hai bên chém giết.
Thần Trung Minh nghe xong, tức giận tới mức cắn răng.
Đó là tự nhiên, thật không dễ dàng gặp phải cơ hội này.
Nghe xong thanh âm này, Diệp Hoan lập tức ý thức được, này nhất định là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội.
Hai người lần nữa đối công.
Ha ha, Đường Đường Huyết Ma Thần, thống lĩnh 10 vạn ma binh ma tướng, hôm nay thế mà bị một người trẻ tuổi nắm bóp, thực sự là cười đến rụng răng.
Đoạn tốt,
sao không đoạn hai con cánh tay?
Cút đi, đứng nói chuyện không đau eo.
Lão tử đợi đủ rồi, đã sớm nghĩ ra được xem xét phía ngoài thế gian phồn hoa.
Hừ, hy vọng ngươi nói là làm.
Lúc này, Thần Trung Minh một bước tiến lên.
Nói xong, Thần Trung Minh cố ý giơ lên tảng đá.
Hoàng muội, việc này hoàng huynh tự có chừng có mực.
Hoàng huynh, tuyệt đối đừng mắc lừa.
Diệp Thu, Diệp Thu.
Hai người sắc mị mị đánh giá anh tử.
Đây chính là ải nhân quốc tinh huệ, vốn nên trấn thủ biên cương.
Lão giả, nếu không phải bản tôn nguyên thần bị giam cầm, tu vi hạn chế rồi, chỉ bằng ngươi, còn không phải bản tôn đối thủ.
Thần Trung Minh sợ hãi không thôi.
Giết cho ta.
Huyết Ma, ngươi nếu lại không động thủ, này mai ngọc bội rồi sẽ một phân thành hai.
Thần Trung Minh nổi giận, ra lệnh một tiếng, bọn binh lính lao đến.
Trước một giây, còn oai phong nghiêm nghị, không sợ hãi Huyết Ma Thần, đột nhiên ngáy lòng một hồi toàn tâm đau đớn, phảng phất có người cầm một cái dao mũi nhọn, hung hăng đâm trái tim của mình giống như.
Hắn lo lắng chậm thì sinh biến, muốn mau sớm xử lý tất cả mọi người.
Hoàng huynh, ngươi,
sao ngươi lại tới đây?
Hai người đánh hồi lâu, thật lâu không thể phân ra thắng bại.
Tại tất cả hoàng huynh bên trong, chỉ có Tây Vương Tần Trung Lương tốt sủng ái nhất chính mình, mỗi khi mình bị cái khác hoàng huynh bắt nạt lúc, Đông Vương đều sẽ che chở chính mình, dù là có đôi khi là lỗi của mình, Đông Vương cũng sẽ tự mình hướng về.
Nhìn trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, Thần Tiểu Phượng đau xót không thôi.
Tốt.
Nhìn thấy Tây Vương, Thần Trung Minh ngây ngẩn cả người.
Đúng, văn thúc thế nào, ngươi năng lực đến, bản vương không thể tới.
Chỉ cần hai người bọn họ đánh nhau, chính mình liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Huyết Ma Thần trận nhìn Bàng Long một chút.
Rất nhanh, ba người theo đông, tây, bắc ba phương hướng, hướng phía Thần Trung Minh vây lại.
Cao thủ như vậy lưu tại trên đời, sẽ chỉ mang đến cho mình phiền phức, thậm chí là tai họa ngập đầu.
Chỉ cần lên ngôi, chính mình là vương, có thể hiệu lệnh thiên hạ.
Nếu đã vậy, vậy liền đánh đi. Huyết Ma Thần hừ lạnh một tiếng.
Ầm ầm, chỉ thấy bầu trời phía trên thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm.
Hừ, Huyết Ma Thần, vội vàng cho bản vương giết bàng quốc sư.
Ngươi lại nói nhảm một câu, bản vương bóp nát ngọc bội, để ngươi nguyên thần bị hao tổn.
Mặc dù Tống Mai bị thương, nhưng mà nàng hay là tham vào chiến đấu.
Càng quan trọng chính là Tây Vương bản tính thuần lương, cùng Bắc Vương so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất.
Lão giả, nhìn tới hôm nay hai chúng ta không chết không thôi.
Hắn tùy ý vung tay lên, một đạo hắc quang bay thẳng mà đến.
Hắc hắc, phát ca. Tối nay hai chúng ta nhưng phải hảo hảo dày vò.
Rất nhanh, một cỗ màu đen xe thương vụ rời đi trang viên.
Hừ, các ngươi chớ đắc ý.
Và giết Diệp Thu, bản vương lần lượt sủng hạnh các ngươi, sau đó đem các ngươi mấy cái này tiện nhân nuốt vào đại lao, nhường những kia tử tù qua đã nghiền.
Ha ha, ha ha. nếu lao tử có bọn hắn thực lực, lao tử chẳng phải là đi ngang, dường như năng lực vô địch thiên hạ rồi. Lao tặc, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián. Hừ, bản tôn sao lại sợ một tên mao đầu tiểu tử? Thần Trung Minh nổi giận. Hoàng huynh, khoái thu tay lại đi. Thế là hai người bọn họ dứt khoát tại thương khung nói mỏ. Một giây sau, Thần Trung Minh cánh tay phải bị một cắt là hai. Hoan tỷ, Linh Nhi, bắt giặc trước bắt vua. Quả nhiên, huyết ma thần luống cuống. Thấy Tần Trung Minh lần nữa khiêu khích, hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Là đại hoàng huynh. Tần Trung Lương gầm thét một tiếng, chập ngón tay lại nhìn cựu công chúa, giọng nói lạnh băng nói, mau thả hoàng bội. Diệp Thu không ngừng hâm mộ. Sau đó, hắn dùng tảng đá nhẹ nhàng gõ ngọc bội. Giờ phút này, huyết ma thần tự lo không xong, chính là xử lý Tần Trung Minh thời cơ tốt nhất. Tần Trung Lương gật đầu một cái. Mắt sát Triệu Linh Nhi, bất ngờ nhìn thấy hai người. Tốt. Huyết ma thần nhịn thật lâu. Hắn sao lại tới đây? Này mai ngọc bội, hội tụ nguyên thần của mình, một khi ngọc bội nát, chính mình thì chết chắc rồi. Xuất sinh, chết sớm sớm đầu thai miệng chó không thể mọc được ngà voi. Lúc này, Diệp Hoan cùng Triệu Linh Nhi liếc nhau. Vương gia, cẩn thận. Nghe Tần Trung Minh như thế buồn nôn, bẩn thỉu ngôn ngữ, các nữ nhân tức giận không thôi. Gõ rồi 7-8 lần, ngọc bội một góc xuất hiện mấy đạo vết dạng. À, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng vậy hướng về phía hoàng vị mà đến. Lúc này, Tần Trung Minh chỉ hướng thương cung. Quả nhiên, mọi người hướng phía bắc biên nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn, người khoác hoàng kim khải giáp, cưỡi lấy hàn huyết bảo mã, khí phách phấn chấn lao vụt mà đến. Còn thất thần làm gì? Đừng để thiếu gia nhìn thấy Triệu Linh Nhi bước nhanh đi tới, ở bên thai nói thầm mấy câu. Thấy rõ người tới bộ dáng về sau, cựu công chúa vui vẻ không thôi. Huyết ma, bản vương một lần cuối cùng hỏi ngươi, rốt cục có làm hay không? Thần Trung Lương ở trên cao nhìn xuống, một bộ vương giả phong phạm. Tốt, Diệp Thu. Ngược lại, Diệp Hoan, Triệu Linh Nhi, Hạ Tiệp, Tống Vân Mai tứ nữ một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Hừ, nho nhỏ bất vương, còn dám tại bản tôn trước mặt làm càn. Ngoá, các ngươi dám đánh lén bản vương. Quả nhiên, hai người dường như cười cười nói nói, giống như địch nhân, lại giống nhiều năm chưa từng thấy bằng hữu. Hoàng huynh, nếu không hai chúng ta thảo luận. Thấy huyết ma thần không để ý đến, Tần Trung Minh tăng lớn khí lực, dùng sức va chạm tảng đá. Nửa giờ đi qua, trên mặt đất máu chảy thành sông. Hai bên thứ bị thiệt hại hơn phân nửa. Đột nhiên, phương xa truyền đến tùng tùng tùng, đều nhịp tiếng bước chân. Đáng đời đoạn cánh tay. Vừa nói, một bên nhặt lên một khối đá, đem ngọc bội liên tiếp tảng đá. Tần Trung Minh không một chút nào tin huyết ma thần, gia hỏa này thay đổi thất thường, nếu không phải muốn sử dụng huyết ma thần xử lý bằng lòng, hắn đã sớm đánh nát ngọc bội. Hừ, huyết ma, ngươi thương không được lão phu, hay là sớm chút nhận thua đi. Các ngươi mau nhìn, hai người bọn họ ở đâu? Chương 251, bắt tay giảng hòa. Chương 251, bắt tay giảng hòa. Hoàng muội, chuyện này là thật. Mấy người phụ nhân âm dương quái khí nói xong, Thần Trung Sáng liên tục vỗ tay một cái. Có việc. Một bên nghe, Bàng Quốc Sư hai mắt càng thêm át. Diệp Thu dùng dư quang quét mắt Tống Vân Hà năm người nữ nhân. Mặc dù rất khó chịu, nhưng huyết ma thần vẫn là không dám đắc tội Tần Trung Minh. Diệp Thu không muốn để cho Tây Vương, Bắc Vương hiểu rõ chuyện này, thế là đem Bàng Quốc Sư dẫn tới cách đó không xa. Diệp Thu không nghĩ rước họa vào thân nữa, chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi thị phi này. Xem ra hai người thương không nhẹ. Cựu công chúa, ta cùng các bằng hữu cũng bị thương, phải trở về hảo hảo chữa thương, cũng không thể luôn luôn đợi tại Hải Nhân Quốc đi. Lại nói, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Tây Vương hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thu. Mọi người lúc này mới ý thức được, vừa nãy vội vàng nói chuyện phiếm, quên rồi trên trời còn có hai người đang đánh nhau đâu. Diệp công tử, ta có thể để cho Hải Nhân Quốc thầy thuốc giỏi nhất, dùng tốt nhất dược liệu, cho ngươi cùng các bằng hữu của ngươi chữa thương. Ngươi liền không thể chờ lâu mấy ngày. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang. Xong rồi, lại muốn ăn giấm rồi. Thả ngươi nhưng mà, một màn kế tiếp, cho cựu công chúa vào đầu một kích. Lẽ nào, hắn ở đây nói dối? Bàng Quốc Sư, chúng ta mượn một bước nói chuyện hẳn là, cựu công chúa là muốn cho chính mình theo nàng sinh nhật. Tần Trung Lương vừa cười vừa nói, hoàng muội, chúng ta đi thôi. Đột nhiên, Bàng Long trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thu bên hông viên kia lệnh bài. Một cái lão đầu cho ta. Sau đó, đem hôm đó gặp phải thao thiết một chuyện, một năm một mười nói ra. Lao giả, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi? Nhị hoàng huynh, ngươi nhường huyết ma thần dừng tay đi. Cũng thế, nhờ có hoàng muội nhắc nhở. Vậy theo ngươi nhìn xem, việc này như thế nào giải quyết? Tần Trung Minh lại nhìn về phía Tây Vương. Diệp Thu xem xét, trong nháy mắt nghĩ tới lao đầu kia. Hoa mẫu đơn hạ chết thành vị cũng phong lưu. Diệp Thu gật đầu một cái. Hừ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hoàng muội nếu là thức thời, sớm giao ra ngọc tỷ, bản vương tự nhiên sẽ đối xử tốt. Huyết ma thần, còn muốn đánh xuống? Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Thu lắc đầu. Đừng khóc, có hoàng huynh tại, về sau không ai dám bắt nạt ngươi. Hoàng muội, vừa nãy bản vương cùng nhị đệ thỏa đàm rồi, và xử lý tốt phụ hoàng hậu sự, sau đó nhường toàn thể con dân đề cử tân hoàng đế tốt. Ngươi gọi Diệp Thu. Bàng Long miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mà huyết ma thần đâu, hư ảo thân ảnh càng thêm mơ hồ. Được rồi, lão tử lo chuyện bao đồng, đây là bọn hắn Hải Nhân Quốc phá sự, tất nhiên cựu công chúa không có việc gì, lão tử còn lưu tại này làm gì? Dựa vào, vừa nay muốn giết bọn hắn chính là ngươi, hiện tại muốn dừng tay cũng là ngươi, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có bệnh? Một hồi một cái ý nghĩ. Nghe Bàng Quốc Sư miêu tả, Diệp Thu xác định chính là Côn Luân Tông đại trưởng lão. Diệp huynh, qua mấy ngày chính là hoàng muội sinh nhật. Nàng khóc đầu nhập vào hoàng huynh ôm ấp, nước mắt không chịu thua kém chảy ra. Diệp Thu, người ta nhiệt tình như vậy giữ lại, ngươi cũng không nên cô phụ người ta tấm lòng thành. Diệp công tử, ngươi muốn đi? Thấy hai người cười cười nói nói, Tần Tiểu Phượng có loại không thể dự cảm. Huyết Ma Thần, tốt, dừng ở đây. Tiểu tử, ngươi mau nói a, ta sư minh rốt cục làm sao vậy? Cựu công chúa, đã ngươi hiện tại an toàn, chúng ta cần phải trở về. Diệp Thu gật đầu một cái. Ha ha, cầm cựu công chúa, ngươi chính là phò mã gia. Tây Vương cùng Bắc Vương liếc nhau. Còn có, theo chính mình đúng cựu công chúa hiểu rõ, nàng là một phi thường cường thế nữ nhân, dễ như trở bàn tay hoàng vị, nàng làm sao có khả năng tùy tiện nhường lại? Hoàng huynh, chúng ta cứ thế mà đi. Tần Trung Lương trong nháy mắt nét mặt nghiêm túc. Rất nhanh, hai cái binh sĩ nhanh chóng cho cựu công chúa mở trói. Hoàng huynh, hoàng huynh. Có thể. Thế nhưng, phu hoàng trước khi lâm trùng, đem hoàng vị chuyển cho ta. Tiểu tử, ngươi muốn cho lão phu trở về báo tin? Vương gia, cựu công chúa, lao thần cáo lui bảng quốc sư vô cùng kích động, cầm Diệp Thu tay không tha. Đúng vậy a, Diệp Thu, cơ hội khó được, hảo hảo nắm chắc a. Cái gì? Sư Minh nói sắp có một hồi đại kiếp. Ai ngờ, bảng quốc sư cự tuyệt. Ngươi chính là Diệp Thu. Nghe xong Diệp Thu muốn đi, cựu công chúa trong nháy mắt mất hứng rồi. Nàng nhóm lại từng cái nhìn mình chằm chằm. A, tiểu tử này thân thể, sao có hơi thở của đại trưởng lão? Lúc này, Thần Trung Lương nói một câu. Hắn không rõ, bảng quốc sư vì sao hỏi như vậy. Nhị hoàng huynh, hoàng muội nếu có nửa câu nói dối, trời đánh ngũ lôi. Bảng quốc sư, ngươi, ngươi biết hắn. Bây giờ phụ hoàng không có ở đây, ở trong mắt cựu công chúa, Tây Vương là nàng duy nhất người thân nhất. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đi qua Côn Luân Sơn? Thế nhưng, hắn lại kiêng kỵ Bắc Vương uy hiếp. Không đúng, trong này nhất định có kỳ quặc. Bàng quốc sư, lão đầu trước khi lâm trung căn dặn ta, nhất định phải đem tin tức này mau chóng nói cho Côn Luân Tông, nhưng ta ngay cả Côn Luân Tông ở đâu cũng không biết. Nếu không, ngài giúp đỡ chút. Cựu công chúa không nghĩ bàng quốc sư xảy ra chuyện. Thần Trung Lương biến sắc, trừng Bắc Vương một chút. Cựu công chúa tuần tự hướng Tây Vương, Bắc Vương thi lễ một cái, trầm giọng nói ra, hai vị các ca, hoàng muội có ý tứ là, phụ hoàng tất nhiên để cho ta kế thừa hoàng vị, tự nhiên do ta làm vị hoàng đế này. Thế nhưng, ta là thân nữ nhi, mà ải nhân quốc mấy trăm năm, chưa bao giờ có nữ hoàng đế, cho nên ta kế vị không lâu liền sẽ thoái vị, nhường hiền cho hai vị ca ca, về phần ai có thể đảm nhiệm làm hoàng đế, các con dân định đoạt. Không có đi qua. Vậy cái này người trẻ tuổi thân thể, tại sao có thể có hơi thở của Côn Luân Tông? Bàng Long hướng hai người sau khi hành lễ, thất tha thất thểu rời đi. Kỳ thực, Huyết Ma Thần không nghĩ tiếp tục đánh xuống. Cựu công chúa mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Diệp Thu mặt sầm lại. Tiểu tử, này mai lệnh bài, ngươi, ngươi từ đâu mà đến? Có thể lo lắng Tần Trung Lương hiểu lầm. Cựu công chúa vội vàng giải thích nói, hoàng huynh, ta nói như vậy, không phải ngấp nghé hoàng vị, mà là ngươi cùng nhị ca làm như vậy, chẳng phải là không vâng lời phụ hoàng ý nghĩa. Đồng thời, Tần Trung Minh phất phất tay. Có thể. Thấy Diệp Thu vẻ mặt bi thương, hắn sầm mặt lại. Hoàng huynh, ngươi cho rằng làm sao? Không, đại hoàng huynh tuyệt đối không phải loại người như vậy. Ta là sư đệ của hắn. Mau nói cho ta biết, ta sư huynh bây giờ ở nơi nào? Cựu công chúa là tại hạ bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy này mai lệnh bài, hắn hỉ cực nước mắt chảy. Bác Vương, Tiểu Phượng thế nhưng thân muội muội của ngươi, ngươi thế mà như vậy đối nàng. Tần Trung Lương chắp tay, nói ra, đa tạ Diệp công tử không tiếp tự thân mạo hiểm, tới trước nghị cách cứu viện hoàng muội, bản vương ở chỗ này đã tạ. Hai người bọn họ sẽ không phải cấu kết với nhau làm việc xấu a. Khi hắn đi ngang qua Diệp Thu bên cạnh lúc, đột nhiên lại dừng bước. Một bên Diệp Thu luôn cảm giác Tây Vương cùng Bắc Vương có điểm gì lạ lạ. Tốt, nói rất hay. Diệp công tử, ngươi bằng hữu này, bản vương giao định. Đúng lúc này, hai thân ảnh rớt xuống. Kia có phải lão đầu mái đầu bạc trắng, mặt tròn? Chương 252, già mà không đứng đắn. Chương 252, già mà không đứng đắn xem xét, chính là cái nào công tử kết hôn. Đêm đó, bị phẫn nộ, cừu hận choáng váng đầu góc bàn lòng, huyết tẩy rồi Triệu phủ, lấy Triệu gia phụ tử tính mệnh. Ngay tại nàng đến bước đường cùng lúc, Triệu gia thiếu gia Triệu Tam Nguyên đến rồi. Ha ha, quả nhiên ngày càng không đứng đắn. Âu Dương Tiểu Uyển, Tống Vân Hà, Hạ Tiệp, Triệu Linh Nhi và nữ luôn cảm giác không thích hợp. Đừng tin gia hỏa này chuyện ma quỷ. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi ra tân nương trên đầu khối kia hồng bố. Buổi tối, đêm động phòng hoa chúc lúc, Bàng Long chui vào Triệu phủ, dự định tiểu hoa huyền đỉnh đối chất, chất vấn nàng vì sao muốn vứt bỏ chính mình. Diệp công tử, trước đó có nhiều đắc tội, nhìn công tử đại nhân rộng lượng, chớ có so đo. Diệp Thu ngây mẩn cả người. Nàng cho rằng, đây mới là thuần chân nhất tình yêu. Thử, vừa nhìn thấy mỹ nữ thì không muốn đi. Diệp Thu, ngươi sớm muộn sẽ bị nữ nhân đùa chơi chết. Vì đạt được hoa huyền đỉnh, cũng vì triệt để đoạn mất nàng nhập tượng, Triệu Tam Nguyên trước sau 5 lần, bỏ ra nhiều tiền mua sát thủ diệt trừ Bàng Long. Từ đây, Bàng Long lưu tại Hải Nhân Quốc. Triệu Tam Nguyên chưa từ bỏ ý định, xin thể muốn lấy được hoa huyền đỉnh. Mấy người phụ nhân đều cho rằng Tần Trung Minh chớ đi tâm tư. Đợi tới đợi lui, rốt cuộc đã đợi được rồi cơ hội. Nhìn người trong lòng chết ở bên cạnh, Bàng Long thương tâm không thôi, đồng thời đúng Triệu Tam Nguyên vô cùng cựu hận. Mà hoa huyền đỉnh thì nhìn thấy Bàng Long. Thấy ám sát không thành công, Triệu Tam Nguyên ý thức được, Bàng Long giá hỏa này khó đối phó. Đáng thương Bàng Long, vốn cho rằng năng lực ôm mỹ nhân bể. Bàng Long tập trung nhìn vào, phát hiện tân nương đúng là hoa huyền đỉnh. Mấy người phụ nhân nghe là say sương ngon lành. Diệp Thu nhìn một chút chúng nữ, lại nhìn một chút cựu công chúa. Ha ha, việc rất nhỏ. Nguyên lai, Bàng quốc sư là vi tình sở khốn, vì cái đó ăn mày huyền đỉnh nữ tử, lại không tiếp cùng sư phụ đoạn tuyệt tình thầy trò, lúc này mới dẫn đến tông chủ chấn nộ, trong cơn tức giận, đem Bàng Long trục xuất Côn Luân Tông, từ đây không cho phép hắn bước vào tông môn quyền sở hữu một bước, tất cả chống lại, tất vô dụng tu vi. Hừ, chúng ta không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi. Nhìn Bàng Long chứng trạc đàng hoàng, Diệp Thu thật nghĩ cười ra tiếng. Hạt dự, tục ngữ có câu tên thiếu niên nào không hoài xuân. Năm đó ta 18 tuổi lúc, đi theo Tam sư huynh xuống núi lịch lãm, kết quả tại một trong trấn nhỏ, gặp phải một nữ tử. Nguyên lai Triệu Tam Nguyên luôn luôn ngưỡng mộ Hoa Huyền Đỉnh, từng mấy lần cho thấy, có thể Hoa Huyền Đỉnh đã có người trong lòng, cho nên cự tuyệt Triệu Tam Nguyên. Lưu lại ngốc ngốc ngẩn người Bàng Long. Phải biết, ngay lúc đó tông chủ, một lần đem Bàng Long là hạ nhiệm tông chủ đến bồi dưỡng, chỉ tiếc, một nữ nhân hủy tiền đồ của hắn. Thế nhưng, khi hắn tiến vào động phòng lúc, phát hiện Hoa Huyền Đỉnh lại ngã trong vũng máu, một cái kéo đâm vào bộ ngực của nàng. Có thể nói, ải nhân quốc chính là hắn cố hương thứ hai. Mai tỷ nói rất đúng, tiểu này trai hư, nếu để cho bổn tiểu thư đụng phải, không phải đem hắn tiên đao vạn quả hử, chết tiệt Triệu Tam Nguyên, đoạt nhân chi thê, chết rồi đáng đời. Tất nhiên cứng rắn không được, vậy chỉ có thể chỉ lấy. Bàng Long tâm thiện, phế đi công phu của bọn hắn. Giờ phút này, hắn tình thế khó xử. Nhưng mà, Hoa Huyền Đình biết nhau bằng hữu, hoặc là thân thích, vốn là không gia đình giàu có. Hạt Diệp công tử, không phải ta không nghĩ trở về, chỉ là ta có khổ khó nói. Ha ha, Diệp công tử thực sự là mọi việc đều thuận lợi, tuổi còn trẻ thì có vài vị hồng nhan tri kỷ, lão phu bội phục, bội phục. Hắn khó mà tin tưởng con mắt của mình. Bàng quốc sư vẻ mặt tự tin. Hắn vừa cười vừa nói, các vị, lẽ nào các ngươi nghĩ vẫn đừng nói chuyện? Bây giờ sự việc tạm thời có một kết thúc, Diệp công tử ngựa không ngừng vó chạy đến nghị cách cứu viện tiểu phượng, ta cái này làm ca ca nhất định phải thật tốt hoàn đãi. Mở ra xem, lập tức đỏ cả bề mắt. Nếu Diệp Thu tương lai gặp nạn, nàng có thể vì rồi người đàn ông này, nỗ lực sinh mệnh của mình. Triệu Tam Nguyên cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Ta hoài nghi gia hỏa này không có ý tốt. Quốc sư, ngài muốn làm sao giúp ta? Mắt của ta ra sao luôn luôn nhảy không ngừng. Cái khác mấy người phụ nhân đều bị biểu thị ra phẫn nộ cùng tiếc hận. Nhiều lần khó khăn, lại nội nhập hải nhân quốc. Nghe Bàng Long cùng Hoa Huyền Đình chuyện xưa, Tống Vân Hà vẻ mặt cảm động, cũng có chút hâm mộ. Vì sao? Hẳn là ngài làm thật xin lỗi tông môn sự tình. Hay là nói, sau đó, hải nhân quốc hoàng đế rất thưởng thức Bàng Long, liền phong hắn làm quốc sư. Bàng Long là ai? Côn Luân Tông kiệt xuất nhất đồ đệ, thiên phú dị bẩm. Diệp Thu, ngươi khác Bồ Tát tâm tràn lan có được hay không? Đúng lúc này, Bắc Vương Tần Trung Minh chắp tay, ngữ khí cực kỳ thành khẩn. Ngày ấy, hắn thật cao hứng về nhà. Thôi đi, miêu khóc háo tử giả từ bi. Hai tháng sau, Bàng Long rời khỏi Amnico. Diệp Thu sửng sốt. Cuối cùng, Hoa Huyền Đình kéo xuống rèm. Hoa Bung, tốt một cái thê mỹ tình yêu chuyện xưa mới lai. Bàng Long lên núi ngày thứ hai, Hoa Huyền Đình mẫu thân bệnh nặng, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm. Lo lắng Diệp Thu muốn đi, Tần Tiểu Phượng tội nghiệp nói: Các vị cô nương, lão phu có một số việc muốn cùng Diệp công tử nói một câu, cho nên ta hy vọng các người có thể cho Diệp công tử một chút thời gian. Chuyện này quan hệ đến thiên hạ an nguy. Trên đường lớn, vừa vặn có một đội đón dâu đội ngũ. Không ngờ rằng, 5 năm sau Bàng Long lên núi trừ yêu, vì nhất thời chủ quan, bị Cửu Vĩ Hồ đả thương sau hôn mê bất tỉnh. Bàng quốc sư, ngài cũng đừng náo loạn. Bàng quốc sư, lời này của ngươi là ý gì? Có thể nói rõ hay không trắng một chút? Bàng quốc sư thở dài một hơi. Cái gì? Lão nhân này lẽ nào phản bội sư môn? Diệp công tử, ngươi năng lực lưu lại, chờ lâu 2 ngày sao? Lão nhân này ý gì? Hắn thân làm ải nhân quốc quốc sư, một lòng thủ hộ ải nhân quốc. Mấy chục năm sau, thiên hạ sẽ có một hồi đại kiếp, hắn lẽ nào không nên lập tức tiến về tông môn, cùng mấy đại trưởng lão cùng bàn đối sách sao? Sau, vì tránh né quan gia truy nã, Bàng Long từ đây bốn biển là nhà. Nếu không, chúng ta hay là mau rời khỏi đi. Một phen nghe ngóng, biết được Hoa Huyền Đỉnh tình lang là một cái gọi Bàng Long tiểu tử nghèo. Hai người thật lâu đối mặt. Bàng Long đi đến đầu giường, phát hiện một phong tuyệt bút tin. Có lẽ là trùng hợp, Tiểu Hoa cùng Bàng Long gặp thoáng qua. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, nàng bốn phía tính tiền. Cũng may, một xuống núi Hoa Duyên Nico phát hiện Bàng Long, cũng đưa hắn mang về Amnico dưỡng thương. Không ngờ rằng, luôn luôn đứng đắn, nghiêm túc Bàng quốc sư, lại thì treo chọc lên Diệp Thu. Thôi, thôi, tất nhiên người ta đều nói xin lỗi, ta thì không cùng người bình thường kiến thức rồi. Không ngờ rằng, Hoa Huyền Đỉnh vẫn tỉnh rồi. Âu Dương Tiểu Uyển cắn răng nghiến lợi nói. Sau đó, Bàng quốc sư êm hài nói, Diệp Thu đúng Tần Trung Minh không hề hảo cảm, nếu không phải nể mặt cựu công chúa, hắn đã sớm rời đi nơi rách nát này. Ngay tại lúc đó, thân nương đột nhiên vén rèm lên. Mấy tên sát thủ này, ở đâu là Bàng Long đối thủ? Tần Trung Minh, Diệp Thu kém chút chết trong tay ngươi. Ngươi một câu hời hợt, liền muốn bỏ qua việc này. Đồng thời, Tống Vân Hà bụng trộm nhìn mấy lần Diệp Thu. Bàng quốc sư bước bước tròm dâu bạc phơ, chậm rãi nói, việc đã đến nước này, ta thì không cần thiết giấu giếm. Kỳ thực, năm đó ta bị sư phụ trục xuất rồi Côn Luân Tông. Chờ đến lại là một cái nhường hắn vô cùng phẫn nộ thông tin. Lúc này, Thần Trung Lương đi tới. Người trẻ tuổi, muốn hay không láo phu giúp đỡ?